Chương 89, thu hoạch chương 89, thu hoạch tốt nửa ngày, Dạ Triều Sinh mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, ta mua cái này băng tạm, ngươi có phải hay không liền thả chúng ta rời đi? Dương Phạm gật đầu cười, đó là đương nhiên, con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ lừa các ngươi. Dạ Triều Sinh mấy người đồng thời thở dài một hơi. Lập tức, Dạ Triều Sinh cường chịu đựng chân gãy đau đớn, lộ ra một cái dáng tươi cười, nói cái kia tốt, cái này băng tạm, chúng ta mua 100.000 linh thạch. Dương Phạm báo cái giá. Bao nhiêu? Dạ Triều Sinh kèm chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chăm chú nhìn Dương Phạm, hỏi. Dương Phạm cười nói, là có chút quý, nhưng ở trong đó bao hàm các ngươi đối ta bồi thường, cho nên 100.000 linh thạch giá cả, vẫn là vô cùng hợp tình hợp lý. Dạ Triều Sinh lúc này kịch liệt ho khan, mấy người khác khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Cái này lại không phải trên đất bùn đất, vừa nắm một bò to. Đừng nói 100.000 linh thạch, liền xem như 50.000 linh thạch, coi như bán bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hít thở sâu mấy lần, Dạ Triều Sinh lạnh lùng nói, không có. Hắn cũng không phải thật đồ đần, băng tẩm nội đan không đáng tiền, coi như tăng thêm cực băng tơ tạm, tối đa cũng liền 20.000 linh thạch. Dương Phạm mới mở miệng chính là 100.000, rõ ràng chính là đang đùa bọn hắn. Không nguyện ý sao? Dương Phạm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, vậy ta đành phải đánh gãy tứ chi của các ngươi, sau đó ném vào hai con kia luyện thần cảnh yêu thú lãnh địa đi. Nghe vậy, Dạ Triều Sinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt giữ tờ nói, ngươi dám? Dương Phạm khẽ cười nói, ta vì cái gì không dám? Nơi này là hậu sơn, các ngươi bị yêu thú giết, thậm chí trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Đang khi nói chuyện, Dương Phạm bàn tay dựa vào Dạ Triều Sinh cánh tay phải, từng sợi chân khí tại đầu ngón tay bắt đầu hiện lên. Đột nhiên, Dương Phạm nghiêng đầu, nhìn về phía hai vị đang muốn vụng trộm rời đi luyện khí nhất trọng đệ tử, cười nói, các ngươi cũng không thể đi, dù sao băng tẩm cũng có một phần của các ngươi. Các ngươi Dạ sư huynh không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền không thể giúp đỡ một chút không? Vừa nói chuyện, Dương Phạm bàn tay dần dần bắt đầu nắm chặt. Dạ Triều Sinh có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng mạnh mẽ chậm rãi xâm nhập cánh tay phải của mình. Cuối cùng, cánh tay phải của hắn xương cốt tất nhiên sẽ bị vỡ nát. Gia hỏa này nói là sự thật. Dạ Triều Sinh trong lòng gào thét, vội vàng hét lớn, ta mua băng tẩm. Sau đó, hắn lại lập tức nhìn hằm hằm những người khác, các ngươi đem trên người tất cả linh thạch, còn có thứ đáng giá toàn bộ cho lão tử lấy ra. Nếu không, ta tự mình xuất thủ đập chết các ngươi. Không cần Dạ Triều Sinh uy hiếp, bọn hắn kỳ thật đã bắt đầu đang tìm trên người mình linh thạch, cùng tất cả thứ đáng tiền. Dương Phàm lúc này trên mặt mặc dù không nhìn thấy vẻ lạnh lùng, nhưng này bình tĩnh ánh mắt lại nói cho bọn hắn, đánh gãy bọn hắn tư chi, đem nó ném vào luyện thần cảnh yêu thú lãnh địa sự tình, tuyệt đối là làm ra được. Một trận luống cuống tay chân, đám người chỉ gom góp 12.000 đến linh thạch, trừ cái đó ra, cũng chỉ có mấy quả giá trị hơn 1.000 linh thạch đang dược. Thật sự là một đám quỷ nghèo. Dương Phàm ánh mắt chớp chớp, rất không hài lòng. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Dạ Triều Sinh, người sau lập tức lấy ra tất cả tích xúc, 8.000 linh thạch cùng một viên luyện khí nhị trọng yêu đan. Nghèo như vậy, đều nhanh theo kịp chính mình nhìn xem Dạ Triều Sinh xuất ra toàn bộ linh thạch cùng thứ đáng giá, Dương Phàm khẽ miệng co giật không thôi. Phanh! Dương Phàm vung ra Dạ Triều Sinh cánh tay phải, một trưởng vỗ ở tại trên lồng ngực, để người sau liên tục ho khan, kém chút mất đi. Một hồi lâu, Dạ Triều Sinh mới chậm tới, hắn cũng biết Dương Phàm đánh chính mình nguyên nhân. Đoạn thời gian trước, ta tất cả linh thạch đều tiêu hết. Dạ Triều Sinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Dương Phàm sắc mặt, vội vàng giải thích nói, ta là thật không có, không tin, ta có thể cho ngươi xem xét nhận không gian của ta. Dương Phàm cũng không khách khí, tại Dạ Triều Sinh đồng ý phía dưới, hắn nhẹ nhõm tra xét người sau nhận không gian. Đây là cái gì? Dương Phàm không nhìn một chút rất rời, lấy ra một khối ngọc bội không trọn vẹn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này ngọc bội không trọn vẹn lần đầu tiên, Dương Phàm vậy mà không hiểu từ phía trên cảm thấy một tia kỳ quái khí tức. Nhưng là, giờ phút này vô luận như thế nào xem xét, cũng chính là một khối phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông tàn ngọc. Khối ngọc bội này, đại khái chỉ có hoàn chỉnh 1/4, phía trên điêu khắc hoa văn, là một đoạn tựa như rắn một dạng thân thể. Chỉ bất quá trên thân thể, bao trùm lấy lân phiến. Điêu khắc đến sinh động như thật, nếu như là đầy đủ, có thể được xưng là tuyệt đỉnh tác phẩm nghệ thuật. Dạ Triều Sinh mở mịt lắc đầu, đây chính là một khối không trọn vẹn ngọc bội, ta cũng quên từ chỗ nào lấy được, chỉ vì nhìn trên ngọc bội điêu khắc hoa văn thú vị, tiện tay lưu lại. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Dương Phàm nhìn xem ngọc bội không trọn vẹn, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng đối trên ngọc bội hoa văn tương đối cảm thấy hứng thú, các ngươi linh thạch, tăng thêm thứ này, vừa vặn có thể mua băng tẩm nội đan. Băng tẩm nội đan? Dạ Triều Sinh mấy người cười khổ, ngọc bội không trọn vẹn liền không nói, không có tác dụng gì. Nhưng là bọn hắn xuất ra linh thạch, tăng thêm mấy quả đan dược, cùng một viên luyện khí nhị trọng yêu thú nội đan. Tổng tính được, cũng có 30.000 linh thạch. Mà cái này băng tầm nội đan, căng hết cỡ cũng liền giá trị cái mấy ngàn linh thạch. Nhưng là, bọn hắn đành phải đáp ứng, đồng thời còn không hẹn mà cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với vật ngoài thân, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đem băng tầm nội đan để lại cho Dạ Triều Sinh mấy người, Dương Phàm cầm cực băng tơ tạm, rời đi hậu sơn. Lập tức sẽ tiến về Ma Long Quật, hắn không có thời gian tiếp tục tại phía sau núi này tiếp tục chờ đợi. Trở lại chỗ ở sau, Dương Phàm kiểm lại một chút chính mình chiến đấu tích phân, hiện tại hết thể có 280 điểm. Bất quá, linh thạch lại tăng lên rất nhiều, tăng thêm bắt đầu còn lại có 25.000. Mặt khác, còn có mấy quả đê giai luyện khí cảnh võ giả sử dụng đan dược, cùng hai viên luyện khí nhị trọng yêu thú nội đan. Về phần luyện khí nhất trọng, cùng luyện thể cảnh nội đan, Dương Phàm lười nhác tính toán. Hiện tại tạm thời linh thạch đầy đủ, muốn đột phá luyện khí tam trọng sao? Dương Phàm tự hỏi, cuối cùng vẫn do dự một chút, dù sao tùy thời đều có thể, cũng không nhất thời vội vã. Kỳ thật, Dương Phàm do dự nguyên nhân chủ yếu, hay là muốn đem linh thạch giữ lại, đi mua sắm thiên tài địa bảo, dùng để tăng lên U Minh thân. Tiến vào Ma Long quật về sau, không thể thiếu chiến đấu, cho nên chiến đấu tích phân khẳng định rất tốt đạt được. Dùng chiến đấu tích phân mua sắm chân khí đan, sau đó dùng bên ngoài tài nguyên tu luyện luyện thể võ kỹ. Đây mới là Dương Phàm đáy lòng dự định. Dương Phàm chợt nhớ tới, yêu thú nội đan có thể bị võ giả luyện hóa sau, tăng thực lực lên. Như vậy, phải chăng có thể dùng để tu luyện U Minh thân đâu? Nghĩ tới đây, Dương Phàm lập tức xuất ra một viên luyện thể cảnh yêu thú nội đan, bắt đầu luyện hóa. Một cỗ hỗn tạp năng lượng tiến vào thể nội. Dương Phàm minh bạch, đây chính là yêu đan lực lượng, võ giả muốn hấp thu, nhất định phải trải qua trùng điệp luyện hóa, vô cùng phiền phức. Mà lại, yêu thú nội đan hấp thu nhiều, chắc chắn sẽ có tạp chất lưu lại tại thể nội, cũng sẽ ảnh hưởng võ giả sau này đột phá. Dương Phàm không có tiếp tục chiết xuất những năng lượng này, sau đó luyện hóa thành chân khí, mà là trực tiếp thôi động U Minh thân phương pháp tu luyện, thu nạp những này hỗn tạp năng lượng. Giống như Dương Phàm suy đoán như thế, U Minh thân cho thấy không giống bình thường chỗ cường đại. Thu nạp nội đan năng lượng đằng sau, đem tuyệt đại bộ phận tạp chất đều bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ để lại chút ít tinh thuần năng lượng để mà cường hóa nhục thân. Một viên luyện thể bắt trọng yêu thú nội đan, bất quá nửa nén hương thời điểm, liền hấp thu xong. Mà U Minh thân tiến độ tu luyện chỉ tăng một chút xíu. Bất quá, Dương Phàm cũng không có nhục trí, ngược lại thật cao hứng. Chỉ cái này đã chứng minh dùng yêu thú nội đan cũng có thể tu luyện luyện thể võ kỹ. Chương 90, Ma Long Thành chương 90, Ma Long Thành Dương Phàm đem trên thân tất cả yêu thú nội đan toàn bộ luyện hóa, U Minh thân có tiến bộ rõ ràng. Trong đó rõ ràng nhất địa phương thì là Dương Phàm dùng bén nhọn cục đá, nếu như tựa như người bình thường một dạng, căn bản là không có cách phá vỡ ra của mình. Cuối cùng, Dương Phàm phối hợp với sử dụng luyện thể ngũ trọng thực lực, mới nơi tay trưởng lưu lại một đạo vết thương nhỏ. Cái này vết thương nhỏ mới vừa xuất hiện, lập tức liền khép lại, chỉ có thể ở trên bàn tay nhìn thấy một đầu thương hồng, chứng minh vừa rồi nơi này là một đạo vết thương chảy máu. Mặc dù, đối mặt cùng giai võ giả, này một ít phòng ngự không đáng kể chút nào. Thậm chí, rất nhiều kèm theo các loại thuộc tính lực lượng, còn có thể để vết thương không có khả năng khép lại. Nhưng là, Dương Phàm cảm thấy, chỉ cần nhục thân một mực cường hóa xuống dưới, tuyệt đối sẽ có được vượt qua võ giả tưởng tượng hiệu quả. Khoảng cách Ma Long quật mở ra chỉ có 5 ngày thời gian. Càn Nguyên Tông, nội môn trên quảng trường, luyện khí tam trọng đến luyện khí tứ trọng đệ tử, toàn bộ hội tụ ở này. Gần 100 người, nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít. Rất nhiều tiểu gia tộc lời nói, luyện khí tứ trọng đều là võ lực mạnh nhất, cùng so sánh, Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn càng thêm tuổi trẻ. Về sau, còn có cơ hội đột phá luyện thần cảnh. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhưng là không có ở trước 20 tuổi đột phá luyện khí ngũ trọng, kỳ thật về sau tiến vào luyện thần cảnh cấp độ tỷ lệ phi thường nhỏ. Đây cũng là vì cái gì, Càn Nguyên Tông đệ tử chân truyền, cần tại trước 20 tuổi đột phá luyện khí ngũ trọng nguyên nhân. Chính là bởi vì dạng này, Dương Phàm mới lộ ra đặc thù. Vừa trở thành đệ tử chân truyền lúc, mới có nhiều người như vậy không phục, muốn tới cho hắn khó xử. Dương Phàm ánh mắt ở trong đám người nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Đêm Hướng Sinh, về sau người thực lực, lần này lúc đầu cũng là phải đi. Bất quá, hiện tại hẳn là có thương tích trong người, cho nên cũng đi không thành. Đối với cái này, Dương Phàm chỉ là nhún vai, đây đều là Đêm Hướng Sinh tự tìm. Hắn đem ánh mắt nhìn về hướng phía trước nhất, tông chủ Tiết Nhiên, cùng mấy vị nội môn trưởng lão đi tới trên quảng trường. Đám người lập tức an tĩnh không ít. Mọi người đều biết, lần này cần đi chính là Ma Long quận, bên trong nguy hiểm cỡ nào, cũng không cần ta nhiều lời. Đồng dạng, bên trong cũng tồn tại không ít cơ duyên tạo hóa. Tiết Nhiên không nói nhảm, nói xong câu này đằng sau, ánh mắt quét đám người một chút, nói hiện tại, có ai không muốn đi lời nói, đứng ra là được rồi. Ma Long quật chi hành, toàn bằng tự nguyện. Không người rời đi. Chờ giây lát sau, Tiết Nhiên gật đầu nói, cái kia tốt, lần này liền do Tầm trưởng lão cùng Lư trưởng lão hai người dẫn đầu các ngươi tiến về Ma Long quật. Tầm trưởng lão cùng Lư trưởng lão đứng dậy. Dương Phàm dương mắt nhìn lên, Lư trưởng lão dáng người xương cốt cao lớn, tóc trắng thơ. Nhưng là sắc mặt hồng nhuận phân tớt, nhìn qua chính là một vị mọc da tóc trắng trung niên một dạng. Sau đó, Tiết Nhiên lại giảng bài câu, liền do Tầm trưởng lão cùng Lư trưởng lão hai người mang theo đông đảo đệ tử nội môn tiến về Ma Long quật. Nhìn xem đám người rời đi tông môn, Tiết Nhiên thu tầm mắt lại, trong lòng cảm thán một tiếng, hy vọng lần này không cần thương vong quá lớn. Có người tiến vào Ma Long quật bên trong, thực lực đại tiến, nhưng càng nhiều người tiến vào bên trong, lại là mất mạng. Trừ ra Dương Phàm năm vị đệ tử chân truyền, lúc này có 3 người đều tại tông môn, Tiến Hàn cũng ở trong đó, lúc này hắn đã đột phá luyện khí lục trọng. 2 người khác, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam mày rậm mắt to, nhưng là lông mày lúc nào cũng khóa chặt, phản phất tại suy nghĩ vấn đề gì. Nhi nữ thì mỹ mạo không gì sánh được, trắng tinh không tì vết trên mặt trái xoan, có ngũ quan xinh xắn. Một đầu đen như mực tóc dài, rủ xuống đến doanh doanh một nắm bên hông. Hy vọng tiểu sư đệ có thể bình an trở về. Tiến Hàn thở dài. Mạo mỹ nữ tử cười nói, ngươi không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Lần này coi như không có cái gì thu hoạch lớn, nhưng bình an trở về, có lẽ còn là không có vấn đề đi. Tiến Hàn nuốt cằm nói, điều này cũng đúng, tên kia căn bản không có khả năng cùng thường nhân mà nói. Dương Phàm đám người, tại Tầm trưởng lão cùng Lư trưởng lão dẫn đầu xuống, chạy tới khoảng cách Ma Long quật gần nhất Ma Long thành. Lần này tới đệ tử, chí ít đều là luyện khí tam trọng, mà Dương Phàm chỉ là luyện khí nhị trọng. Giống như hắn trở thành đệ tử chân truyền lúc, cực kỳ đặc thù. Bất quá bây giờ khác biệt chính là, không có người cảm thấy Dương Phàm không nên tới. Đối với Dương Phàm thực lực, bọn hắn bây giờ có rõ ràng nhận biết, vô luận là đánh bại Trần Kính Tùng, hay là đột nhiên xuất hiện thanh niên lãnh cốc. Cái này đều để đám người một lần lại một lần kinh hãi. Trần Kính Tùng cùng thanh niên lãnh cốc cũng trong đám người, hai người nhìn thấy Dương Phàm lúc, ánh mắt đều mang mất tự nhiên. Tại Dương Phàm đánh bại bọn hắn trước đó, bọn hắn đều là không đem Dương Phàm để vào mắt, muốn giao huấn người sau, kết quả lại là bọn hắn bị bại chật vật không chịu nổi. Luyện khí tam trọng đệ tử kính sợ Dương Phàm thực lực, nhưng luyện khí tứ trọng đệ tử lại không làm sao để ở trong lòng. Trần Kính Tùng cùng thanh niên lãnh cốc trong mắt bọn hắn cũng liền như thế. Luyện khí tam trọng cùng tứ trọng ở giữa chênh lệch, chỉ cần là võ giả đều hiểu. Dương Phàm có thể đánh bại hai người này, lại coi là cái gì, như trước vẫn là tại luyện khí cảnh sơ kỳ phạm vi bên trong. Dùng tiếp cận 3 ngày thời gian, mọi người mới đi vào Ma Long Thành. Đi ngang qua Ma Long Thành, tiếp tục hướng phía trước, chính là Ma Long Quật. Nhưng lúc này, Ma Long Quật vị trí, chỉ là một mảnh bình nguyên. Liếc nhìn lại, trừ đây đất cỏ dại, cái gì cũng không có. Tiến vào Ma Long Thành, tập trưởng lão cùng lưu trưởng lão hai người, liền sắp xếp xong xuôi mọi người dừng chân. Đây là tông môn sớm đã sớm bao xuống một gian khách sạn. Tố Nguyệt Tông, Thánh Hỏa Giáo các loại, đồng dạng cũng là sớm tất cả an bài xong chỗ ở Ngọc Quỳnh khách sạn. Đây là Dương Phàm bọn người chỗ ở, sau khi tới, tầm trưởng lão nhân tiện nói, hai ngày sau, mọi người có thể tùy ý an bài, hai ngày sau tại khách sạn tập hợp. Đám người lên tiếng, có ra khách sạn, ở trong thành khắp nơi đi dạo đứng lên. Có thì là về đến trong phòng tiếp tục khổ tu, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Còn có, dứt khoát ngay tại trong khách sạn điểm thịt rượu, ăn uống thả cửa đứng lên. Một đám chi ít luyện khí tam trọng đệ tử, dùng để sống phóng túng linh thạch, vẫn phải có. Dương sư đệ, nếu không chúng ta cũng cùng đi ra đi dạo. Một vị thanh niên mặt tròn, mang theo cởi mở dáng tươi cười, đi đến Dương Phàm bên người, hỏi. Đối với người này, Dương Phàm cũng có ấn tượng, tên là Phùng Thượng, là trong nội môn nổi danh người hiền lành. Nhìn thấy ai cũng là cười hết mắt, chẳng những từ trước tới giờ không đi đắc tội ai. Dưới tình huống bình thường, có cái gì xung đột, cũng đều là chủ động nhường nhịn một bước. Có người mời, Dương Phàm cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn hiện tại cũng là nhàn rỗi, liền đồng ý nói có thể à, ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này Ma Long Thành, nhìn xung quanh cũng tốt. Hai người ra khách sạn, tùy ý ở trên đường đi dạo đứng lên. Phùng Thượng kiến thức so Dương Phàm muốn xuất chúng rất nhiều, mà Phùng Thường cũng rất hay nói, cho Dương Phàm nói rất nhiều trước kia không biết chuyện hay việc lạ. Đối với những này, Dương Phàm nghe được say sưa ngon lành. Hắn đi vào thế giới này, trên cơ bản ngay tại Càn Nguyên Tông chúng quanh đảo quanh, cái này Ma Long Thành đều vẫn là lần đầu tiên tới. Cho nên, đối với cái này rộng lớn võ đạo thế giới, Dương Phàm hiểu rõ kỳ thật rất ít. Lúc này, nghe Phùng Thường các loại giảng giải, Dương Phàm càng phát ra với cái thế giới này mong đợi. Đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, nhất định phải đến càng nhiều địa phương đi xem một chút. Dương Phàm trong lòng âm thầm quyết định. Dương Phàm. Đột nhiên, một đạo mang theo ngạc nhiên êm thai thanh âm truyền vào Dương Phàm cùng Phùng Thượng hai người trong thai. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị da thịt trắng hơn tuyết, mặc màu xanh nhạt váy dài, dáng người đường cong động lòng người nữ tử. Trong tay dẫn theo một thanh dài nhỏ liễu diệp đao, chính bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Chương 91, khiêu khích chương 91, khiêu khích kỷ nhu. Nhìn thấy vị nữ tử xinh đẹp này, Dương Phàm nhớ tới sinh tử thí luyện lúc, gặp phải vị này Tố Nguyệt Tông đệ tử. Dương Phàm cười nói, "Kỷ cô nương, thật đúng là xảo a." "Xảo cái gì, cái này Ma Long Thành liền lớn như vậy, gặp được các ngươi Càn Nguyên Tông người, còn không phải rất bình thường sao?" Một tiếng kinh ngượng từ Kỷ Nhu phía sau truyền ra. Dương Phàm ánh mắt xuyên qua Kỷ Nhu, nhìn về phía cùng người sau đồng thời đến hai vị thanh niên. Nói câu nói này, chính là trong đó dung mạo hơi tuấn lãng một chút thanh niên, người sau cũng chính nhìn xem Dương Phàm, khóe miệng mang theo rõ ràng kinh ngượng. Nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng tràn đầy khinh miệt. "Điền sư minh, ngươi làm gì đâu?" Kỷ Nhu xoay người, thần sắc rất không cao hứng. Nhìn thấy mình thích sư muội không cao hứng, Điền Phi Tấn lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, "Kỷ sư muội, ta chỉ đùa một chút, đừng coi là thật." Kỷ Nhu hừ một tiếng, mới lại quay người nhìn về phía Dương Phàm. Cùng lúc đó, Điền Phi Tấn trên mặt nụ cười ấm áp mang tới một tia linh ý, rơi vào Dương Phàm trên người ánh mắt cũng giống như thế. Dương Phàm nhíu mày, đơn giản không hiểu đâu. Hắn nhìn ra được, vị này Tố Nguyệt Tông Điền sư minh ưa thích Kỷ Nhu. Hiện tại, nhìn thấy Kỷ Nhu thân thiết như vậy cùng hắn chào hỏi, cho nên trực tiếp đem hắn đi hận. Liền xem như ghen ghét, cũng phải làm rõ ràng tình huống rồi nói sau. Hoàn toàn không thấy thanh niên, Dương Phàm đối với Kỷ Nhu nói, "Kỷ cô nương, chúng ta có việc, liền đi trước." Hắn mặc dù không sợ họ Điền ra hỏa, nhưng ở Ma Long Quật mở ra trong hai ngày này, hắn cũng không muốn nhiều gây phiền toái. "Chờ chút, ngươi lần trước đã cứu ta, hôm nay ta nhất định phải mời khách, tốt biểu đạt cảm tạ của ta." Kỷ Nhu vội vàng ngăn lại Dương Phàm đường đi. Dương Phàm nhìn xem Kỷ Nhu trong mắt kiên định, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi hay là nên ở lại. "Dương sư đệ, nếu bị cô nương này mời khách, vậy chúng ta đi là được rồi, ăn trực một bữa loại chuyện tốt này, ngươi cũng đừng có cự tuyệt." Phùng Thường ở bên cạnh, đối với Dương Phàm nháy mắt ra hiệu đạo. Nhìn Phùng Thường bộ dáng, Dương Phàm im lặng, gia hỏa này sẽ không cho là hắn cùng Kỷ Nhu ở giữa có cái gì đi. Bất quá, hắn cũng không giải thích. Giải thích càng nhiều, ngược lại nói không rõ. "Tốt a." Dương Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu. Tự nhiên, Điền Phi Tấn sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Bên cạnh hắn một vị khác thanh niên cũng là nhe răng trợn mắt, hận không thể dùng ánh mắt làm thịt Dương Phàm. Đối với những này, Dương Phàm không nhìn thẳng, đi theo Kỷ Nhu đi đến phụ cận một nhà tử lâu. "Điền sư minh, chúng ta đợi một lát tìm một cơ hội để tiểu tử này xuất một chút xấu." Điền Phi Tấn bên người thanh niên, hai mắt hăm sâu, ấm lánh cười nói. Điền Phi Tấn lừ một tiếng, mặt không thay đổi đi theo Kỷ Nhu, Dương Phàm ba người phía sau. Mấy người ngồi tại rộng lớn trong phòng, trên mặt bàn các món ăn ngon. Dương Phàm, lần trước nếu như không phải ngươi nói, ta liền nói đến đây. Kỷ Nhu nói không được nữa. bởi vì nghĩ đến chính mình rơi xuống thiên diện công tử trên tay, nàng cảm thấy chết liền xem như tốt nhất giải thoát. Ổn định một chút cảm xúc, Kỷ Nhu cảm kích nói, tóm lại, ân cứu mạng của ngươi, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Dương Phàm đều có chút không có ý tứ, hắn lúc trước thế nhưng là cố ý đi theo Kỷ Nhu, muốn nhờ vào đó tìm ra thiên diện công tử. Về phần cứu người sau, cũng là thuận tay mà làm. Đối mặt Kỷ Nhu cái này chân thành không gì sánh được cảm tạ, Dương Phàm nghĩ, dứt khoát cũng hào phóng thừa nhận. Dù sao, thật sự là hắn là cứu được người trước. Kỷ cô nương cảm tạ, ta nhận, như vậy việc này cũng dừng ở đây. Dương Phàm đạo. Kỷ Nhu còn muốn nói nữa cái gì, Dương Phàm trước một bước nói, nếu như Kỷ cô nương còn muốn nói những này cảm tạ, vậy ta lập tức đi ngay. Nghe vậy, Kỷ Nhu cười khúc khích, khuôn mặt trắng nõn, càng là càng thêm xinh đẹp động lòng người. Điền Phi Tấn ngồi đối diện tại bên cạnh hắn thanh niên, nháy mắt, người sau lập tức đã hiểu. Sau đó, hắn bưng một chén rượu lên, đứng lên. Tại Hạ Tố Nguyệt Tông Tề Thương, Kỷ Nhu sư minh, ta kính Dương huynh một chén rượu, tên là Tề Thương thanh niên, đối với Dương Phàm mỉm cười. Đối phương nếu biểu hiện được có lễ phép, bất kể có phải hay không là làm bộ, Dương Phàm tự nhiên cũng mỉm cười mà đợi, Tề huynh khách khí. Vậy thì mời Dương huynh uống vào chén rượu này. Tề Thương cười, bưng rượu tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Chén rượu trong tay chính là xoay tròn cấp tốc lấy, bay về phía Dương Phàm. Nhưng là, trong chén rượu lại một giọt không có vẩy xuống đi ra. Dương Phàm ánh mắt ngưng tụ, chén rượu này nếu như hắn không tiếp, cái kia tất nhiên sẽ vẩy vào trên mặt hắn. Nếu như tiếp, lại vừa bật lấy đối phương đạo. Chén rượu rời tay sát na, Tề Thương nụ cười trên mặt liền mang theo một tia chế nhạo. Không sai, giống như Dương Phàm suy nghĩ như thế, mặc kệ Dương Phàm có tiếp hay không, tóm lại đều sẽ số mặt. Hắn chính là luyện khí tứ trọng võ giả, cái này nhìn như tùy ý ném ra ngoài chén rượu, nhưng chén rượu phía trên lại ẩn giấu đi chân khí cường đại. Đừng nói một vị luyện khí nhị trọng võ giả, dù là luyện khí tam trọng võ giả cũng không được. Chỉ cần Dương Phàm đưa tay tiếp được chén rượu, giấu ở trên chén rượu chân khí liền sẽ trực tiếp bộc phát. Tự nhiên, chén rượu tại nguồn lực lượng này trước mặt khẳng định sụp đổ. Kết quả cuối cùng vẫn là rượu lọt đầy. Điền Phi Tấn một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong lòng tán thưởng Tề Thương, chiêu này làm được rất xinh đẹp. Phùng Thương trên mặt xuất hiện kinh hãi, không nghĩ tới Tề Thương sẽ như thế làm, đây quả thực là tại công nhiên khiêu khích. Thế nhưng là người sau thực lực, để hắn đành phải cắn răng tiếp nhận đây hết thảy. Kỷ Nhu sắc mặt đồng dạng thay đổi, thế nhưng là muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Mấy người thần sắc biến hóa, bất quá là chuyện trong nháy mắt, xoay tròn chén rượu lúc này vừa bật bay đến Dương Phàm trước mặt. Dương Phàm đưa tay tiếp được chén rượu, sau đó uống một hớp bên dưới. Rượu ngon. Dương Phàm phi thường phóng khoáng cười to nói, sau đó cầm lấy một cái mới chén rượu, đổ đầy. Thế huynh, ta cũng kính ngươi một chén. Dứt lời, chén rượu như vừa rồi như vậy xoay tròn lấy bay về phía Tề Thương. Chén rượu không có vỡ, ngoài dự liệu của mọi người trên mặt cùng nhau xuất hiện kinh ngạc. Tề Thương nhìn thấy Dương Phàm học hình dạng của mình, ném ra chén rượu, hắn mặt lộ giễu cợt, lúc này vươn tay liền muốn vững vàng tiếp được. Đùng. Thế nhưng là, tiếp được chén rượu sát na, một tiếng vang giòn liền truyền ra. Không đợi Tề Thương kịp phản ứng, trên chén rượu xuất hiện một vết nứt, lợi dụng tốc độ kinh người lan tràn ra. Phanh. Chén rượu triệt để pha toái, rượu vẩy ra đến Tề Thương trên khuôn mặt, cùng trước ngực trên quần áo. Tề Thương một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là kết quả như vậy. Điền Phi Tấn ánh mắt âm trầm, Dương Phàm trêu đùa như vậy Tề Thương, hoàn toàn chính là không có để hắn vào trong mắt. Hắn hồn nhiên quên, là hắn để Tề Thương đi trước cho Dương Phàm khó chịu, chỉ là bị Dương Phàm hóa giải mà thôi. Tề Minh, coi như ngươi không thích ta kính rượu, cũng không cần đem chén rượu bóp nát đi. Coi như Tề Minh muốn bóp nát chén rượu, làm gì lại như thế không cẩn thận, nhất định phải đem rượu hướng trên mặt mình vậy đâu. Dương Phàm lắc đầu thở dài thanh âm, phá vỡ trầm mặc, cũng làm cho Tề Thương từ trong ngốc trệ khôi phục lại, sắc mặt trở nên thanh, bàn tay dùng sức nắm chặt, khớp xương đều trắng bệnh. Dương Minh rượu, ta cũng muốn uống một chén đâu. Điền Phi Tấn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Dương Phàm, cười nhạt nói, bất quá, trước lúc này, ta trước hết kính một chén, để bày tỏ Dương huynh đối với Kỷ Nhu ân cứu mạng. Dương Phàm nhìn về phía Điền Phi Tấn, con mắt nhẹ nhàng híp híp. Điền sư minh, các ngươi đủ. Kỷ Nhu lại trước một bước mở miệng, căm tức nhìn Điền Phi Tấn. Chương 92, càng lớn xung đột chương 92, càng lớn xung đột Điền Phi Tấn cùng Tề Thương cách làm, để Kỷ Nhu chân chính cảm nhận được phẫn nộ, nàng la đến cảm tạ Dương Phàm, nhưng bây giờ lại trở thành cái gì a? Để Dương Phàm số mặt. Kỷ Nhu căn bản không quản Điền Phi Tấn sắc mặt trở nên nhiều khó khăn nhìn, quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, mang theo hãy nay cười nói, Dương Phàm, không có ý tứ không có việc gì, mới vừa rồi là ta không cẩn thận, cho Tề huynh mời rượu thời điểm, khí lực dùng hơi bị lớn. Ta ở chỗ này, bồi cái không phải. Dương Phàm đánh gãy Kỷ Nhu lời nói, đối với Tề Thương ổn quyền. Hắn biết, Kỷ Nhu khẳng định là chân thành cảm tạ, sở dĩ chủ động cho đối phương một cái hạ bậc thang. Không cần thiết bởi vì Tề Thương hai người khiêu khích, để Kỷ Nhu cũng đi theo khó xử. Bất quá, Dương Phàm mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng cũng chỉ là trên miệng nói một chút. Tề Thương tự nhiên cũng nghe đi ra, hừ lạnh một tiếng, lau khô trên mặt rượu, ánh mắt phiết qua một bên. Hắn tại Dương Phàm trước mặt, xem như mất hết mặt mũi. Điền Phi Tấn trong lòng lại đối với Dương Phàm hận đến cực hạn, Kỷ Nhu sư muội vậy mà vì ra hỏa này, cùng hắn nổi giận, thậm chí càng trở mặt. Cái này chẳng phải là nói, tại Kỷ Nhu tâm lý, hắn vẫn còn so sánh không lên Dương Phàm. Chỉ là, ngay trước Kỷ Nhu mặt, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, ngoài cười nhưng trong không cười tiếp một câu, tất cả mọi người là chỉ đùa một chút mà thôi, Kỷ sư muội không cần lo lắng. Sau đó, bữa cơm này tự nhiên cũng ăn chưa hết hứng. Rất nhanh, tất cả mọi người tản. Trước khi rời đi, Kỷ Nhu lại một lần lặng lẽ cho Dương Phàm nói xin lỗi. Dương sư đệ, không nên bị Tố Nguyệt Tông những tên kia hỏng tâm tình, bọn hắn luôn luôn cao ngạo đã quen. Nghe nói phía trước có một chỗ Lộ Thiên sân khấu kịch, hát kịch rất không tệ, chúng ta đi xem một chút như thế nào. Vừa ra tiểu lâu, Phùng Thường ăn ủi. Dương Phàm cười cười, ta đương nhiên sẽ không bởi vì hai cái không hiểu thấu ra hỏa mà hỏng tâm tình của mình, nếu Phùng sư minh cho mời, sư đệ ta tự nhiên muốn đi xem một chút. Hai người cười cười nói, đi đến Lộ Thiên sân khấu kịch vị trí. Ngày đầu tiên thời gian, coi như gió êm sóng lặng đi qua. Ngũ đại tông môn người đều tại cái này Ma Long thành, cho nên lẫn nhau gặp là rất bình thường. Tố Nguyệt tông vẫn như cũ cao cao tại thượng, ai cũng không để vào mắt. Đối với cái này, Càn Nguyên tông các loại tứ đại tông môn đã không cảm thấy kinh ngạc. Nói là ngũ đại tông môn, nhưng Tố Nguyệt tông thực lực lại hoàn toàn cao hơn một cái cấp độ. Chỉ có Tố Nguyệt tông đặt ở toàn bộ Xích Viêm Châu mới có thể miễn cưỡng được cho nhất lưu thế lực. Mà Càn Nguyên tông các loại tứ đại tông môn tại địa phương nhỏ còn có thể có lực uy hiếp. Các loại chân chính hành tẩu Xích Viêm Châu thời điểm, tuyệt đại đa số võ giả khẳng định ngay cả tên của bọn hắn đều không có nghe qua. Lần này, Tố Nguyệt tông tới 100 vị đệ tử, nhưng tất cả đều là luyện khí tứ trọng. Biết được tin tức này sau, Dương Phàm đối với Tố Nguyệt tông cường đại cũng có tiến một bước nhận biết. Càn Nguyên tông cũng tới gần 100 vị đệ tử, có thể hơn phân nửa đều là luyện khí tam trọng. Thánh Hỏa giáo, Bách Chiến tông, Phù Sinh môn cũng đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, coi như Tố Nguyệt tông cường đại, có thể Dương Phàm đối với ban ngày gặp phải Tề Thường, Điền Phi Tấn hai người, vẫn như cũng không có cảm tình gì, cũng tương tự không tồn tại cái gì e ngại loại hình cảm xúc. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai thời điểm, Dương Phàm không có ra ngoài, cùng Phùng Thường cùng một chỗ ăn bữa sáng, liền trong phòng tu luyện. Thế nhưng là, vừa tu luyện một hồi, cửa gian phòng liền bị gõ. Dương Phàm mở cửa, liền thấy vô cùng lo lắng Phùng Thường. "Nhanh, Dương sư đệ cùng ta cùng đi xem nhìn, từ sư huynh bọn hắn cùng Tố Nguyệt tông người nổi lên xung đột." Phùng Thường bằng nhanh nhất ngữ tốc nói xong, sau đó lôi kéo Dương Phàm liền hướng bên ngoài đi. "Phùng sư huynh, không cần lôi kéo ta đi theo ngươi chính là." Dương Phàm đạo. Rất nhanh, hai người liền đi tới song phương xung đột địa phương. Là tại trên một con đường. Nguyên bản đường phố rộng rãi, lúc này bị Càn Nguyên tông cùng Tố Nguyệt tông người của song phương cho chắn đẩy. Hơi xa một chút địa phương thì là Thánh Hỏa giáo các loại tông môn đệ tử, cùng với các nhàn tản võ giả cùng nhau đứng xem. Đứng tại Càn Nguyên tông một phương trong đám người, Dương Phàm nhỏ giọng hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Không đợi Phùng Thường mở miệng, một vị luyện khí tứ trọng đệ tử liền tức giận nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Tố Nguyệt tông người, quá phế lối. Từ sư minh mấy người tại trong quán, coi trọng một cái vòng tay, đang định mua. Thế nhưng là, Tố Nguyệt tông ra hỏa, rõ ràng về sau lại ngăn đón Từ sư minh mấy người trả tiền, bọn hắn cũng không phải muốn mua vòng tay này. Vị đệ tử này tiếng nói vừa dứt, trước đám người liền lại có một thanh âm vang lên, mang theo áp chế không nổi lửa giận. Tạ Dực, ngươi hôm nay đến cùng có ý tứ gì? Dương Phàm lần theo thanh âm nhìn lại, lập tức nhận ra người nói chuyện chính là mọi người trong miệng Từ sư minh, Từ Vô Phàm. Cũng là lần này đến đây trong nội môn đệ tử, thực lực mạnh nhất mấy người. Từ Vô Phàm trong miệng Tạ Dực là một vị vóc dáng không cao thanh niên, mọc ra một đôi mắt tăm rác, giống như rắn độc cấm lãnh. Không có ý gì, vòng tay này chúng ta coi trọng, nhưng là ngươi nhất định phải đoạt. Bây giờ chúng ta tức giận, ngươi liền mua vòng tay này, tự mình đưa cho chúng ta, xem như chịu nhận lỗi. Tạ Dực khẽ cười nói. Đứng tại Tạ Dực bên cạnh mấy người, nhao nhao phụ họa. Càn Nguyên tông chúng đệ tử lập tức tức giận không thôi, vô luận là ai, đều biết ở trong đó hàm nghĩa. Mua vòng tay chỉ là việc nhỏ, nhưng mua đằng sau, còn phải đưa cho bước lên cuộc phân tranh này Tạ Dực mấy người. Đôi này Từ Vô Phàm bọn người tới nói, chính là khó chịu nhất vũ đủ. Thậm chí, ngay cả Càn Nguyên tông đệ tử khác, sau đó gặp được Tố Nguyệt tông, đều sẽ đi theo không ngẩng đầu được lên. Từ Vô Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tạ Dực, ngươi đừng khinh người quá đáng, vòng tay này vốn chính là chúng ta nhìn thấy trước, đều chuẩn bị tính tiền. Ngươi tử phân nhánh đến ngăn cản, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói lời này. Tạ Dực cười khẩy nói, lão bản cũng còn chưa lấy được ngươi linh hạch, sao có thể xem như tính tiền? Chỉ cần không có tính tiền, vậy ta tự nhiên là có thể mua. Cái này rõ ràng chính là chơi xỏ lá. Mà một bên quán nhỏ buôn bán lão bản, đầu đầy mồ hôi, không dám nói câu nào. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, tại trường hợp như vậy, hắn ai cũng không dám đắc tội. Tự nhiên, cũng không dám giúp ai nói chuyện. Làm sao? Không nguyện ý. Tạ Dực cười lạnh nói. Từ Vô Phàm bàn tay nắm chặt, trầm giọng nói, ta liền xem như đem cái này vòng tay ném đi, cũng sẽ không cho ngươi. Ngay sau đó, lại có Càn Nguyên tông luyện khí tứ trọng đệ tử đứng ra, lớn tiếng nói, không sai, các ngươi Tố Nguyệt tông thành tâm muốn tìm phiền phức, vậy chúng ta liền dùng thực lực phân cái cao thấp tốt. Đối với, tuyệt không thỏa hiệp. Vậy liền nhìn xem ai lợi hại hơn. Càn Nguyên tông quần tình xúc động, một bộ kiếm bạt nô trương bầu không khí. Đối với loại tình huống này, Tố Nguyệt tông tự nhiên không sợ, Tạ Dực dẫn đầu đi ra một bước, giơ lên đầu nói, chỉ bằng các ngươi một đám phế vật, còn sợ các ngươi phải không? Ha ha, cho bọn gia hỏa này thanh tỉnh một chút đầu óc, để bọn hắn biết đứng tại trước mặt bọn hắn người là ai. Chúng ta làm chuyện tốt như vậy, đợi lát nữa có phải hay không còn muốn tiếp nhận cảm tạ của bọn hắn đâu? Ha ha, tốt. Tố Nguyệt tông đám người cười lớn, trên mặt chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại từng cái kích động. Bọn hắn lúc đầu thực lực tổng hợp liền vượt xa khỏi Càn Nguyên tông. Lúc này, tự nhiên không có gì sợ, coi như lập thủ, vừa vặn cũng có thể sống động hoạt động gân cốt. Đều không cần tranh giành, vòng tay này ta muốn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Sau đó, đám người cấp tốc tách ra, một vị mày kiếm mắt sáng 17 tuổi thiếu niên đi tới Từ Vô Phàm cùng Tạ Dực ở giữa. Song phương nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, tùy theo bị một cô bén nhọn hơn khí thế hoàn toàn tách ra. Chương 93, mở ra thiếu niên đến, để con đường này đều là an tĩnh một chút. Coi như một mực gọi dầm dĩ Tố Nguyệt tông bọn người cũng đều ngậm miệng lại, Tạ Dực càng là một câu cũng không dám nói. Mọi ánh mắt lúc này đều tập trung vào trên người thiếu niên, Dương Phạm cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn không biết thiếu niên, nhưng hắn trong đầu tự nhiên mà bậy toát ra một cái tên. Trúc Thiên Hàn, Tố Nguyệt Tông tân tấn đệ tử thiên tài, lấy 17 tuổi tuổi tác, liền đột phá đến luyện khí tứ trọng. Đồng thời, nắm giữ nhiều môn trung cấp võ kỹ, ngay tại trước đó không lâu, còn đánh bại một vị luyện khí ngũ trọng võ giả. Nghe được sau chuyện này, Dương Phạm hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng minh bạch, nếu là thiên tài, khẳng định liền có chỗ hơn người, vượt cấp chiến đấu, không phải hắn một người độc quyền. Nhìn xem Trúc Thiên Hàn, hệ thống cấp ra Tam Lưu Thiên Tài đánh giá. Bất quá, đồng dạng là Tam Lưu Thiên Tài, Dương Phạm cũng biết, Trúc Thiên Hàn khẳng định cũng là Tam Lưu Thiên Tài cấp bậc này bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Dương Phạm còn chú ý tới, đi theo Trúc Thiên Hàn mà đến, còn có Kỷ Nhu. Mà Kỷ Nhu vừa vặn cũng chú ý tới Dương Phạm, lộ ra một cái dáng tươi cười, bất quá không có tại cái khác chào hỏi. Dương Phạm đại khái cũng có thể đoán được, Trúc Thiên Hàn hẳn là Kỷ Nhu gọi tới, tránh cho song phương thật đánh nhau. Mặc dù Dương Phạm đối với Tạ Dực đám người cách làm cũng rất phẫn nộ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, bây giờ tại nơi này đánh nhau, thua thiệt vẫn là bọn hắn Càn Nguyên Tông. Kỷ Nhu cách làm này, không thể nghi ngờ là giúp Càn Nguyên Tông một thanh. Lão bá, vòng tay này bán thế nào? Trúc Thiên Hàn ai cũng không thấy, trực tiếp đi tới chủ quán trước mặt, hỏi. Chủ quán là một vị 50 lão giả, giờ phút này nơm nớp lo sợ nói một khối linh thạch. Không, ta miễn phí đưa cho công tử. Không đợi chủ quán nói xong, Trúc Thiên Hàn trực tiếp lấy ra 10 khối linh thạch, đặt ở trên quầy hàng, sau đó giơ tay lên vòng tay liền đi. Từ đầu đến cuối, đều không có cùng ở đây những người khác nói một câu. Thế nhưng là, Tạ Dực các loại Tố Nguyệt Tông đệ tử, không dám có chút lời oán giận, mà từ Vô Phàm bọn người, cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Thế giới của võ giả, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Tại trong bọn họ, Trúc Thiên Hàn liền đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Nhìn thấy một màn này Dương Phàm, có chút nhún vai. Kỳ thật, tại Trúc Thiên Hàn trước khi đến, Càn Nguyên Tông thực lực tổng hợp cũng không bằng Tố Nguyệt Tông, dù sao đối phương tất cả đều là luyện khí tứ trọng võ giả. Nhưng là, Trúc Thiên Hàn cái tên này, không chỉ có đại biểu cho thực lực, còn đại biểu cho một loại thuộc về thiên tài lực uy hiếp. Theo Trúc Thiên Hàn rời đi, Tạ Dực bọn người cho Càn Nguyên Tông đám người bước xuống một cái cao ngạo, ánh mắt khinh thường, cũng nhao nhao rời đi. Đi thôi. Từ Vô Phàm cũng làm cho Càn Nguyên Tông các đệ tử tản. Thánh Hỏa Giáo, Bách Chiến Tông cùng Phù Sinh môn người cũng đều thở dài một hơi, mặc dù nhìn xem Càn Nguyên Tông cùng Tố Nguyệt Tông nội xung đột rất có ý tứ, thế nhưng là song phương thật ở chỗ này đấu, một khi song phương xuất hiện quá lớn thương vong, cuối cùng diễn biến thành tông môn ở giữa chiến tranh cũng có thể. Mà nguyên bản cân bằng, một khi bị đánh phá, bọn hắn Tam Đại Tông môn rất có thể cũng sẽ bị tác động đến đi vào. Bất quá, chuyện ngày hôm nay cuối cùng tại Càn Nguyên Tông cùng Tố Nguyệt Tông đệ tử tâm lý đồng thời lưu lại một cây gai. Đông đảo Càn Nguyên Tông đệ tử tâm tình đều tương đối nặng nề, tiếp xuống Ma Long Quật chi hành nhất định phải so dĩ vãng càng thêm cẩn thận một chút mới được. Ngày mai chính là Ma Long Quật mở ra thời gian, Dương Phạm xếp bằng ở khách sạn trong phòng, dùng linh thạch mua 2 viên chân khí đan. Hắn lúc đầu dự định là tiến vào Ma Long Quật về sau tìm cơ hội đạt được một chút chiến đấu tích phân, dùng chiến đấu tích phân mua sắm chân khí đan, linh thạch tạm thời giữ lại dùng để mua thiên tài địa bảo hoặc là yêu thú nội đan loại hình, tốt tu luyện U Minh Thân. Nhưng chuyện ngày hôm nay, để Dương Phạm cũng cảnh giác, tiến vào Ma Long Quật về sau, nếu như gặp phải Tố Nguyệt Tông đệ tử, rất có thể sẽ phát sinh chiến đấu. Mà Tố Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều là luyện khí tứ trọng võ giả, hắn chỉ có đột phá luyện khí tam trọng, mới có thể cam đoan đối mặt Tố Nguyệt Tông bất kỳ đệ tử nào, đều có lực đánh một trận. Dù là Trúc Thiên Hàn cũng giống vậy, coi như không cách nào thủ thắng, nhưng cũng có thể thông dòng rút đi. Sáng sớm, Dương Phạm các loại đông đảo Càn Nguyên Tông đệ tử tại khách sạn tập hợp. Tâm trưởng lão cùng Lư trưởng lão sắc mặt đều rất nghiêm trọng, đối với ngày hôm qua xung đột, bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Đồng thời, bọn hắn ngay tại chỗ tối, nếu như tình thế thật đến thời khắc nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ ngăn lại. Bất quá tiến vào Ma Long Quật về sau, liền phải mỗi người dựa vào thủ đoạn, mỗi lần chết ở bên trong ngũ tông đệ tử, không phải số ít. Chết ở bên trong, không có khả năng oán ai. Cho nên, dù là Tố Nguyệt Tông đệ tử, thật đối với Càn Nguyên Tông đệ tử hạ sát thủ, Tầm trưởng lão cùng Lư trưởng lão cũng bất lực. Tóm lại, lần này tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận. Tầm trưởng lão chỉ nói một câu nói kia, liền dẫn đám người ra Ma Long Thành. Về phần càng nhiều nói, hắn cũng không cần đến nói. Mọi người trong lòng đều hiểu, làm như thế nào ứng đối, cũng phải toàn bằng đám người chính mình. Ra Ma Long Thành sau, chính là đi tới tràn đầy khô héo cỏ dại bình nguyên, một mực xâm nhập bình nguyên 2 cái canh giờ, cuối cùng mới dừng lại. Trước lúc này, Bách Chiến Tông, Thánh Hỏa Giáo cùng Phù Sinh môn đã tới nơi đây. Một lát sau, Tố Nguyệt Tông người đến. Tố Nguyệt Tông lĩnh đội là một vị dáng người gầy gò nam tử trung niên, chỉ là đối với Tầm trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiếp lấy, liền không tiếp tục nói một câu. Bất quá, từ trên thân nó tản ra nhàn nhạt khí tức, lại là mang theo một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. So với Tầm trưởng lão bọn người, muốn mạnh hơn mấy phần. Trừ cái đó ra, còn có một số thế lực khác người đến đây, bất quá Ma Long Quật tại Ngũ Đại Tông môn cầm giữ bên dưới. Cái khác thế lực nhỏ đều có danh ngạch hạn chế, nhiều có thể vào 10 người, thiếu chỉ có 1 người có thể vào. Những thế lực nhỏ này đều đứng xa xôi, cùng Ngũ Đại Tông môn người cách rất lớn một khoảng cách. Dương Phàm nhìn lướt qua Tố Nguyệt Tông phương hướng, không nhìn thấy Kỷ Nhu, người sau mới vừa vận đột phá luyện khí nhất trọng. Lần này tới, hẳn là chỉ là tùy hành, tăng trưởng một chút lịch duyệt. Điền Phi Tấn cùng Tề Thương 2 người, tự nhiên đứng tại Tố Nguyệt Tông trong đám người. Bọn hắn thấy được Dương Phàm, trong mắt đồng thời hiện lên một tia lanh quang. Xuất hiện cũng không biết ai kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức nhìn phía trước. Nguyên bản nhìn không thấy bờ trên bình nguyên, vậy mà xuất hiện một tòa khổng lồ núi cao, đứng tại tòa núi cao này trước, tất cả mọi người nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Chỉ là, tòa này khổng lồ không tưởng nổi núi cao, lại là mơ hồ và mẹo, phản phất ảo ảnh bình thường. Đây chính là bao phủ Ma Long Quật trận pháp, uy lực ngay tại dần dần yếu bất dấu hiệu. Đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho Ma Long Quật sắp xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, núi cao dần dần rõ ràng, đám người cũng có thể thấy rõ, tại tòa núi cao này phía dưới, có một cái tự nhiên hình thành cửa hang. Từ trong động khẩu, truyền tới loang thoáng qua mang, không biết thông hướng nơi nào. Rốt cục, núi cao triệt để xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hàng trăm hàng ngàn võ giả, ánh mắt trở nên lửa nóng, nhìn xem cái kia sâu thẳm sân động, phảng phất nhìn xem một cái kinh thiên đại bảo tàng một dạng. Tố Nguyệt Tông đệ tử, chính mình đi vào đi không cần cái gì rằng co, cũng không cần lo lắng, Tố Nguyệt Tông nam tử trung niên nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức, Trúc Thiên Hàn dẫn đầu trong đám người đi ra, đi hướng dưới núi cao cửa hàng, cũng chính là Ma Long Quật lối vào. Chương 94, gặp phải chương 94, gặp phải Ma Long Quật. Cửa vào nhìn như không lớn, chính là một cái bình thường cửa sân động. Nhưng là, tiến vào bên trong, lại có thể phát hiện, bên trong quả thực là một cái dưới đất thế giới. Xuyên qua một đầu đốn lượn thông đạo sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là một mảnh to lớn đầm lầy chi địa. Tại trong mảnh đầm lầy này, từng cây đại thụ nửa đoạn dưới, toàn bộ bị đầm lầy nước bùn bao trùm. Tiến vào Ma Long Quật tất cả mọi người, lúc này đều tại đầm lầy này phía trước. Chúng ta hướng bên kia đi đầu tiên nói chuyện chính là Trúc Thiên Hàn, hắn chỉ một cái phương hướng, sau đó cũng mặc kệ Tố Nguyệt Tông đệ tử khác có đồng ý hay không, trực tiếp bay thẳng lướt đi đi. Trúc Thiên Hàn nhảy lên một cái, rơi xuống trong đầm lầy trên một thân cây, sau đó mũi chân điểm một cái, chính là cướp đến xa xa trên một cái cây khác. Như vậy lặp đi lặp lại, trong vòng mấy cái hít thở, nó thân ảnh liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Hơn phân nửa bộ phận Tố Nguyệt Tông đệ tử đều đi theo, còn có một phần nhỏ thì không có theo sau. Bọn hắn hoặc là hành động độc lập, hoặc là top 5 top 3 tổ đội tiến lên. Thánh Hỏa giáo các loại đại tông môn thế lực người cũng nhao nhao riêng phần mình hành động. Đầm lầy chi địa này chỉ là phía trước nhất một phần nhỏ, chân chính đồ tốt cần xuyên qua mảnh đầm lầy này mới có thể tìm được. Nguyện ý cùng ta cùng nhau, liền cùng lên đến. Từ Vô Phàm nhìn đám người một chút, tùy ý tuyển một cái phương hướng. Vô luận từ phương hướng nào xuyên qua địa phương đầm lầy, đều có thể đến Ma Long Quật chân chính khu vực. Mà lại, trong này thiên tài địa bảo cũng đều không có địa phương cố định. Cho nên, dĩ vãng tiến đến nơi đây kinh nghiệm căn bản không có. Cũng tỉ như nói, cái kia Tử Huyết Liên Hoa, xưa nay không là xuất hiện ở đồng dạng địa phương. Chỉ có Tử Huyết Liên Hoa sắp thành quen lúc, lại phát ra một loại kỳ lạ tử quang. Nếu như khoảng cách không xa, liền đều có thể nhìn thấy. Vận khí kém, cách quá xa, không nói trước có thể hay không đạt được, gặp đều không gặp được. Dương Phàm không có ý định cùng một chỗ hành động, quá nhiều người, tìm tới đồ vật cũng không tốt lắm phân phối. Hắn muốn tu luyện U Minh Thần, các loại thiên tài địa bảo, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như tìm được đồ tốt, hắn mới không muốn phân cho ai. Dương sư đệ, không bằng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Ngay tại Dương Phàm chuẩn bị một mình xuyên qua đầm lầy lúc, Phùng Thường đi tới bên cạnh hắn, thăm dò dò hỏi. Dương Phàm có chút do dự. Bất quá, nghĩ đến hai ngày này tiếp xúc, Phùng Thường người rất không tệ, cũng coi là bằng hữu của mình. Phùng Thường bất quá luyện khí tam trọng, thực lực rất bình thường, nếu như một người không nói trước có thu hoạch hay không, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Đối với bằng hữu, Dương Phàm cảm thấy có thể giúp thì giúp một thành. Vậy liền cùng một chỗ đi. Dương Phàm đồng ý đạo, Phùng Thường đi theo chính mình, hắn chí ít có thể bảo chứng an toàn. Đương nhiên, nếu như gặp phải hắn cũng vô pháp ứng đối nguy cơ, vậy liền không có biện pháp. Hai người như Trúc Tiên Hàn như vậy, mượn từng cây đại thụ, đầm lầy chi địa tại dưới người bọn họ, cấp tốc lướt qua. Dương Phàm, ngươi cẩn thận một chút, đầm lầy chi địa này cũng không phải không có bất kỳ nguy hiểm gì. Phùng Thường cẩn thận từng ly từng tí đạo, tại trong ao đầm, có một loại cá sấu dị thú, thực lực không thua luyện khí tam trọng võ giả. Mà lại, loại này cá sấu dị thú tiềm phục tại trong ao đầm, không có bại lộ trước đó, hoàn toàn không cách nào phát giác bọn chúng tồn tại. Cho nên, dưới đánh lén, có đôi khi có thể làm cho luyện khí tứ trọng võ giả đều thụ thương. Phùng Thường lời còn chưa dứt, đầm lầy bỗng nhiên nổ tung, một đầu khoảng chừng dài 2 trượng cá sấu từ trong đầm lầy bật ra. So với bình thường cá sấu, càng thêm dữ tợn, tản ra tanh hôi trong miệng rộng, tất cả đều là răng sắc bén. Tráng kiện trên cái đuôi, còn có vô số gai ngược. Phanh! Cá sấu dị thú cái đuôi hướng phía Dương Phàm gào thét mà đi, giống như một cỗ xe tải nặng đánh tới Dương Phàm. Hung ác lực lượng, để cho người ta tê cả da đầu. Dương Phàm phản ứng cấp tốc, lập tức từ đứng yên trên nhánh cây nhảy vọt mà lên. Hắn đứng đại thụ nửa bên thân cảnh, hoàn toàn bị cá sấu dị thú một cái đuôi này cho toàn bộ quét gãy. Tựa như một tiếng hạc lệ vang lên, Dương Phàm bàn tay mang theo một đạo tàn ảnh, thân thể từ trên trời giáng xuống, đập vào cá sấu dị thú trên đầu. Phanh! Một vòng bạch quang nhàn nhạt chợt lóe lên, cá sấu dị thú như thiên thạch bình thường nện vào trong đầm lầy. Hắn toàn bộ sinh cơ đều đã bị thiên hạc kình cho vỡ vụn. Trong chớp mắt, Dương Phàm liền giải quyết một đầu cá sấu dị thú, Phùng Thường ở một bên nhìn chấn động vô cùng. Lúc này, hắn mới phát hiện, Dương Phàm vậy mà lại đột phá. Bây giờ đã là luyện khí tam trọng võ giả. Dương Phàm bỗng nhiên có chút may mắn mang tới Phùng Thường, không phải vậy không có người sau nhắc nhở, hắn vừa rồi cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Mặc dù sẽ không bị thương gì, nhưng tránh không được một phen chật vật. Trước khi hắn tới, trên cơ bản liền không có đối với Ma Long Quật làm qua cái gì đã điều tra giải. Nhưng là, Phùng Thường hiển nhiên làm qua những chuẩn bị này. Có Phùng Thường tại, rất nhiều nguy hiểm liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Biết trong đầm lầy có cá sấu dị thú, Dương Phàm liền cảnh giác rất nhiều. Con đường sau đó lại gặp mấy đầu, nhưng đều bị Dương Phàm giải quyết. Thông qua Phùng Thường giải thích, Dương Phàm biết những cá sấu này dị thú không giống với yêu thú. Thể nội không có nội đan, nhục thân so với rất nhiều yêu thú còn muốn càng cường hãn hơn. bỏ ra hơn 3 canh giờ, hai người mới đi ra khỏi đầm lầy chi địa. Đi ra sát na, tầm mắt của bọn hắn lập tức trở nên trống trải. Tiền phương của bọn hắn là một cái lớn không nhìn thấy cuối động vật. Tại trong động vật này mặt, hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả dòng sông thác nước đều có. Trừ cái đó ra, còn có một đầu vượt ngang toàn bộ động vật uốn lượn dãy núi. Nghe đồn, dãy núi này chính là ma long biến thành, cho nên mới sẽ mọc ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Phùng Thương một mặt hiếu kỳ, nhìn xem dãy núi đạo. Ma long quật bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, cơ hồ tất cả đều tại dãy núi này bên trên, cho nên mọi người đem dãy núi này gọi là ma long dãy núi. Dương Phàm nói chúng ta cũng mau đi vào dãy núi đi, sớm một chút đi vào, phát hiện thiên tài địa bảo cơ hội cũng lớn hơn một chút. Tốt. Phùng Thương gật gật đầu, lúc này cùng Dương Phàm cùng một chỗ chạy về phía ma long dãy núi. Cái này uốn lượn dãy núi to lớn, không có cố định cửa vào, từ chỗ nào đều có thể đi lên. Dù sao, đối với võ giả tới nói, có đường hay không cũng không đáng kể, nếu như không có, tự mình mở ra một đầu là được rồi. Cho nên, hai người hiện lên thẳng tắp hướng ma long dãy núi mà đi, không quá nửa phút thời gian, đã đến dãy núi dưới chân. Vừa tới dãy núi dưới chân, Dương Phàm liền ngừng lại. Gần như đồng thời, từ phía bên phải liền truyền đến một tiếng mang theo lanh ý cười khẽ. Ha ha, vận khí coi như không tệ. Dương Phàm quay đầu đi, nhìn thấy Điền Phi Tấn cùng Tề Thường, cùng một vị khác thanh niên. Ba người lấy cực nhanh tốc độ, đi tới Dương Phàm cùng Phùng Thường phía trước. Ba người vừa đến, người thanh niên kia liền đánh giá một chút Dương Phàm, cười nhạo nói: "Điền sư huynh, liền tiểu tử này trêu đến Kỷ Nhu sư muội đối với ngươi nổi giận sao? Ta nhìn, cùng Càn Nguyên Tông còn lại mấy cái bên kia phế vật một dạng, cũng không có gì hơn người địa phương thôi." Điền Phi Tấn cười nhạt một tiếng: "Tiểu tử này thực lực vẫn có chút, nghĩ đến tại Càn Nguyên Tông hẳn là có chút danh khí. Đương nhiên, tại trong mắt chúng ta, vẫn như cũng là phế vật, không đáng giá nhắc tới." Vô luận thần thái hay là ngữ khí, đều không chút nào đem Dương Phàm để vào mắt. Thật đúng là lão thiên có mắt, để cho chúng ta nhanh như vậy liền gặp. Tề Thương âm trầm cười nói: "Dương huynh, chắc hẳn ngươi cũng thật cao hứng đi." Chương 95, đột biến chương 95, đột biến Dương Phàm nghiêng nghiêng đầu, đối với một bên Phùng Thường nói: "Ngươi trước tiên lui mở điểm." Tại đầm lầy chi địa, Phùng Thường liền đã thấy được Dương Phàm chân chính thực lực, cho nên hắn cũng không nhiều lời cái gì, nhẹ gật đầu liền lui ra. Sau đó, Dương Phàm mới nhìn hướng về phía Tề Thương, thanh âm lạnh lùng, hoàn toàn chính xác thật cao hứng, sớm một chút đem phiền phức giải quyết, cũng có thể sớm một chút rơi vào cái nhẹ nhõm. Tề Thương ha ha cười nói: "Dương Phàm, ngươi tự tin này không biết từ chỗ nào tới. Thật đúng là coi là tại trong tiểu lâu, để cho ta ăn một chút thiệt thòi nhỏ, ngươi liền có thể xem thường ta." Bá. Tề Thương dứt lời trong nháy mắt, Dương Phàm thân hình trực tiếp xông ra. Trong chốc lát, Dương Phàm chính là tới gần Tề Thương, trong nháy mắt này biến hóa, để Điển Phi Tấn cùng người thanh niên kia đều có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng là, Tề Thương nhưng từ đáy lòng cảm giác được trước nay chưa có uy hiếp, cơ hồ bản năng, hội tụ toàn thân chân khí. Thiên quang chợt hiện. Tề Thương bàn tay hướng phía trước tìm đòi, một sợi hào quang chói sáng từ trên bàn tay của hắn đột nhiên tỏa ra. Tia sáng này chói mắt, lấp kín đám người tất cả ánh mắt, như là cái kêu bỗng nhiên hiện lên thiên quang. Một chiêu này uy lực rất mạnh, đủ để trọng thương cơ hồ tất cả luyện khí tam trọng võ giả. Thế nhưng là, Dương Phàm lạnh sinh sinh một quyền đem nó đánh nát, không thể ngăn cản nắm đấm, rơi vào Tề Thương trên thân. Phanh! Tề Thương thân thể bắn ngược ra ngoài, còn tại giữa không trung liền một ngụm máu tươi phun ra. Dương Phàm nhìn thoáng qua sau khi hạ xuống, miễn cưỡng còn có một hơi Tề Thương, cười cười, hỏi: "Hiện tại, ngươi biết tự tin của ta từ đâu mà đến rồi sao?" "Ngươi, ta..." Tề Thương trừng to mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, muốn nói điều gì, lại một câu cũng nói không hoàn chỉnh. Theo cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, sinh cơ toàn diện. Từ Dương Phàm xuất thủ, đến đông đủ thương chết đi, bất quá thời gian mấy hơi thở. Đợi đến Điền Phi Tấn cùng người thanh niên kia kịp phản ứng, muốn cứu Tề Thương lúc, cũng đã chậm. "Dương Phàm, vốn nghĩ nếu như ngươi thành tâm cầu xin tha thứ, ta sẽ còn thả ngươi một con đường sống, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là quyết tâm muốn tìm chết ta." Điền Phi Tấn thanh âm, lạnh tựa như muốn kết băng một dạng. Người thanh niên kia đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói: "Điền sư huynh, không nên cùng tiểu tử này nhiều lời. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, lấy hắn mạng chó." Điền Phi Tấn gật đầu đồng ý vừa rồi, Dương Phàm một chiêu đánh giết Tề Thương, để hắn cảm giác đến áp lực không nhỏ. Tề Thương so với hắn yếu rất nhiều, thế nhưng là hắn cũng làm không được một chiêu đem nó đánh giết. Đặc biệt là Tề Thương còn thi triển ra, đã tu luyện tới tiếp cận đại thành thiên quang chợt hiện. Nhưng bây giờ, hắn cùng Lưu Sư Đệ hai người liên thủ, muốn bắt lại Dương Phàm, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Mà Dương Phàm lười nhác nói nhảm, phiền phức đều tìm tới cửa, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn trực tiếp xếp hợp lý thương hạ sát thủ, liền đã cho thấy thái độ của hắn. Không đợi Điền Phi Tấn cùng vị kia Lưu Sư Đệ xuất thủ, Dương Phàm liền chủ động phát động công kích. Hắn không có trước nhằm vào trong hai người ai, bởi vì vô luận là ai, hắn đều có thể dễ dàng đánh giết. Cái này Điền Phi Tấn có lẽ so bình thường luyện khí tứ trọng võ giả hơi lợi hại như vậy một chút, nhưng ở Dương Phàm trước mặt còn chưa đáng kể. Bây giờ có thể cùng Dương Phàm giao thủ luyện khí tứ trọng võ giả, ít nhất phải là tam lưu thiên tài tầng thứ này mới được. Thiên Hạc Kình, bất luận cái gì trung cấp võ kỹ, tu luyện tới viên mãn cấp độ, uy lực đều có tăng nhiều, đồng thời một chút võ kỹ còn có thể đơn giản hóa hình. Lúc này, Dương Phàm một trường vô ra, liền như là một cái màu trắng vũ hạc, liền xông ra ngoài. Từ màu trắng vũ hạc lan ra lực lượng ba động, trong nháy mắt để Điền Phi Tấn cùng Lưu Sư Đệ quá sợ hãi. Đặc biệt là Điền Phi Tấn, bởi vì hắn trước hết nhất công kích Dương Phàm, lúc này khoảng cách Dương Phàm cũng gần nhất. Lui, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Điền Phi Tấn không để ý chân khí phản vệ, cưỡng ép thu hồi thế công, hai chân tại mặt đất đạp một cái, lúc này lui lại ra ngoài. Thế nhưng là, vị kia Lưu Sư Đệ phản ứng chậm đi một bậc. Lật bàn tay một cái, Dương Phàm phản lấy một trường vô ra ngoài, rơi vào vị kia lưu sư đệ trên thân. Một trường này, để lưu sư đệ thất khiếu đều máu tươi chảy ngang, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Làm sao bây giờ? Trốn, nhìn đến đây, Điền Phi Tấn đầu góc xoay nhanh, sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy, hắn còn tu luyện một môn thân pháp võ kỹ. Môn thân pháp võ kỹ này, hắn mặc dù mới miễn cưỡng nhập môn, nhưng giờ phút này cũng làm cho tốc độ của hắn tăng nhiều. Trong nháy mắt liền cùng Dương Phàm kéo ra khoảng cách đầy đủ, liều mạng phóng tới Ma Long dãy núi. Dương Phàm hơi nhướng mày, theo sát lấy đuổi theo. Ngươi đừng hòng trốn, lúc này, đột nhiên một bóng người hướng phía Điền Phi Tấn phát khởi công kích. Mặc dù người này công kích đối với Điền Phi Tấn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng lại để Điền Phi Tấn không thể không dừng lại. Thừa dịp thời gian này, Dương Phàm vừa vặn đuổi kịp. Đơn giản trực tiếp một trường, kết thúc Điền Phi Tấn tính mệnh. Dương Phàm nhìn về phía Phùng Thường, vừa rồi người sau nếu như không giúp hắn chặn đường một chút lời nói, rất có thể sẽ để Điền Phi Tấn trốn thoát. Bây giờ, giữa bọn hắn đã triệt để kết xuống thù hận. Điền Phi Tấn hiện tại chạy mất, nói không chừng liền sẽ tại cái gì thời khắc mấu chốt xuất hiện, chơi hắn một bố. Tạ Liễu, Dương Phàm nói lời cảm tạ. Ta cũng là vì chính mình, tên kia khẳng định đem ta cũng hận lên. Phùng Thường cười nói. Dương Phàm gật gật đầu, Phùng Thường nói cũng đúng. Nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, hai người bắt đầu tiến vào Ma Long dãy núi, tại cái này giống như rừng rậm nguyên thủy giống như địa phương hành động, Dương Phàm kìm lòng không được cảnh giác lên. Tại cái này Ma Long dãy núi, Dương Phàm luôn cảm thấy có chút kiềm chế, phản phất tại địa phương nào, dấu dếm nguy hiểm mở dạng. Một đường hướng phía trước, không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng cũng không có gặp được thiên tài địa bảo gì loại hình đồ tốt. Liền ngay cả mặt khác người tiến vào, cũng không có gặp được. Đối với cái này, Dương Phàm đành phải cảm thán Ma Long dãy núi to lớn, để tiến đến mấy trăm người, phân tán quá mở. Đi tới, Dương Phàm đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác đến nhẫn không gian của mình bên trong, giống như có đồ vật gì, truyền ra một tia khí tức kỳ lạ. Chỉ là tia khí tức này quá nhanh, hắn cũng không dám khẳng định, có phải hay không chính mình cảm ứng sai. Dương Phàm, đó là cái gì? Phùng Thương khiếp sợ thanh âm, tại Dương Phàm vang lên bên tai. Dương Phàm lập tức ngẩng đầu, tiền phương của bọn hắn, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một vị cổ quái nam tử. Sở dĩ nói rất cổ quái, là bởi vì nam tử này trên nửa bên mặt, tràn đầy lân giáp, liên đối con mắt đều là màu đỏ sẫm. Mà hai tay của hắn, khô cạn như chảo, dường như vẫn rồng, nhìn kỹ nhưng lại không giống. Quái vật này bình thường nam tử, trên thân tán phát khí tức ba động, có thể so với luyện khí lục trọng võ giả. Đông. Quái vật nam tử dưới chân mặt đất, đột nhiên nổ tung, bùn đất vẩy ra. Mà thân thể của hắn thì là bám một chút lướt đi, khô chảo giống như bàn tay, trực tiếp đưa về phía đứng tại hơi trước mặt một điểm Phùng Thường. Phùng Thường bị một cỗ cường đại lực lượng tập trung vào, trên mặt hiện ra hãi nhiên, đến mức phản ứng đều chậm một nhịp. Mau tránh ra. Một mực căng thẳng thân thể Dương Phàm, hét lớn một tiếng, xuất hiện tại Phùng Thường phía bên phải, giữ chặt người sau cánh tay, đem nó cả người về sau hất lên. Mà Dương Phàm đi theo đấm ra một quyền. Vũ hạc hiện hiện, hạt lệ vang vọng, đủ để vỡ bia nước đá lực lượng, đánh vào cái kia khô cạn trên móng vuốt. Phanh. Dương Phàm bắn ngược ra ngoài, liên tục đụng gãy hai quả to cỡ miệng chén đại thụ mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân một mảnh hỗn loạn. Quái vật nam tử một bước đã lui, nhìn xem Dương Phàm, lúc này lại lần nữa triển khai công kích. Cưỡng ép ổn định cơ hồ bị đánh sơ sát chân khí, Dương Phàm cắn chặt hàm răng, thúc giục bây giờ có thể vận dụng hết thể lực lượng. Lúc này lại không liều mạng, vậy liền thật mất mạng. Chương 96, sớm thành thục chương 96, sớm thành thục Dương Phàm đã làm tốt liều mạng dự định. Thế nhưng là, vừa mới lại lần nữa triển khai công kích quái vật nam tử, lại đột nhiên gầm nhẹ không ngừng, cả người đứng tại nguyên địa. Cái kia trong tiếng gầm nhẹ, phản phất mang theo vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Biến hóa này, để Dương Phàm sửng sốt một chút. Hô. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, quái vật nam tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải mình thụ thương, Dương Phàm cũng hoài nghi vừa rồi một màn kia là ảo giác. Đứng ở phía sau Phùng Thường, nhìn xem thụ thương Dương Phàm, ánh mắt liên tục chớp động mấy lần, cuối cùng đi ra phía trước, cười khổ nói, "Dương sư đệ, lần này cần không phải ngươi, ta hiện tại đã chết." "Không sao, không có việc gì liền tốt." Dương Phàm cười cười. Thế nhưng là nụ cười này, nhưng lại khiên động tương thế, liên tục ho khan mấy âm thanh, khỏe miệng lần nữa có máu tươi chảy ra. Luyện khí lục trọng cao thủ, một kích toàn lực, Dương Phàm chỉ là luyện khí tam trọng, có thể ngăn trở, đồng thời miễn cưỡng có thể tiếp tục xuất thủ. Cái này đã đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Phùng Thương đội bằng nói, "Chúng ta trước tiên tìm một nơi, ngươi mau chóng chữa thương." Dương Phàm gật gật đầu, thật sự là hắn cần nghỉ ngơi khôi phục. Ở trong dãy núi tìm một chỗ coi như địa phương ẩn nấp, Dương Phàm dựa lưng vào một phương cự thạch, ngồi xếp bằng. Phùng Thương tại xa một chút địa phương, hỗ trợ trông coi. Tu luyện luyện thể võ kỹ chỗ tốt, lúc này liền thể hiện đi ra. Nhục thân cường hãn, để Dương Phàm tại ngăn cản quái vật nam tử lúc công kích, có thể trình độ lớn nhất tiếp nhận xuống tới. Đồng thời, lúc này khôi phục tốc độ cũng so võ giả tầm thường nhanh rất nhiều. Nếu như là những võ giả khác, nhận lấy Dương Phàm thương thế như vậy, chí ít cần 5-6 ngày mới có thể miễn cưỡng hoàn toàn khôi phục. Mà tới được khi đó, Ma Long quật đều đã kết thúc. Ma Long quật mỗi lần mở ra, chỉ có 5 ngày thời gian, thời hạn vừa đến, tất cả mọi người sẽ bị một nguồn lực lượng đưa ra ngoài. Bất quá, căn cứ Di Vãng tiến đến đám người kinh nghiệm, Ma Long quật bên trong chỉ có luyện khí ngũ trọng trở xuống dị thú. Cho nên tiến đến võ giả, gặp được bất luận cái gì dị thú, trên cơ bản cũng còn có sức liều mạng. Nhưng là, quái vật kia nam tử thực lực, vừa xa khỏi luyện khí tứ trọng, mà lại cũng căn bản không giống dị thú. Dương Phàm chữa thương khôi phục đồng thời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lần này Ma Long quật giống như xuất hiện cái gì cùng Dĩ Vãng biến hóa khác, mà loại biến hóa này để Ma Long quật bản thân nguy hiểm, tăng cường mấy cái đẳng cấp. Bỏ ra một ngày rưỡi, Dương Phàm thương thế hoàn toàn khôi phục. Đã tiến đến 2 ngày, trừ đánh giết Điền Phi Tấn 3 người, đạt được 3 người lưu lại một ít linh thạch bên ngoài, còn không có chút nào thu hoạch. Cái này cùng Dương Phàm nguyên bản suy nghĩ, trên lệch rất xa. Nghĩ đến quái vật kia nam tử còn có thể lại lần nữa xuất hiện, Dương Phàm kiểm tra một hồi chính mình linh thạch, cộng lại có hơn 5 vạn. Nếu như những linh thạch này dùng để tu luyện U Minh Thân lời nói, nhất định có thể làm cho U Minh Thân lại tiến một bước nhỏ. Mà nhục thân cường đại chỗ tốt, Dương Phàm 2 ngày này lại có càng sâu trải nghiệm. Luyện khí tam trọng đột phá đến luyện khí tứ trọng, cần 10 quả chân khí đan. Dương Phàm biết rõ, chính mình đột phá cần có chân khí đan. Luyện khí tam trọng đến luyện khí tứ trọng, có một cái tương đối lớn vượt qua độ, cần có chân khí đan rất nhiều, là tự nhiên. Nếu như không phải quái vật nam tử xuất hiện, Dương Phàm sẽ không như thế vội vã đột phá, khẳng định phải đem những linh thạch này giữ lại. Hắn tiến vào Ma Long Quật 1 ngày không đến, liền đã trải qua không ít chiến đấu. Bây giờ trên người hắn chiến đấu tích phân đều có 580 điểm. Nếu như không phải thụ thương, hiện tại chiến đấu tích phân nhất định có thể bên trên 1000, thậm chí cao hơn. Rời đi Ma Long Quật về sau, không được bao lâu, liền có thể gom góp chiến đấu tích phân, đột phá tới luyện khí tứ trọng. Nhưng bây giờ, quái vật nam tử uy hiếp, để Dương Phàm đã đợi không kịp. Đúng lúc này, xa xa trong rừng rậm, đột nhiên có tử quang xuất hiện, bởi vì cách xa xôi, Dương Phàm cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Dương sư đệ, Tử Huyết Liên Hoa xuất hiện. Phùng Thương đội vàng chạy tới, mang trên mặt rõ ràng kinh ngạc. Dĩ vãng Tử Huyết Liên Hoa đều là tại ngày cuối cùng mới có thể thành thục, xuất hiện loại dị tượng này. Mà bây giờ, khoảng cách 5 ngày kỳ hạn, còn có trọn vẹn 3 ngày thời gian, Tử Huyết Liên Hoa lại sắp thành thục. Dương sư đệ, thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Phùng Thương hỏi. Trên cơ bản không có đáng ngại. Dương Phàm đứng lên nói. Cái kia, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Phùng Thương lại hỏi. Mặc dù muốn đoạt được Tử Huyết Liên Hoa cơ hội rất nhỏ, nhưng tóm lại muốn đi nhìn một cái. Nói không chừng trở sau cùng khí tốt, còn có thể nhặt cái tiện nghi, đạt được nữa nha. Ôm loại ý nghĩ này, chỉ cần thấy được tử quang này người, đều sẽ đi qua. Dương Phàm cũng bỏ đi đột phá suy nghĩ, đi trước đoạt được cái này Tử Huyết Liên Hoa lại nói, 2 ngày này hắn trên cơ bản không có thu hoạch gì, Tử Huyết Liên Hoa nói cái gì cũng không thể buông tha. Hiện tại sử dụng chân khí đan, đợi đến đột phá luyện khí tứ trọng, Tử Huyết Liên Hoa cũng không biết bị ai cướp đi. Mà lại, coi như quái vật tiên nam tử xuất hiện lần nữa, nhưng tiến về Tử Huyết Liên Hoa võ giả, có nhiều như vậy, thừa dịp loạn đảo tẩu, hay là không có vấn đề. Trong lòng có dự định, Dương Phàm lúc này cùng Phùng Thường chạy tới tử quang hiện lên địa phương. 2 người còn chưa đi bao xa, liền thấy những người khác cũng ngay tại tiến về Tử Huyết Liên Hoa xuất hiện địa phương. Trước hết nhất nhìn thấy chính là một cái tiểu gia tộc 3 người. 3 người này dẫn đầu là một vị phụ nữ trung niên, hơn nữa còn là gia tộc này gia chủ, khuôn mặt không thể nói rất đẹp, nhưng là có một loại khí khái hào hùng cảm giác. Còn lại 2 người thì là một vị lão giả cùng một vị thanh niên. Phụ nữ trung niên là luyện khí tứ trọng, vị lão giả kia cùng thanh niên thì đều là luyện khí tam trọng. Rất hiển nhiên, đây chính là gia tộc này cường đại nhất võ giả, trong đó thanh niên khẳng định chính là toàn cả gia tộc ký thác hy vọng đời sau. Gặp được 3 người này, Dương Phàm trực tiếp đem nó ngăn cản. Hai vị, các ngươi đây là ý gì? Phụ nữ trung niên ánh mắt sắc bén, hỏi. Nàng nhìn ra được, trước mắt 2 người hẳn là đại tông môn đệ tử, tuổi còn trẻ liền có được một thân bất phàm thực lực. Kỳ thật Phùng Thường một dạng có chút ngộng. Hắn nhìn thấy Dương Phàm đột nhiên ngăn lại 3 người này, không chút nào rõ ràng Dương Phàm là muốn làm gì. Chẳng lẽ 3 người này cùng Dương Phàm có cựu án? Phùng Thường ở trong lòng suy đoán. Xuống một khắc, Dương Phàm nói lời, để Phùng Thường trợn mắt hốt hoồm. Mà phụ nữ trung niên 3 người cũng đều một mặt kinh ngạc. Ta nhìn 3 vị thực lực xuất chúng, muốn luận bàn một phen. Luận bàn? Ở chỗ này mà lại ở thời điểm này luận bàn? Chẳng lẽ không biết Tử Huyết Liên Hoa xuất hiện sao? Ở chỗ này tiêu hao thực lực, vô luận như thế nào mớn, đều rất không sáng suốt đi. Phụ nữ trung niên nhìn vẻ mặt chăm chú Dương Phàm, thầm nghĩ, đây có lẽ là một vị võ sĩ. Nàng mặc dù không muốn đắc tội những đại tông môn này đệ tử, nhưng lúc này muốn đổi hướng Tử Huyết Liên Hoa địa phương, cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho nàng. Cho nên, phụ nữ trung niên trong não những cái kia suy nghĩ chợt lóe lên đằng sau, liền trực tiếp đồng ý, nếu công tử có nhà hứng này, vậy thiếp thân đồng ý là xong. Lời tuy như vậy, phụ nữ trung niên lại là quyết định chủ ý, bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, sau đó tiếp tục chạy tới Tử Huyết Liên Hoa vị trí. Dương Phàm cười cười, nói vậy ta xuất thủ. Phụ nữ trung niên gật gật đầu, một vị luyện khí tam trọng thiếu niên mà thôi, nàng không cần đến có bao nhiêu chăm chú. Tùy tiện buổi tiếp ban đêm 2 chiều, sau đó đem nó đánh bại liền tốt. Chương 97, một đường đánh tới chương 97, một đường đánh tới nếu phụ nữ trung niên đồng ý, Dương Phàm cũng không lãng phí thời gian nữa. Chân khí phun trào, trực tiếp một cái bước xa lướt đi, bàn tay tại bên người quét qua. Kinh phong quét sạch, đem mặt đất lá rách, hất bay, toàn bộ hướng phía phụ nữ trung niên phóng đi. Đối mặt cái này nho nhỏ mê hoặc ánh mắt chi pháp, phụ nữ trung niên ống tay áo vung lên, liền đem lá rách toàn bộ quét ra. Đúng lúc này, Dương Phàm công kích xuất hiện tại trung niên phụ nữ ngay phía trước. Phụ nữ trung niên đưa tay chặn lại. Phanh! Kinh lực bộc phát, phụ nữ trung niên sắc mặt đổi biến, thân hình ngăn không được lùi lại ra ngoài. Dương Phàm không quan tâm, lấn người mà lên, thế công càng cường mạnh hơn. Trong chốc ngắn này, phụ nữ trung niên cũng không dám lại khinh thị thiếu niên ở trước mắt, thầm vận toàn bộ chân khí, thi triển một môn trung cấp võ kỹ. Ngón tay như huyền thiết giống như điểm ra, không khí đều rất giống bị xuyên thủng. Một chỉ điểm tại Dương Phàm trên nắm tay, lại không thể dung chuyển mảy may. Nắm đấm cuối cùng rơi vào phụ nữ trung niên trên bờ vai, đem nó cả người đều đánh lui ra ngoài. Kêu đau một tiếng, phụ nữ trung niên trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức nhận thua, công tử thực lực cao cường, thiếp thân hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn thấy phụ nữ trung niên nhận thua, vị lão giả kia cùng thanh niên trong mắt lại lóe lên một chút tức giận. Theo bọn hắn nghĩ, phụ nữ trung niên hoàn toàn là bởi vì không muốn đắc tội đối phương, cho nên cố ý thua trận. Hừ, không phải liền là ỷ vào thế lực sau lưng sao? Thanh niên trong lòng khinh thường nói, phụ nữ trung niên là mẫu thân hắn, người sau thực lực, hắn là biết được. Thật muốn chăm chú lời nói, làm sao có thể thua với một vị luyện khí tam trọng gia hỏa? Dương Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng lão giả cùng thanh niên, hai người trong mắt cái kia một chút tức giận, hắn cũng nhìn thấy. Đồng thời, cũng đoán được một thứ đại khái. Bất quá, hắn cũng không nhiều giải thích, mà là cười hỏi, hai vị, không bằng các ngươi đồng loạt ra tay, chúng ta so tài nữa luận bàn, như thế nào? Phụ nữ trung niên biết vị thiếu niên này thực lực, không thể tầm thường so sánh, căn bản không phải bình thường luyện khí tam trọng võ giả có thể so sánh. Nàng lúc này cự tuyệt nói, công tử nói đùa, con ta cùng đại trưởng lao sao có thể là công tử đối thủ. Thanh niên lần này nhịn không được, đứng ra trầm giọng nói, mẹ, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, nếu bị tiểu huynh đệ này đều nói rồi, vậy chúng ta cũng không thể bác tiểu huynh đệ mặt mũi. Nói đi, hắn lập tức xuất thủ. Hắn cũng là luyện khí tam trọng thực lực, tự nhận không thua đối phương, vừa ra tay này, liền dốc toàn lực, muốn cho đối phương một cái đẹp mắt. Phụ nữ trung niên lập tức đối với vị lão giả kia nháy mắt. Lão giả minh bạch phụ nữ trung niên ý tứ, lập tức cũng đi theo xuất thủ. Phanh phanh. Hai chiêu qua đi, thanh niên cùng lão giả không có chút nào chống cự bại. Đã nhường mặc kệ hai người biểu tình kiếp sợ, Dương Phàm ôm quyền. Sau đó, hắn đối với Phùng Thường nói chúng ta đi thôi. Nhìn xem hai người rời đi, thanh niên có chút hề bại, hắn cùng Dương Phàm đồng dạng là luyện khí tam trọng. Thế nhưng là sức chiến đấu nhưng khác biệt nhiều lắm, hắn ở trước mặt đối phương, liền như là hài nhi đối mặt một tên tráng hán bình thường. Phụ nữ trung niên an ủi, không cần đủ rũ, trên đời này vốn là có rất nhiều để cho người ta ngưỡng vọng thiên tài, vừa rồi vị thiếu niên kia chính là một cái trong số đó. Ngươi chỉ cần kiên trì bản tâm, tại con đường võ đạo bên trên, đồng dạng sẽ có thuộc về ngươi một phen thành tựu. Cùng lúc đó, tiếp tục tiến về Tử Huyết Liên Hoa vị trí Phùng Thường, nhìn bên cạnh Dương Phàm, hỏi: "Dương sư đệ, ngươi vừa rồi vì sao đột nhiên muốn tìm bọn hắn luận bàn?" Dương Phàm khẳng định không thể nói, chính mình là vì chiến đấu tích phân. Bọn hắn cũng muốn đi Tử Huyết Liên Hoa địa phương, khẳng định chính là đối thủ cạnh tranh, đã như vậy, ta ở trên đường liền đánh bại bọn hắn. Cứ như vậy, đến Tử Huyết Liên Hoa địa phương, đối thủ của chúng ta liền sẽ ít rất nhiều. Nghe được Dương Phàm lời nói này, Phùng Thường cảm thấy giống như cũng có mấy phần đạo lý. Lúc này, lại có 5 người cùng bọn hắn gặp nhau. Phùng Thường xem xét, liền từ 5 người này trên phục sức, nhận ra chính là phụ sinh môn đệ tử. Càn Nguyên Tông Dương Phàm, còn xin chư vị chỉ giáo. Dương Phàm đồng dạng nhận ra, đồng thời trước tiên ngăn cản đi lên, rất là hào khí liền ổn quyền, cao giọng nói. 5 người nhìn xem cản đường Dương Phàm, một mặt không hiểu đấu. Bất quá, hiện tại bọn hắn muốn đổi đường, cho nên cũng lười nói nhảm. Nếu bị này Càn Nguyên Tông Dương Phàm mời bọn họ chỉ giáo, vậy bọn hắn liền chỉ giáo một chút tốt. Chỉ là thế nào cảm giác, Dương Phàm cái tên này có chút quen tai đâu. 5 người hơi suy nghĩ một chút, không có nhớ lại là ai từng nói với bọn họ cái tên này, sau đó liền đồng loạt ra tay. Bọn hắn 5 người, có 3 người là luyện khí tam trọng, 2 người là luyện khí tứ trọng. Nếu cái này Dương Phàm không phải đơn độc khiêu chiến ai, bọn hắn dứt khoát liền đồng loạt ra tay. Cứ như vậy, cũng nhất tiết kiệm thời gian. Chân khí bộc phát, lực lượng va chạm, các loại vang vọng không ngừng. Trên mặt đất xuất hiện mấy đầu khe rãnh, cùng rất nhiều tinh mịn vết nứt. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Dương Phàm cùng Phùng Thường tiếp tục tiến lên, lưu lại phù sinh môn 5 người, sắc mặt hơi tái nhợt, riêng phần mình chịu một chút thương. Ta nhớ ra rồi, một người trong đó đông nhiên nói, ta nhớ tới vì cái gì Dương Phàm cái tên này quen thuộc như vậy, lần trước Thánh Hỏa giáo mời bản môn đi võ đạo giao lưu nói đến đây, người này liền không có nói tiếp, bởi vì 4 người khác cũng đều nghĩ tới. Tiến Ly sư muội từng nói với bọn họ, Càn Nguyên Tông một vị gọi Dương Phàm đệ tử, một người quét ngang toàn bộ võ đạo hội giao lưu, ép tới Thánh Hỏa giáo đều không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn lúc đó cũng sợ hai thán phục Dương Phàm sức chiến đấu, cùng võ đạo tư chất, thế nhưng không có quá để ở trong lòng. Dù sao người sau tuổi tác còn nhỏ, cùng bọn hắn ở giữa còn có chênh lệch rất lớn, coi như muốn đuổi kịp bọn hắn, cũng cần thời gian không ngắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, vẫn chưa tới 2 tháng, đối phương liền đã coi được nghiền ép thực lực của bọn hắn. Mấy người chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy khủng bố. Dương Phàm mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, cứ như vậy một lát sau, hắn liền được hơn 200 điểm chiến đấu tích phân. Cái này Ma Long Quật, quả nhiên là chỗ tốt. Chỉ vì ở chỗ này, thật muốn cùng người khác giao thủ, cũng không cần lý do gì. Nếu như đối phương không đồng ý, hắn trực tiếp xuất thủ chính là. Dù sao đối phương cũng không biết thực lực của hắn, nhìn thấy hắn lớn lối như thế, nhất định tức giận không thôi, toàn lực phản kích. Cứ như vậy, liền không tồn tại chủ động nhận thua loại hình. Dù sao, mục tiêu đối thủ chủ động nhận thua, hắn là không chiếm được chiến đấu tích phân. Theo càng ngày càng tiếp cận Tử Huyết Liên Hoa vị trí, Dương Phàm cùng Phùng Thường lại gặp hơn mấy chục vị những võ giả khác. Chỉ cần gặp, Dương Phàm nhất định xuất thủ. Đối phương đồng ý so tài nói, vậy liền vừa vặn. Nếu như không đồng ý, hắn liền lấy ngăn cản đối phương tiến về Tử Huyết Liên Hoa làm cớ, ngăn lại con đường tiến lên. Cho nên, những người này cuối cùng đều xuất thủ, mà lại tất cả đều thua ở Dương Phàm trên tay. Ở trong đó, có mấy người đều là Tố Nguyệt Tông. Nhìn thấy Dương Phàm cùng Phùng Thường, cả đám đều mang theo khinh thường, mà nghe được Dương Phàm phải hướng bọn hắn khiêu chiến. Tố Nguyệt Tông đệ tử không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận, cả đám đều nói, muốn để Dương Phàm biết phế vật hai chữ là thế nào biết. Đối với loại này, Dương Phàm xuất thủ không lưu tình chút nào. Chỉ cần bị Dương Phàm gặp bỡ, tiến về Tử Huyết Liên Hoa chi địa Tố Nguyệt Tông đệ tử, tất cả đều trọng thương. Một chút thực sự muốn chết, hắn cũng sẽ không nương tay. Mặc dù cái kia phóng lên tận trời tử quang biến mất, nhưng lại vẫn như cũ còn có chút lưu lại, từ Tử Huyết Liên Hoa bên trên tỏa ra. Phùng Thường cùng Dương Phàm hiện tại vị trí, đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy những ngày tử quang. Theo lý thuyết, đến nơi này, tụ tập người tu luyện liền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, theo Dương Phàm một đường đánh tới, không, hẳn là một đường quét ngang tới, hiện tại nơi này căn bản cũng không có người. Nếu có, cũng là từ những phương hướng khác chạy tới Tử Huyết Liên Hoa chỗ, hiện tại bọn hắn còn không gặp được. Chỉ có chân chính đuổi tới Tử Huyết Liên Hoa địa phương mới có thể nhìn thấy những người này. Chương 98, kẻ nào chết? Chương 98, kẻ nào chết? Rốt cục nhanh đến. Nhìn phía xa như ẩn như hiện tử quang, Phùng Thường cảm thán nói, trên đường này, hắn nhìn xem Dương Phàm đem mặt khác võ giả từng cái toàn bộ quét ngang. Từ ban đầu chấn kinh, đến bây giờ đã biến thành chết lặng. Bây giờ nhìn thấy sắp đến Tử Huyết Liên Hoa địa phương, hắn cái kia chết lặng tâm rốt cục lại còn sống tới, cảm thấy kích động. Đây chính là Tử Huyết Liên Hoa, chỉ cần đạt được liền có thể tăng thực lực lên, cường hóa kinh mạch, là sau này con đường võ đạo đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Phùng Thường biết mình không có cơ hội kia đạt được, có thể qua thoáng qua một cái nhãn ẩn cũng vẫn là không sai. Đương nhiên, Phùng Thường nhìn về hướng Dương Phàm, cái kia vẻ mặt kích động vừa trầm xuống dưới, trong lòng của hắn thở dài một hơi, khoe miệng một vòng tự rêu chi sắc chợt lóe lên. Lập tức thần sắc hắn liền khôi phục bình thường, cười nói, Dương sư đệ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Tốt. Dương Phàm cũng có chút chờ mong, cái này Tử Huyết Liên Hoa hẳn là đối với tu luyện U Minh Thân có rất lớn trợ giúp đi. A, Phùng sư đệ, Dương sư đệ, hai người các ngươi cũng tới a. Từ bên cạnh đột nhiên truyền ra trong sáng thanh âm, để Dương Phàm cùng Phùng Thường lại dừng bước. Hai người quay người nhìn lại, liền nhìn thấy Tử Vô Phàm cùng hai vị khác Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn. Phùng Thường kinh hỉ nói, Từ sư minh, các ngươi cũng ở phụ cận đây. Từ Vô Phàm gật đầu nói, vừa vặn ngay tại không xa, thấy được Tử Huyết Liên Hoa dị hương, liền vội vàng chạy đến. Nếu gặp, liền cùng đi xem đi. Dương Phàm cùng Phùng Thường tự nhiên không có ý kiến gì, năm người liền cùng một chỗ cùng đường. Cũng không có đi mấy bước, đống nhiên lại có người đến. Hoan ra ngõ hẹp, Từ Vô Phàm, câu nói này nói có đúng không là chính là chúng ta đâu? Dễu cợt tâm thanh chuyển vào Dương Phàm đám người trong hai, bốn nam một nữ thân ảnh, cũng ánh vào mọi người tầm mắt. Tạ Dực mang theo Tố Nguyệt Tông mặt khác bốn vị đệ tử, từ trong rừng đi ra. Năm người vừa ra tới, chính là riêng phần mình mang theo chế nhạo ánh mắt, nhìn xem Dương Phàm mấy người, biểu lộ tương đương nghiền ngẫm. Từ Vô Phàm một chút đi đến phía trước nhất, mắt lạnh nhìn Tạ Dực năm người, nói, làm sao, chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn này ngăn lại chúng ta, không để cho chúng ta đi qua? Tạ Dực cười ha ha nói, ta đều nói rồi, chúng ta là oan gia ngõ hẹp. Nếu đường như thế hẹp, vậy dĩ nhiên chỉ có giải quyết thủ án mới được. A, vậy ngươi nói một chút nhìn, giải quyết như thế nào? Từ Vô Phàm chớp chớp ánh mắt, hỏi, ngươi hại ta đã mất đi một cái vòng tay, vậy chỉ dùng một cái mạng đến buổi tốt. Tạ Dực ánh mắt tại Từ Vô Phàm mấy người trên thân chuyển động, âm hiểm cười nói, đây là giải quyết giữa chúng ta thủ án, phương pháp đơn giản nhất, về phần các ngươi kẻ nào chết, ta cũng không đáng kể. Tạ Dực trong năm người, duy nhất một vị nữ tử, lại là che miệng cười ra tiếng. Bộ ngực cao vút kia, theo tiếng cười, rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Sóng mắt lưu chuyển, tự có một phen vũ mị chi ý, cũng coi là thượng mỹ nhân. Nàng thanh âm tiểu mỹ nói, Tạ sư minh, ngươi cũng quá hảo tâm đi, vậy mà chỉ để bọn họ dùng một cái mạng liền tiêu tan thủ án, mà lại vô luận là ai đều được. Ngươi đây không phải rõ ràng, muốn thả qua Từ Vô Phàm sao? Cái này thanh âm kiều mị, nghe vào Dương Phàm trong lỗ tai, lại là buồn nôn đến cực điểm. Vòng tay sự tình, rõ ràng là Tạ Dực quấy rối trước đây, bây giờ lại còn cắn ngược lại Từ Vô Phàm một ngụm. Cái gì một cái mạng, liền có thể triệt tiêu vòng tay, hoàn toàn chính là đối phương đang trêu đùa bọn hắn. Chẳng lẽ, bọn hắn thật đúng là muốn vì mạng sống mà tự giết lẫn nhau? Mà nữ tử này ý tứ, còn giống như là Tạ Dực hào phóng, cho nên mới nói ra dùng một cái mạng, triệt tiêu một cái vòng tay. Lòng dạ rắn rết, không gì hơn cái này. Từ Vô Phàm sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên biết Tạ Dực ý tứ, dùng một người chết đổi được bốn người khác sống, vậy ai chết? Chẳng lẽ hắn muốn bức bách các sư đệ của mình, chính mình đưa ra tính mệnh, hoặc là chính hắn độc thủ? Đây đều là không thể nào. Từ Vô Phàm cũng không quay đầu lại nói, chư vị sư đệ nên rời đi trước, đây vốn chính là chuyện của ta, nơi đây giao cho ta đến giải quyết là được. Dương Phàm mấy người đều hiểu, Từ Vô Phàm là muốn hy sinh chính mình, cứu bọn họ rời đi. Tạ Dực cười lạnh, Từ Vô Phàm, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Thật muốn xuất thủ, các ngươi ai cũng đi không nổi. Bất quá, Từ Vô Phàm, ngươi vì sao không hỏi xem ý kiến của những người khác? Nói không chừng ngươi mấy vị sư đệ nguyện ý dùng mệnh của ngươi đến hóa giải đoạn này không có quan hệ gì với bọn họ thủ án đâu. Từ Vô Phàm trong lòng ngưng tụ, không nói gì, cũng không có quay đầu nhìn Dương Phàm mấy người. Nhưng hắn cũng muốn biết Dương Phàm mấy người biết lựa chọn thế nào. Tạ Dực bọn người nở nụ cười nhìn xem, cũng bất tôi gấp rút, bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Trầm mặc phi thường kiềm chế. Kỳ thật, làm gì để ý tới bọn hắn nói cái gì đó. Dương Phàm thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Câu nói này có ý tứ gì? Thân tính lạnh nhạt Dương Phàm đi tới Từ Vô Phàm bên người, nhìn xem Tạ Dực năm người, lãnh lực đạo, sinh tử của chúng ta, cần gì bọn hắn đến khoa tay múa chân. Tạ Dực phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Một hồi lâu, hắn mới ngưng cười âm thanh, nhìn xem Dương Phàm cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi sợ là mỗi ngày sinh hoạt tại trong tông môn nhà ấm đóa hoa đi. Chúng ta so với các ngươi mạnh, như vậy sinh tử của các ngươi, tự nhiên là tại chúng ta trong khống chế. Chúng ta để cho ngươi sinh, ngươi không chết được, để cho ngươi chết, ngươi cũng không sống nổi. Lời nói này là bá khí lâm ly. Dương Phàm gật gật đầu, võ đạo thế giới vốn là thực lực vi tôn, đạo lý này hắn tự nhiên là biết đến. Nhìn thấy Dương Phàm gật đầu, Tạ Dực coi là người trước minh bạch chính mình ý tứ, thế là cười nhẹ lại hỏi một câu, như vậy, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Dương Phạm bình tĩnh trả lời, ta tự nhiên là muốn sống, mà lại ta cũng muốn hỏi chư vị một câu, các ngươi là muốn cùng chết, hay là để một người chủ động đi ra nhận lấy cái chết? Kẻ nào chết vấn đề, Dương Phạm ném cho Tạ Dực năm người. Nhưng là, nghe được câu này Tạ Dực năm người, lại cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hôm nay cuối cùng biết, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, một cái luyện khí tam trọng ra hỏa, khẩu khí vậy mà lớn không tưởng nổi. Nữ tử Kiều Mị kia cười khanh khách nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói cho cười, thế nhưng là một chút cũng không tốt cười đâu. Giống như câu nói này một dạng, tiếng cười của nàng bên trong, chỉ có lành ý một vị khác Tố Nguyệt Tông đệ tử, sát khí lộ ra nói cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, dám đùa chúng ta, vậy liền để hắn nếm thử tử vong tư vị. Từ Vô Phàm giữ chặt Dương Phàm, thấp giọng nói, Dương sư đệ, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá dưới mắt các ngươi hay là đi mau, chỗ này giao cho ta đến liền tốt. Hắn thấy, Dương Phàm sẽ như thế nói, bất quá là muốn tại trong lời nói đả kích Tạ Dực năm người một phen, giúp hắn xả giận. Nhưng là, làm như vậy sẽ chỉ chọc giận Tạ Dực năm người càng lớn sát ý, bất quá hắn cũng không quan tâm, lúc đầu hôm nay liền không khả năng tốt. Hắn hiện tại liền muốn để Dương Phàm mấy người nhanh lên rời đi. Thư sư minh, Dương sư đệ cũng không phải đang nói đùa. Phùng Thương đối với Tử Vô Phàm cười cười, ta biết không phải cho đùa, ta cũng rất cảm kích các ngươi, bất quá bây giờ thật rất nguy hiểm, các ngươi cũng đừng có lưu tại đây. Tử Vô Phàm trong giọng nói mang theo một chút sốt ruột. Tuy nói, bọn hắn cũng có 5 người, nhưng chỉ có hắn cùng một người khác là luyện khí tứ trọng. Mà Dương Phàm, Phùng Thương 3 người đều là luyện khí tam trọng, thực lực như vậy, cùng Tạ Dực 5 người trên lệch quá lớn. Chương 99, vậy liền toàn bộ đi chết tốt chương 99, vậy liền toàn bộ đi chết tốt Càn Nguyên Tông, một vị khác luyện khí tứ trọng đệ tử đi tới Tử Vô Phàm bên người. Đây là một vị thân hình cao lớn thanh niên, mặc trên người áo bào, có chút rộng thùng thình, hai tay áo trong gió phiêu đãng, nhìn có chút tiêu sái. Từ sư minh, để Dương sư đệ 3 người bọn họ đi thôi. Hai chúng ta hẳn là có thể ngăn chặn Tạ Dực năm người thanh niên cao lớn trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng nhưng lại mang theo kiên định. Dương Phàm bất đắc dĩ, nói từ sư minh, không cần như vậy, liền năm người này, không đáng để lo. Đối với Dương sư đệ tới nói, liền năm người này, tự nhiên không có gì lớn. Phùng Thương gật đầu khẳng định nói. Trên đường đi, Dương Phàm đánh bại võ giả, mặc dù không có so ra kém Tạ Dực năm người. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn ra được, Dương Phàm chân chính sức chiến đấu cũng chưa từng hiện ra qua. Bằng không mà nói, trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Dương Phàm một mực chưa nghỉ ngơi, sớm nên lộ ra mệt mỏi. Có thể Dương Phàm một mực tinh thần sáng láng, hiển nhiên chưa bao giờ dốc hết toàn lực. Nhưng Tử Vô Phàm sắc mặt nghiêm túc, không nhìn thẳng Phùng Thường lời nói, đối với Dương Phàm nói, Dương sư đệ, ta biết thực lực ngươi phi phàm, là chúng ta so ra kém thiên tài. Nhưng là, luyện khí tứ trọng cùng luyện khí tam trọng ở giữa chênh lệch, so với ngươi tưởng tượng còn lớn. Dương Phàm há to miệng, đang muốn mở miệng, liền bị Tạ Dực đánh gãy. Các ngươi gì ngôn nói xong sao? Tạ Dực ánh mắt giết lạnh, rơi vào Dương Phàm trên thân, vô luận ngươi khẩu khí lại lớn, bây giờ quyết định các ngươi sinh tử, lại là chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta quyết định, để cho ngươi chết. Dương Phàm lúc này đem ánh mắt chuyển hướng Tạ Dực, khẽ cười nói, ngươi không phải nói, thực lực quyết định hết thảy. Hiện tại, ta so với các ngươi mạnh, cho nên nói sinh tử của các ngươi, do ta quyết định. Hiện tại, ta đang hỏi ngươi bọn họ một câu, là muốn một người chết, hay là toàn bộ chết? Tiểu tử, không cần tùy tiện, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tạ Dực bên cạnh một người, lại là nghe không nổi nữa. Một cái luyện khí tam trọng tiểu tử, dám không đem bọn hắn để vào mắt, đây quả thực là một loại vũ đục. Người này dứt lời, chính là như thiểm điện xông ra, năm ngón tay bốn lượn thành chảo. Đầu ngón tay có lịch mang lấp lóe, dưới một chảo, không khí đều rất giống bị xé nứt, vang lên âm thanh chói tai. Không tốt. Từ Vô Phàm con ngươi co rụt lại, người này vừa ra tay, liền hiện ra bất phàm thực lực, cho dù là hắn cũng muốn phí chút sức lực mới có thể đem nó đánh bại. Giờ phút này, người này toàn lực công kích Dương Phàm, người sau thì như thế nào có thể ngăn cản. Bước chân hắn lóe lên, lúc này liền chuẩn bị giúp Dương Phàm ngăn lại công kích. Thế nhưng là, hắn vừa mới có ý nghĩ này, Dương Phàm liền chủ động lao ra, đón nhận cái kia đủ để vồ nát nham thạch móng đuốt nhọn hoắt. Dương sư đệ mau lui lại phanh. Từ Vô Phàm kinh khiếu thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, chính là một tiếng lực lượng tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó vị kia luyện khí tứ trọng người, thân thể như diều bị đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt biến hóa, đệ tử Vô Phàm còn duy trì há to mồm, hô lên câu nói kia tư thế. Nhưng hắn hai mắt lại là tràn đầy chấn kinh. Trừ ra Phùng Thường bên ngoài thanh niên cao lớn ba người, tất cả đều không sai biệt lắm, sững sờ nhìn xem hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Tố Nguyệt Tông đệ tử, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Còn lại Tạ Dực bốn người, thần sắc đều ngưng trọng xuống tới. Bọn hắn hiện tại cũng không cười được, trước mắt tiểu tử này xác thực không phải nói lấy chơi, mặc dù chỉ là luyện khí tam trọng, nhưng sức chiến đấu hung hãn đáng sợ. Dương Phàm cũng mặc kệ Tạ Dực mấy người trong lòng nghĩ như thế nào, hắn từng bước một đi tới, thần sắc bình tĩnh. Lại có một cố khó tả khí thế bao phủ Tạ Dực bốn người. Tại cố khí thế này bên dưới, Tạ Dực bốn người vậy mà đều cảm thấy áp lực. Tạ Dực bốn người liếc nhau, lập tức thấp giọng nói, tiểu tử này lợi hại, chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt. Bốn người giao lưu, bất quá trong chớp mắt, sau một khắc, liền đồng loạt ra tay. Chân khí cuồn cuộn, kình phong quét sạch, đầy trời lá rụng cùng nhau vũ động. Bốn đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng, tại bao cát này lá rụng bên trong xuất hiện, tản ra lực lượng kinh người ba động. Từ Vô Phàm kịp phản ứng, thần sắc giật mình, nguyên bản chấn kinh biến thành nồng đậm lo lắng. Trong cơ thể hắn chân khí thôi động đến cực hạn, lập tức liền chuẩn bị xuất thủ, Tạ Dực thực lực so vừa rồi người kia lợi hại hơn nhiều. Chính là lần này Tố Nguyệt Tông trúc thiên hàn phía dưới, có vài cao thủ, liền xem như hắn đối đầu, cũng không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ tăng thêm nữ tử Kiều Mỹ ba người, liên thủ phía dưới, há lại Dương Phàm có thể ngăn cản. Thế nhưng là, hiện tại trợ giúp đã không kịp. Những suy nghĩ này, bất quá là trong chốc lát liền tại từ Vô Phàm trong đầu chạy qua. Tạ Dực bốn người thế công, bất quá vừa mới triển khai. Cùng lúc đó, tại bốn người này thế công bao phủ xuống Dương Phàm, dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc. Chẳng những không sợ, ngược lại một bộ không chút nào tránh không tránh bộ dáng. Bây giờ, Thiên Hạc Kình tại Dương Phàm trên tay, triệt triệt để phát huy ra tất cả uy lực. Phối hợp với nhục thân cường hãn, Dương Phàm toàn thân các nơi đều biến thành công kích lợi khí. Mỗi một kích đều mang viên mãn cấp độ Thiên Hạc Kình bá đạo. Mà Dương Phàm một ý niệm, cái này bá đạo cương mãnh lực lượng lại có thể chuyển hóa thành âm nhu chi lực, vô cùng bất nhập, xâm nhập đối thủ. Phanh phanh phanh. Trừ ra nữ tử Kiều Mỹ bên ngoài, Tạ Dực ba người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất liên động ngón tay đều cực kỳ gian nan. Trọng thương ba người này, bất quá trong khoảnh khắc, nữ tử Yêu Mị giống như bị thi triển định thân thuật, trong tay thế công trong nháy mắt tán đi, đứng tại chỗ, nhìn xem Dương Phàm trong mắt tràn đầy kinh hãi sợ hãi. Một vị luyện khí tam trọng thiếu niên, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, cơ hồ theo kịp Trúc Thiên Hàn sư minh. Nàng hoàn toàn không có tiếp tục dũng khí xuất thủ. Dương Phàm thân hình khẽ động, đi tới nữ tử Kiều Mị trước người, ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ, ngừng công kích. Hắn không có giết ta, không có giết ta, nữ tử Kiều Mị mở to con mắt, trong lòng không hiểu có chút hưng phấn, nhìn xem trước người Dương Phàm, cố gắng làm ra một cái dáng tươi cười. Nàng cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt hẳn là coi trọng mỹ mạo của mình. Đã như vậy, nên hảo hảo lợi dụng một chút tự thân ưu thế. Thế nhưng là, không chờ nàng mở miệng, Dương Phàm liền cười khẽ hỏi, ngươi lúc trước cảm thấy Tạ Dực hảo tâm, một cái mạng liền có thể triệt tiêu một cái vòng tay, vậy ta hỏi ngươi, muốn mấy cái mạng có thể chống đỡ chính ngươi mệnh? Nữ tử Kiều Mị trong não suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh nàng liền trả lời nói, ta dùng bọn hắn là ba người mệnh, đổi ta mệnh. Ngón tay của nàng chỉ hướng trọng thương Tạ Dực ba người. Nói xong, nàng sợ Dương Phàm không cao hứng, lại bồi thêm một câu, bọn gia hỏa này dám khi nhục tiểu huynh đệ, ta tự mình động thủ, miễn cho ô uế tiểu huynh đệ tay. Tạ Dực ba người hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử Kiều Mị, đáng tiếc bọn hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không ra, nếu không nhất định sẽ chửi ầm lên. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, ta mới vừa rồi còn cùng một chỗ cười cười nói nói, không nói là bằng hữu, chí ít cũng coi như quan hệ không tệ đồng môn. Nhưng bây giờ, vì mình mạng sống, vậy mà không chút do dự liền muốn động thủ lấy ba người tính mệnh. Dương Phàm một chỉ điểm ra, rơi vào nữ tử Kiều Mị chô mi tâm. Nàng con mắt trợn to bên trong, còn lưu lại khó có thể tin, nàng đều nói, dùng Tạ Dực ba người mệnh, đổi mệnh của mình, áo ý thức lưu lại thời khắc, bên tai nàng vang lên một câu thanh âm băng lãnh. Người ác như vậy, vậy trước tiên đi giúp bọn hắn đi Diêm Vương điện tìm kiếm đường tốt nữ tử Kiều Mị cách làm, có lẽ tại toàn bộ võ đạo thế giới rất phổ biến, nhưng Dương Phàm vẫn như cũng phản cảm. Tạ Dực ba người, tự nhiên cũng bị Dương Phàm riêng phần mình bổ sung một cước, triệt để đã mất đi sinh cơ. Hắn xoay người, nhìn xem ra vẻ bình tĩnh từ Vô Phàm, mỉm cười nói, "Từ sư minh, phiền phức giải quyết, chúng ta nhanh lên tiến về Tử Huyết Liên Hoa chỗ đi." "Ách, tốt." Từ Vô Phàm đè xuống trong lòng rung động, nhẹ gật đầu, bất quá phản ứng chung quy là chậm một nhịp. Chương 100, một người canh giữ cửa ngõ chương 100, một người canh giữ cửa ngõ tử quang dần dần yếu bớt, đây là Tử Huyết Liên Hoa sắp triệt để thành thục dấu hiệu. Dương Phàm năm người chạy đến thời điểm, nơi đây đã có vài chục vị võ giả, trên cơ bản đều là ngũ đại tông môn đệ tử, mà khác một chút thế lực nhỏ võ giả, có thể đến được trên đầu ngón tay. Càn Nguyên Tông đệ tử nhìn thấy Từ Vô Phàm lúc cũng cao hứng không thôi. Phải biết, lần này tới người trong Từ Vô Phàm thế nhưng là mạnh nhất bốn vị đệ tử nội môn một trong. Hiện tại chỗ này trừ Từ Vô Phàm bên ngoài còn có một vị gọi Lưu Hỏa thanh niên, thực lực cùng Từ Vô Phàm không sai biệt nhiều. Lưu Hỏa nhìn thấy Từ Vô Phàm lúc này đi tới, ôn quyền nói, Từ sư minh, ngươi có thể tính tới. Bây giờ Tử Huyết Liên Hoa lối vào bị Tố Nguyệt Tông người chiếm cứ, chúng ta nên làm cái gì? Dương Phàm nhìn về phía Tử Huyết Liên Hoa sinh trưởng địa phương, đó là một cái góc vắng vẻ, vị trí địa lý tựa như một cái lộn ngược một nửa hồ lô. Cửa vào chính là miệng hồ lô, Tử Huyết Liên Hoa liền sinh trưởng bên trong. Nhưng giờ phút này, cái kia chật hẹp lối vào chỗ lại bị 13 vị Tố Nguyệt Tông đệ tử chiếm lấy rồi. Đứng ở phía trước có 12 người, phía sau nhất một người thì là Trúc Thiên Hàn. Trừ Trúc Thiên Hàn 13 người, nơi đây võ giả còn có khoảng 80 người, nhưng luyện khí tứ trọng cũng chỉ có 20 mấy người. Nếu như không có Trúc Thiên Hàn tại, như vậy hiện tại chính là một cái lẫn nhau cục diện giằng co. Nhưng hôm nay, rất hiển nhiên Tố Nguyệt Tông đối với Tử Huyết Liên Hoa nhất định phải được. Chuẩn xác mà nói, là Trúc Thiên Hàn nhất định phải được. Tố Nguyệt Tông mặt khác 12 người tất cả đều là hiệp trợ Trúc Thiên Hàn. Lưu Hỏa thực lực mặc dù cùng Từ Vô Phàm không sai biệt nhiều, nhưng chúng quy niên kỳ ít hơn một chút, lúc này cũng có chút không biết nên như thế nào xử lý, đành phải hỏi thăm Từ Vô Phàm. Mặt khác Càn Nguyên Tông đệ tử cũng đều nhìn về phía Từ Vô Phàm. Tử Huyết Liên Hoa bọn hắn cũng muốn, coi như mình không chiếm được, nhưng cũng tình nguyện Từ Vô Phàm hoặc là Lưu Hỏa được, không có khả năng tiện nghi ngoại nhân. Từ Vô Phàm ánh mắt tại Trúc Thiên Hàn bọn người trên thân sẽ qua, ngưng trọng nói, chờ ta đi hỏi một chút mặt khác mấy đại tông môn ý kiến. Hiện tại chỉ bằng vào bọn hắn Càn Nguyên Tông là không thể nào đoạt được Tử Huyết Liên Hoa. Kế sách hiện nay chỉ có cùng Thánh Hỏa Giáo, Bách Chiến Tông, Phụ Sinh Môn liên thủ mới có thể. Thánh Hỏa Giáo bọn người cũng đều có ý nghĩ này. Nhìn thấy Từ Vô Phàm đi tới, tam đại tông môn thực lực mạnh nhất mấy người nhao nhao khép lại đến cùng một chỗ. Chúng ta liên thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một vị Bách Chiến Tông thanh niên hỏi. Có Trúc Thiên Hàn tại, khó mà nói. Phụ Sinh Môn một vị nữ tử đạo. Thánh Hỏa Giáo bên trong một vị mắt nhỏ thanh niên chậm rãi nói, nghe nói Trúc Thiên Hàn ngay cả luyện khí ngũ trọng võ giả đều có thể đánh bại, không biết là thật là giả. Từ Vô Phàm trầm giọng nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vậy liền thử một chút. muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem Tử Huyết Liên Hoa nhường ra đi, khẳng định không có khả năng, bây giờ tứ đại tông môn đệ tử liên thủ, tranh một chuyến thì thế nào? Từ Vô Phàm trở lại Càn Nguyên Tông đệ tử bên trong, đối với đám người nhẹ gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng, xác định liên thủ. Ở chỗ này Càn Nguyên Tông đệ tử, hết thảy có 16 người, luyện khí tứ trọng đệ tử có 7 người. Trong 7 người này, lại lấy Từ Vô Phàm cùng Lưu Hỏa mạnh nhất. Chí ít trên mặt nổi là như vậy. Xác định liên thủ, đám người cũng đều bắt đầu chuẩn bị, sau đó tất có một phen khổ chiến. Lúc này, Từ Vô Phàm đi đến Dương Phàm bên người, nói khẽ: "Đợi lát nữa, ngươi trước tiên ở bên cạnh nhìn xem, thời khắc mấu chốt xuất thủ, đánh lui Trúc Thiên Hàn." Câu nói này, Từ Vô Phàm nói lòng tin tràn đầy. Lưu Hỏa bọn người nghe được, không khỏi đều nhíu mày, Từ sư minh đối với cái này Dương Phàm cũng quá coi trọng đi. Bọn hắn biết, Dương Phàm là tông môn gần nhất quật khởi nhân vật thiên tài, sau này thành tựu cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Thế nhưng là, dưới mắt cũng mới luyện khí tam trọng, thật muốn cùng Trúc Thiên Hàn giao thủ, thực lực như vậy căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Mà dựa theo Từ Vô Phàm ý tứ, Dương Phàm lại có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Mặc dù Lưu Hỏa bọn người trong lòng lơ đễnh, nhưng cũng không nói cái gì, coi như là để Dương Phàm tăng trưởng một chút kinh nghiệm chiến đấu tốt. Dương Phàm nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đơn độc đối đầu Trúc Thiên Hàn, không có nắm chắc tất thắng, coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Cùng lắm thì chiến đấu tích phân từ bỏ, cùng mọi người liên thủ đem nó đánh lui. Dương Phàm ánh mắt khẽ động, hỏi: "Cái kia cuối cùng Tử Huyết Liên Hoa về ai?" Nghe được lời ấy, Lưu Hỏa bọn người trong lòng im lặng đến cực điểm, nói thật giống như nhất định có thể đem Trúc Thiên Hàn bọn người bức lui một dạng. Chẳng lẽ, thật đúng là đem Từ Sư Minh lời nói tưởng thật phải không? Đám người âm thầm lắc đầu, Dương Phàm võ đạo thiên phú mặc dù không phải tầm thường, nhưng vẫn là thiếu khuyết lịch luyện. Hoặc là nói, trải qua thời gian dài thắng lợi, để nó có chút quên hết tất cả. Từ Vô Phàm cười cười, đến lúc đó vẫn như cũ đều bằng bản sự. Lời tuy như vậy, bất quá Từ Vô Phàm biết, trên cơ bản cái này Tử Huyết Liên Hoa là Dương Phàm. Bất quá, hắn cũng giống như những người khác, tình nguyện tông môn của mình người đạt được Tử Huyết Liên Hoa, cũng không nguyện ý tiện nghi người khác. Huống chi, Dương Phàm đánh giết Tạ Dực 5 người, còn cứu được tính mạng của hắn. Động thủ. Đúng lúc này, Thánh Hỏa giáo vị kia mắt nhỏ thanh niên, đột nhiên lên tiếng nói. Từ Vô Phàm cùng Lưu Hỏa, lúc này đi hướng Tử Huyết Liên Hoa lối vào, Thánh Hỏa giáo các loại tam đại tông môn người, cũng tương tự đi tới. Còn lại một chút tiểu gia tộc, môn phái nhỏ người, lẫn nhau liếc nhau một cái. Có cũng đi theo, dự định cùng một chỗ trước đối phó Tố Nguyệt Tông lại nói. Còn có tầm 10 người, thì đứng tại chỗ bất động, dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Đầu tiên tiến vào chiến đấu, chính là đứng ở phía trước Tố Nguyệt Tông 12 người. 12 người này bên trong, có hai vị thực lực rất mạnh, một người trong đó liền một mình đối mặt Lưu Hỏa, cùng mặt khác ba vị luyện khí tứ trọng võ giả vây công. Mà cái này mặt người đối với bốn người vây công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn có một người, là một vị dáng người có chút thấp nữ tử, thân pháp linh động cực kỳ, tại sáu vị luyện khí tứ trọng võ giả công kích đến, lộ ra thành thạo điêu luyện. Phùng Thương không có xuất thủ, đứng tại Dương Phàm bên người. Bây giờ, đại bộ phận luyện khí tam trọng võ giả đều không có gia nhập chiến đấu. Thực lực của bọn hắn cùng luyện khí tứ trọng chênh lệch quá lớn, gia nhập chiến đấu ngược lại sẽ cản trở. Đối với 12 người này chiến đấu, Dương Phàm cũng không nhiều chú ý, vô luận là thân pháp kia linh động nữ tử, hay là ngạnh hám Lưu Hỏa mấy người thanh niên. Nếu như Dương Phàm tự mình ra tay lời nói, tuy tiện liền có thể đem nó giải quyết. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền chuyển qua Trúc Thiên Hàn trên thân. Lúc này, Trúc Thiên Hàn phía trước đứng bốn người. Từ Vô Phàm là một cái trong số đó, còn có Thánh Hỏa giáo mắt nhỏ thanh niên, Bách Chiến Tông bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ thanh niên, cùng phụ sinh môn người mặc trưởng bào màu xám nữ tử. Bốn người này đều là luyện khí tứ trọng bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù đơn độc đối đầu Trúc Thiên Hàn cũng không sánh nổi. Nhưng giờ phút này liên thủ phía dưới, bọn hắn vẫn có niềm tin cùng Trúc Thiên Hàn đấu một trận. Mà Trúc Thiên Hàn nhìn xem Từ Vô Phàm bốn người, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào khẩn trương, thậm chí ngưng trọng vân vân tự. Muốn đạt được Tử Huyết Liên Hoa, nhất định phải qua ta một cửa này. Trúc Thiên Hàn cái kia réo rắt thanh âm, tại Từ Vô Phàm bốn người vang lên bên tai. Từ Vô Phàm trầm giọng nói, vậy liền nhìn ngươi cản không ngăn cản được. Dứt lời, hắn cái thứ nhất triển khai công kích. Hào quang màu xanh ở tại trong tay hiện ra hiện, đấm ra một quyền, quang mang hóa thành một đạo mơ hồ quyền ấn. Từ trên quyền ấn tán phát lực lượng ba động, lại là để không khí đều ẩn ẩn chấn động. Một cỗ khí lưu trùng kích, nương theo lấy quyền ấn, ầm vang đánh út về phía Trúc Thiên Hàn. Phanh! Trúc Thiên Hàn tiện tay vạch một cái, quyền ấn pha toái, kình phong khuấy động, tại mặt đất gây ra từng đạo vết lõm. Mà Trúc Thiên Hàn đứng tại chỗ thân ảnh, lại là cũng chưa hề đụng tới. Chương 101, ta đi vanh mở chương 101, ta đi vanh mở gần như toàn lực một kích, lại bị Trúc Thiên Hàn tùy tiện hóa giải, Từ Vô Phàm sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng mấy phần. Ba người khác cũng không do dự nữa, đồng thời xuất thủ. Liên hợp Từ Vô Phàm, bốn người riêng phần mình thi triển ra khác biệt võ kỹ, từ bốn cái phương hướng khác nhau công kích Trúc Thiên Hàn. Vâng. Khí kình hỗn tạp kẹp lấy các loại quan mang, áp bách ra, nhấc lên trận trận sóng gió, cắt bay đá chạy. Tại bốn người lực lượng trùng kích vào, mặt đất xuất hiện từng đạo lớn bằng ngón cái vết nứt. Mà đứng ở giữa Trúc Thiên Hàn, như thiểm điện đánh ra bốn trường. Mỗi một trường đều rất giống thủy triều bình thường, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đem Từ Vô Phàm bốn người thế công, dễ như trở bàn tay giống như sống nát. Nhìn đến đây, Dương Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, Trúc Thiên Hàn tu luyện cũng là công pháp cao cấp, mà lại có lẽ còn là chú trọng chân khí hùng hồn trình độ công pháp. Tại cái này chân khí hùng hậu thôi động bên dưới, đồng dạng võ kỹ, trong tay hắn, uy lực lại càng mạnh. Cái này cùng Dương Phàm phẩm chất siêu phàm chân khí một dạng, dù là Càn Nguyên Tông bên trong, một vị khác nội môn đệ tử cũng đem thiên hạc kình tu luyện đến viên mãn cấp độ, nhưng uy lực vẫn như cũ không bằng hắn. chỉ có Lâm Thời tăng lên một chút hỏa đao nhìn xem Trúc Thiên Hàn một người đem Từ Vô Phạm bốn người áp chế, để nó không cách nào bước vào cửa vào một bước. Dương Phạm trong tay xuất hiện một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện. Hỏa đao là một loại đặc thù trung cấp võ kỹ, lúc tu luyện chỉ cần lĩnh ngộ được, tự nhiên là có thể thi triển đi ra. Tại đạt tới viên mãn cấp độ trước, hỏa đao là một chiêu thuần túy liều mạng võ kỹ, chỉ cần thi triển đi ra, liền sẽ hao hết toàn thân chân khí. Thế nhưng là hỏa đao cũng cùng cái khác trung cấp võ kỹ một dạng, một khi đạt tới viên mãn cấp độ, võ giả liền có thể khống chế chân khí tiêu hao, đồng thời uy lực còn sẽ có tăng lên cực lớn. Tiêu hao đồng dạng chân khí, lực lượng lại càng mạnh. Nguyên bản Dương Phạm chính mình đối với lửa đao linh ngộ liền đã tiếp cận đại thành, bây giờ một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện sử dụng sau, đối với võ kỹ linh ngộ tốc độ lập tức có chất tăng lên. Ngay tại Trúc Thiên Hàn tiến một bước áp chế Từ Vô Phạm bốn người lúc, Dương Phạm đối với lửa đao linh ngộ đi vào đại thành, nhưng hắn không có dừng lại, lần nữa dùng linh thạch mua một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện. Phù sinh môn vị nữ tử kia dẫn đầu bị Trúc Thiên Hàn đả thương, miệng phun máu tươi, không thể không rời khỏi vòng chiến. Mà Dương Phàm tiếp tục mua sắm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện. Phanh phanh, Bách Chiến Tông cùng Thánh Hỏa giáo thanh niên bị đánh bay ra ngoài, thân thể nện ở trên vách đá. Lập tức trên vách đá xuất hiện vô số vết dạng, sắc mặt hai người tái nhợt, vô lực tái chiến. Còn lại Từ Vô Phàm một người, hoàn toàn không phải Trúc Thiên Hàn đối thủ, miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, cũng bị đánh bại, thủ thương không nhẹ. Giờ phút này Dương Phàm đã mua tấm thứ tư trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, nhưng hắn không có thời gian, tiếp tục lặng lặng đứng ở một bên lĩnh ngộ hỏa đao, cái kia tử huyết liên hoa lập tức liền muốn thành thủ. Mà Từ Vô Phàm bốn người bại trận, để bốn đại tông môn đệ tử khí thế bị đả kích lớn, nguyên bản đã làm cho Tố Nguyệt Tông 12 người lùi lại lui. Lúc này đám người thế công dừng một chút, lại để cho 12 người này từ trong nguy hiểm thoát ly đi ra. Trúc Thiên Hàn nhìn xem đám người, mặt không đỏ hơi thở không gấp, phản phất không có bị Từ Vô Phàm bốn người vây công qua bình thường. Chư vị, tử huyết liên hoa không phải là các ngươi có thể mơ ước, sớm một chút rời đi cho thỏa đáng, nếu không ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình, giết hắn cái máu chảy thành sông. Trúc Thiên Hàn thanh âm không lớn, thế nhưng là mang theo một cỗ lanh khốc đến cực điểm hương vị, một câu cuối cùng càng là mang theo lạnh thấu xương sát khí. Từ Vô Phàm bọn người tâm thần run lên, đều là sợ hãi không thôi, mà một chút thế lực nhỏ võ giả không dám ở này dừng lại, lặng yên tối lui. Bốn đại tông môn đệ tử cũng không có ở công kích Tố Nguyệt Tông 12 người, nếu như Trúc Thiên Hàn gia nhập chiến đấu, bọn hắn thua không nghi ngờ. Cho nên Trúc Thiên Hàn bất bại, bọn hắn tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Ta đến 3 tiếng còn không đi, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Trúc Thiên Hàn ánh mắt lạnh như băng sương, khí thế trên người ép tới đám người không thở nổi. Đứng tại Dương Phàm bên cạnh Phùng Thường, thở dài, đây chính là cái gọi là một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông đi. Vừa dứt lời, hắn phát hiện bên cạnh Dương Phàm đi ra ngoài. Ta đi manh mở. Dương Phàm nói xong câu nói, đi hướng Trúc Thiên Hàn. Lúc đầu đều bị Trúc Thiên Hàn khí thế trấn trụ, đột nhiên có người hướng phía Trúc Thiên Hàn đi đến, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Hắn là ai? Đám người giật mình, nhìn xem Dương Phàm thời điểm, con mắt đều trừng lớn không ít. Lúc này lại còn có người dám đi đánh tử huyết liên hoa chủ ý, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Mà Càn Nguyên Tông chúng đệ tử cũng đều giật nảy cả mình, vừa rồi Từ Vô Phàm bốn người vây công Trúc Thiên Hàn thời điểm, Dương Phàm không xuất thủ, lúc này đi đi làm thôi. Coi như muốn làm náo động, cũng phải phân lúc nào đi. Tại cái này Ma Long Quật bên trong, coi như Trúc Thiên Hàn giết Dương Phàm, cũng sẽ không có người nói cái gì. Ma Long Quật chi hành, võ giả ở giữa tranh đấu, vốn là lớn nhất phong hiểm. Từ Vô Phàm giật mình, trong mắt đột nhiên hiện ra một sợi hào quang, nhìn xem Dương Phàm ánh mắt, nhiều hơn một phần chờ mong. Phùng Thương nhìn thấy Dương Phàm đi hướng Trúc Thiên Hàn, bàn tay bông nắm chặt, hạ quyết tâm. Ngươi vì cái gì nghĩ quẩn, còn sống không tốt sao? Trúc Thiên Hàn thản nhiên nói. Hắn nhìn xem đi hướng chính mình thiếu niên, người sau tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, cũng có luyện khí tam trọng thực lực. Tại trong mắt rất nhiều người, đã được tính là thiên tài. Nhưng vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của hắn. Dương Phàm khẽ miệng vẩy một cái, khẽ cười cười. Hiu. Một lát sau, Dương Phàm một câu đều không có nói, thân hình trực tiếp như kiếm, liền xông ra ngoài. Thiên Hạc Kình. Quang mang từ trong tay nở rộ, nương theo lấy như có như không hạt lệ, hóa thành một cái nhàn nhạt vũ hạc. Dương Phàm nắm chắc quả đấm, vũ hạc chui vào trong nắm đấm. Nguyên bản bình thường không có gì lạ nắm đấm, vào lúc này phản phất độ một tầng thanh trắng quang mang, một cỗ cương mãnh lực lượng vô địch ba động, tùy theo tứ tán ra. Trúc Thiên Hàn cái kia lãnh đạm thần sắc, hơi đổi, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển. Một trường vô ra, mắt trần có thể thấy ánh sáng màu xanh nước biển quét sạch mà ra. Đông, quyền trường chạm vào nhau, sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng, quét ngang ra ngoài. Trung quanh cái kia mấy khối cự thạch lập tức hiện đầy vết dạng, như là sắp phá toái pha lê bình thường. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, Dương Phàm cùng Trúc Thiên Hàn hai chân giẫm tại mặt đất, thân thể đồng thời đổ trượt ra đi. Đám người hô hấp trì trệ. Trúc Thiên Hàn lại bị bước lui, mà lại đem nó bước lui, còn là một vị đồng dạng 17 tuổi thiếu niên, thực lực càng là mới luyện khí tam trọng. Lưu Hỏa bọn người nhịn không được há to miệng, đây chính là Dương Phàm chân chính sức chiến đấu sao? Đây cũng quá dọa người đi. Liền ngay cả Tố Nguyệt Tông cái kia 12 người, thấy cảnh này, cũng là khỏe mắt của loạn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Thiên Hàn tại cùng cảnh giới võ giả trong lúc giao thủ, bị bước lui. Không, hiện tại cùng Trúc Thiên Hàn giao thủ thiếu niên, cảnh giới so Trúc Thiên Hàn còn thấp hơn. Đỉnh lấy hay là luyện khí tam trọng, cùng luyện khí tứ trọng chênh lệch thật lớn, cường thế đánh lui Trúc Thiên Hàn. Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, nhìn xem Dương Phàm ánh mắt, khiếp sợ không thôi. Thiếu niên này quá kinh khủng, một khi trưởng thành, rất có thể liền trở thành Sở An cấp độ kia thiên tài. Thú vị, thú vị, thực sự thú vị. Trúc Thiên Hàn lại cười đứng lên, ánh mắt lộ ra chiến ý kinh người, phảng phất tìm được một tốt đối thủ bình thường. Dương Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tự nhiên không phải là bị Trúc Thiên Hàn hù dọa, mà là hắn lại cảm thấy đến không gian giới chỉ bên trong như có cái gì đặc thù ba động hiện hiện, nhưng trong chớp mắt lại biến mất. Hắn căn bản không có bắt được cái này kia đặc thù ba động là từ đâu mà chuyển tới. Chương 102, tái hiện ngay tại Dương Phàm tâm thần ngưng trọng thời điểm, Trúc Thiên Hàn trên thân chân khí hiện lên, ngang dương chiến ý đều biến thành một loại uy thế vô hình. Phanh! Trúc Thiên Hàn bàn chân tại mặt đất giẫm một cái, mặt đất xuất hiện một cái hố, vô số đá vụn bị đẩy lùi đứng lên, hướng phía Dương Phàm kích xạ mà đi. Mỗi một khỏa đá vụn đều có thể đánh xuyên qua sắt thép, phá không bén nhọn âm thanh, để cho người ta mảng nhĩ đau nhức. Dương Phàm suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn xem kích xạ mà đến cục đá, bàn tay vung lên, kình phong giống như thực chất, đem nó toàn bộ quét bay ra ngoài. Cho ta nằm xuống. Trúc Thiên Hàn khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, sau đó giơ cao. Chân khí hùng hậu tận tụ cùng trên nắm tay, hào quang màu xanh nước biển hiện lên, nắm đấm tựa như hóa thành một chiếc búa lớn, đối với Dương Phàm hung hăng đập xuống. Cự truy chấn động, như có vô tận oanh minh truyền ra, làm cho lòng người nhảy ra tốc, huyết mạch bành trướng. Dưới loại trạng thái này, võ giả thực lực đều sẽ bị ảnh hưởng. Trúc Thiên Hàn giờ phút này thi triển võ kỹ, nhất định là hắn thủ đoạn công kích mạnh nhất. Rất hiển nhiên, Trúc Thiên Hàn cũng không muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tử huyết liên hoa, lập tức liền muốn thành thủ. Dương Phàm hai mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh, tại cái kia phi tốc tới gần lực lượng cường đại áp bách dưới, hắn đối với hỏa đao linh ngộ, rốt cục đạt đến viên mãn cấp độ. Chắp tay trước ngực, nâng qua đỉnh đầu, vừa xài bước ra, tùy theo đống nhiên chém xuống. Toàn thân hơn phân nửa chân khí, tại thời khắc này bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, sau đó chắp tay trước ngực giữa hai tay, xuất hiện một đoạn như là hỏa mang ngưng tụ mà thành lưỡi đao. Dài ba thước hỏa đao, nghiêng chém xuống một cái. Xuy. Hỏa đao lấy một loại chặt đứt hết thể tư thái, đem Trúc Thiên Hàn nắm đấm trên cự truy lực lượng, ngạnh sinh sinh từ đó tách ra. Một cỗ bá đạo đến cực điểm nóng rực chi lực, đem cái này tách ra lực lượng, trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Sau đó, hỏa đao còn sót lại chi lực, chạm tại Trúc Thiên Hàn trên thân. Trúc Thiên Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài. Ở trên người hắn, một đạo vết thương sâu tới xương, từ vai trái một mực kéo dài đến phía bên phải bên hông. Không có máu tươi chảy ra, vết thương xuất hiện sát na, liền bị nhiệt độ cao đốt cháy. Dương Phàm hít thở sâu mấy lần, thể nội tiêu hao hơn phân nửa chân khí, ngay tại khôi phục nhanh chóng. Thân thể mạnh mẽ, cùng công pháp cao cấp đặc hiệu, để hắn tốc độ khôi phục kinh người. Một bên khác, Trúc Thiên Hàn miễn cưỡng đứng đấy, hắn lúc này không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cơ hồ chí mạng tương thế, để hắn sinh ra một loại hôn mê cảm giác, mà mọi người khác sớm đã cực kỳ chấn động. Quét ngang toàn trường Trúc Thiên Hàn, vậy mà thua ở một vị luyện khí tam trọng thiếu niên trên tay. Dương Phàm căn bản không nhìn Trúc Thiên Hàn, hắn mới bước đi đến Tử Huyết Liên Hoa bên cạnh, đem vừa mới thành thục Tử Huyết Liên Hoa lấy xuống, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Nhất định phải nhanh lên rời đi. Dương Phàm trong lòng có một loại cảm giác cấp bách, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có nguy hiểm cực lớn tới gần. Mọi người thấy Dương Phàm thu hồi Tử Huyết Liên Hoa, nhưng không có ai ngăn cản, vừa mới bị thương nặng Trúc Thiên Hàn Dương Phàm, coi như không nói một lời, cũng cho bọn hắn mang đến một cỗ không lời áp lực. Giang giác. Ngay tại Dương Phàm đem Tử Huyết Liên Hoa thu nhập không gian giới chỉ trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ phía sau lưng truyền đến. Dương Phàm bằng tốc độ nhanh nhất xoay người, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ gặp một vị quái vật giống như nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa vào cách đó không xa, mà nguyên bản đứng tại đó cái địa phương Trúc Thiên Hàn, bị quái vật nam tử ngạnh sinh sinh từ giữa đó bẻ gãy. Phản phất Trúc Thiên Hàn chính là một cái đồ chơi một dạng. Lúc này bị bẻ gãy sau, quái vật nam tử dùng sức kéo một cái, Trúc Thiên Hàn bị xé thành hai đoạn, máu tươi luồn đầy, nhuộm đỏ đại địa. Đám người sững sờ nhìn xem một màn này, toàn thân lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu. Trúc Thiên Hàn, vị này Tố Nguyệt Tông thế hệ tuổi trẻ, chói mắt nhất thiên tài, vậy mà liền như thế bị xé thành hai nửa. Trang diện huyết tinh, căn bản là không có cách che giấu trên mặt mọi người kinh hãi. Dương Phàm rốt cuộc biết, nguy hiểm là cái gì. Quái vật nam tử xuất hiện lần nữa, mà lại lần này thực lực càng mạnh, có thể so với luyện khí thất trọng võ giả. Đúng lúc này, cái này dưới mặt đất to lớn thế giới, vậy mà bắt đầu lắc lư đứng lên. Rất nhiều không có đứng vững người, còn bởi vậy ngã sắp xuống. Quái vật nam tử phát ra thống khổ gầm nhẹ, khí tức trên thân chợt mạnh chợt yếu, vô cùng quỷ dị. Mạnh thời điểm, thậm chí đột phá luyện khí cảnh, yếu thời điểm thì tương đương với luyện thể cảnh võ giả. Khí tức này biến hóa phi thường nhanh, để cho người ta hoa mắt. Đường đệ, ngươi người đâu? Đột nhiên, đám người hậu phương truyền ra một đạo nóng nảy thanh âm. Đám người nhìn sang, chỉ gặp một vị mặc tố y váy dài nữ tử, thần sắc bối rối. Nàng nhìn chung quanh, nguyên bản đứng ở sau lưng nàng Đường đệ, vậy mà trong nháy mắt liền không có. Phản phất hư không tiêu thất bình thường. Sau một khắc, vị nữ tử này cũng biến mất không thấy, tính cả lấy nữ tử phụ cận chung quanh hơn 10 người, đều biến mất không thấy. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ, biến mất người là bị truyền tống ra ngoài. Chỉ là, Ma Long quật mở ra thời gian là 5 ngày, hiện tại mới ngày thứ 3 đi, làm sao lại sớm kết thúc? Mọi người ở đây suy nghĩ hiện lên ở giữa, lại là mấy người bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, đám người cũng phát hiện, truyền tống quá trình là từ ngoài đến trong. Tử Huyết Liên Hoa sinh trưởng chỗ chính là bên trong, dọc theo lối ra dọc theo đi chính là bên ngoài. Cơ hồ bản năng, tất cả mọi người hướng cửa vào kia chỗ tới gần một chút. Ngao! Một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ vang lên bên tai mọi người, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Xoay người sát na, quái vật nam tử cái kia khuôn mặt dữ tợn liền ánh vào mỗi người trong con mắt. Kim Long không được, đám người cũng đều là lui lại mấy bước. Lúc đầu tới gần lối vào, cái này lùi lại, lại có mấy người tiến nhập truyền tống phạm vi. Bù bù, mấy người kia bị truyền tống ra ngoài. Quái vật nam tử vẫn như cũ còn tại gầm nhẹ, trong mắt một mảnh điên cuồng, nhìn xem đông đảo võ giả, trực tiếp bắt đầu giết chóc. Thực lực của hắn bây giờ ổn định tại luyện khí ngũ trọng, căn bản không phải ở đây bất kỳ một người nào có thể ngăn cản. Sát lại gần nhất hai vị Tố Nguyệt Tông đệ tử, bị quái vật nam tử duỗi ra hai bàn tay, riêng phần mình đặt tại hai người trên đầu. Phanh! Sau một khắc, quái vật nam tử bàn tay kinh lực phun một cái, hai người đầu giống như dưa hấu phát nổ ra. Gần như đồng thời, quái vật nam tử thân hình chớp động, lại hướng phía gần nhất võ giả đánh tới. Đám người nào dám công kích, hoặc là ngạnh kháng quái vật nam tử, nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất về sau nhanh chóng tối lui ra ngoài. Cái kia dần dần hướng bên trong lan tràn truyền tống chi lực, đem những này lui lại người toàn bộ truyền tống ra ngoài. Qua trong giây lát, liền chỉ còn lại mấy người không có đi. Trong mấy người này, liền có Từ Vô Phàm, hắn nhìn xem còn đứng ở trong cửa vào Dương Phàm, hô lớn: "Dương sư đệ, nhanh, chúng ta cùng rời đi." Dương Phàm trong mày, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình rời đi, quái vật nam tử tất nhiên sẽ ngăn lại hắn. Lúc này, Phùng Thường lặng yên đi tới bên cạnh hắn, hỏi: "Dương sư đệ, ngươi còn do dự cái gì, đi mau à?" Lời tuy như vậy, hắn nhìn xem Dương Phàm, trong mắt lóe lên một tia khó nói nên lời quan mang. Núp ở trong cửa tay áo bàn tay, lại là gắt gao nắm chặt. Dương Phàm lực chú ý đều tại quái vật nam tử trên thân, cũng không có chú ý Phùng Thường thần sắc dị dạng. "Đi." Rốt cục, Dương Phàm cắn răng, hay là quyết định thử một lần. Nhưng hắn vừa đi ra cửa vào, còn tại truy sát đông đảo võ giả quái vật nam tử, đột nhiên quay người nhìn về hướng Dương Phàm. Chương 103, có lỗi với chương 103, có lỗi với Dương Phàm bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, biết mình hôm nay đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Bá. Lúc này, Từ Vô Phàm chỗ đứng cũng bị truyền tống chi lực bao trùm, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi ra thời điểm, nhìn xem Dương Phàm ánh mắt còn mang theo thúc dục. Phàm phất tại nói, đi nhanh một chút. Hắn không có chú ý tới, quái vật nam tử nhìn chăm chú Dương Phàm, cho nên cũng không biết Dương Phàm căn bản là không có cách hướng bọn hắn một dạng rời đi. Ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở, trừ Dương Phàm cùng Phùng Thường, những người khác bị truyền tống ra ngoài. Quái vật này giao cho ta tới đối phó, ngươi đi ra ngoài trước. Dương Phàm nhìn chăm chú quái vật nam tử, đối với Phùng Thường đạo. Phùng Thường nhẹ gật đầu, nhưng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giao. Giao ra, đúng vào lúc này, quái vật nam tử đột nhiên nói chuyện, khàn khàn mà không lưu loát thanh âm, nghe được cực kỳ khó chịu. Dương Phàm mi phong vẩy một cái gì giao ra? Tử huyết liên hoa. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, đột nhiên cũng cảm giác được, không gian giới chỉ bên trong cái kia kỳ lạ ba động, lần nữa truyền ra. Mà lần này, không có một cái chớp mắt tức thì, Dương Phàm lập tức tìm được đầu nguồn. Đúng là từ đêm hướng sinh châu ấy lấy được ngọc bội không trọn vẹn, khối này chỉ có một phần tư ngọc bội, lúc này tản ra yêu đớt hình quang. Mà cái kia kỳ lạ ba động, chính là từ phía trên này truyền tới. Dương Phàm trong nháy mắt liền dám khẳng định, quái vật nam tử muốn chính là cái này tàn ngọc. Cái này tàn ngọc xuất hiện hai lần kỳ lạ ba động, mỗi một lần xuất hiện, quái vật nam tử cũng đều sẽ xuất hiện. Rất hiển nhiên, cái này tàn ngọc không phải Dương Phàm suy nghĩ như thế, chỉ là một kiện phàm vật. Dưới mắt vì bảo mệnh, Dương Phàm cắn răng, cảm thấy hay là giao ra tàn ngọc tính toán. Dù là bảo vật cho dù tốt, cũng không có tính mệnh trọng yếu. Chết. Quái vật nam tử đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy điên cuồng giết chóc, đột nhiên xông về Dương Phàm. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Dương Phàm bàn chân tại mặt đất đặt mạnh, thân hình phi tốc lùi lại. Thế nhưng là quái vật nam tử tốc độ càng nhanh, thoáng qua liền bị đuổi kịp. Thiên Hạc Kình. Dương Phàm cắn răng, đấm ra một quyền, Vũ Hạc Huyễn Hóa mà ra, sau đó lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay. Phanh. Một quyền đánh vào quái vật nam tử cái kia khô cạn trên móng vuốt, Dương Phàm lập tức sắc mặt trắng nhợt, bay rất ra ngoài. Do người lực lượng, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Quái vật nam tử chỉ là thân hình hơi bị cản trở, ngay sau đó, tiếp tục nhào về phía Dương Phàm. Khôi phục hơn phân nửa chân khí, trong nháy mắt bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Hỏa đao. Dốc hết toàn lực một kích, hung hăng chạm tại quái vật nam tử trên thân, nhưng là quái vật nam tử một tiếng lực lượng hơn xa bình thường luyện khí ngũ trọng võ giả. Lăng lệ hung hãn hỏa đao chạm tại trên thân nó, ngược lại để hỏa đao ầm vang phát toái, mà quái vật kia nam tử chỉ là lui về sau một đoạn khoảng cách ngắn, căn bản không bị thương tích gì. Ấu ngao. Mà lúc này, quái vật nam tử lại một lần thống khổ gầm nhẹ, hai tay ôm đầu, không ngừng dãy rủa. Phản phất có lực lượng gì, hoành đặt ở trên người hắn một dạng. Cơ hội tới. Dương Phàm chân khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cả người đều suy yếu vô lực. Cũng may tốc độ khôi phục kinh người, từng kia chân khí ngay tại dần dần ngưng tụ, không đến nổi ngay cả hành động đều trở nên chậm chạp. Chẳng biết tại sao, cái kia truyền tống chi lực không có tiến vào cái này tự huyết liên hoa sinh trưởng góc nhỏ, Dương Phàm thừa cơ hội này, đối với còn không có rời đi Phùng Thường hô lớn, đi, rời đi nơi này. Nói đi, hắn lập tức dự định ra đến bên ngoài, sau đó truyền tống ra ngoài. Hưu. Có thể Dương Phàm vừa mới chuẩn bị khởi hành, phía sau đột nhiên truyền đến một sợi tiếng xé gió, theo bản năng hắn hướng bên cạnh lóe lên. Chân khí trong cơ thể gần như khô cạn, cái này lóe lên, có chút chật vật, trực tiếp đâm vào bên cạnh trên vách núi đá. Nhưng cũng may rốt cục tránh đi. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn thấy, rõ ràng là Phùng Thường. Mà giờ khắc này, Phùng Thường cầm trong tay một cây truy thủ, một mặt sắc ý, trong hai mắt có như là quái vật nam tử giống như điên cuồng. Vừa rồi công kích, chính là hắn phát động. Ngươi làm cái gì vậy? Dương Phàm khó có thể tin mà hỏi. Hắn nhưng là đem Phùng Thường xem như bằng hữu, hiện tại, người sau lại muốn tại hắn thời điểm suy yếu nhất, đối với hắn hạ độc thủ. Dương Phàm trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Phùng Thường không nói một lời, mấy bước vượt qua, đi vào Dương Phàm trước người, chùy thủ lóe ra sâm nhiên hàn quang. Chết chết chết, đúng lúc này, quái vật nam tử ngửa mặt lên trời gào to lấy, tựa như đem cái kia thống khổ cho cưỡng ép trấn áp xuống. Sau đó, hướng phía Dương Phàm bay nhào mà đến. Phùng Thương đứng tại hơi trái địa phương, quái vật nam tử từ phía bên phải bước tới, Dương Phàm chân khí trong cơ thể bất quá khôi phục một thành không đến, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Dù là giờ phút này không có Phùng Thương cản đường, hắn vẫn như cũ không trốn thoát được. Thời khắc sinh tử, Dương Phàm khẽ miệng nổi lên cười khổ, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy xong. Vốn nghĩ đi đến võ đạo chi đỉnh, trở thành vạn cổ không một cường giả tuyệt thế, nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này cũng đã trở thành hoa trong kính, trăng trong nước. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ ánh mắt. Dương Phàm trừng to mắt, nhìn qua ngăn tại trước người mình Phùng Thương. Một cái khô cạn giống như chảo bàn tay, từ phía sau lưng ngạnh sinh sinh xuyên thủng người sau trái tim, xuất hiện ở Dương Phàm trong tầm mắt. Vẩy ra máu tươi, bay đến Dương Phàm trên khuôn mặt, hai mắt đều bởi vậy bịt kín một tầng huyết sắc. Có lỗi với Phùng Thương bất đắc dĩ cười nói, chỉ là dáng tươi cười tựa như khiên động vết thương, đến mức dáng tươi cười trở nên có chút mà mẹo, rất là khó coi. Vì mới vừa vào ngoại môn đệ đệ, ta lúc đầu muốn lấy tính mệnh của ngươi, có thể Dương sư đệ coi ta là bằng hữu, ta làm sao có thể làm ra bất nghĩa tiến hành. Phùng Thương tựa như hồi quang phản chiếu, trong mắt toát ra kinh người thần thái. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt xuyên thủng trái tim, ngã vào trước ngực mắng ướt, không để cho quái vật nam tử rời đi. Coi chừng Kim trưởng lão cuối cùng, nói xong câu đó, Phùng Thương thần thái trong mắt, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mà hai tay của hắn vẫn không có buông ra. Quái vật nam tử gầm nhẹ không ngừng, thế nhưng là trong thời gian ngắn lại rút không ra tay đến. Lúc này, Dương Phàm là tốt nhất cơ hội bỏ trốn. Thế nhưng là, Dương Phàm sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại. Gần như đồng thời, mắt trái của hắn vào lúc này trở nên sâu thẳm tối nghĩa, phản phất trong đó phản chiếu ra thiên địa bình thường. Vạn pháp chi nhãn trái, môn này chỉ có một nửa thiên phú thần thông, rốt cục tại lúc này bị Dương Phàm lần đầu thi triển đối địch. Trong chốc lát, Dương Phàm mắt trái nhìn thấy cảnh tượng biến thành phân tạp quang mang thế giới. Tại những ánh sáng này bên trong, quái vật nam tử thể nội có vô số hỗn loạn lực lượng đang điên cuồng vận chuyển. Có lẽ là những lực lượng này để quái vật nam tử trở nên điên cuồng thị sát. Suy, Dương Phàm một chỉ điểm ra, ấn về phía quái vật nam tử mắt phải. Nơi này là quái vật nam tử trên thân phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Quái vật nam tử có lẽ là đã nhận ra nguy cơ sinh tử, gầm thét đem Phùng Thương toàn bộ lồng ngực xoắn nát. Hắn lập tức rút ra bàn tay, sau đó một phát bắt được Dương Phàm cổ tay, một tay khác đâm vào Dương Phàm cổ họng. Trong chớp nhoáng này, Dương Phàm mắt trái thấy được quái vật nam tử trong công kích tồn tại sơ hở. Hắn đồng dạng duỗi ra tay kia, nắm chặt thành quyền, đống nhiên đánh ra. Một quyền này từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp đem quái vật tay của nam tử cho đánh cho trệch hướng nguyên bản phương hướng. Quái vật tay của nam tử trưởng sát bên Dương Phàm lỗ tai, đâm vào hậu phương trong vách đá. Nhưng là Dương Phàm nắm đấm, nhưng như cũng không thay đổi mảy may, đánh vào quái vật nam tử mắt phải bên trên. Phanh! Dương Phàm giờ phút này còn lại tất cả lực lượng, thông qua một quyền này, toàn bộ bộc phát ra. Quái vật nam tử mắt phải nổ tung, đầu về sau dương lên. Sau đó, liền thẳng tắp ngã sau xuống dưới. Một lúc sau, Dương Phàm mắt trái trở nên rất bình thường một dạng, hai mắt ánh mắt một cái mơ hồ, đi theo liền hôn mê đi. Chương 104, tỉnh lại chương 104, tỉnh lại Ma Long Thành, bị truyền tống đi ra đệ tử, xuất hiện ở bình nguyên khác biệt địa phương. Cái này cùng dĩ vãng rất là khác biệt, trước kia bị truyền tống đi ra cũng là tại Ma Long Quật mở ra chi địa. Mà lần này, có ít người bỏ ra 2 ngày thời gian mới đổi tới Ma Long Thành. Bây giờ đi qua 3 ngày, rốt cục đại bộ phận đều về tới nơi đây. Lần này, Ma Long Quật mở ra thời gian quá ngắn, đi vào đám người đều không có bao nhiêu thu hoạch. Liên quan tới quái vật nam tử sự tình, tự nhiên cũng truyền ra, nương theo lấy chuyện này, còn có Càn Nguyên Tông Dương Phàm, cùng Tố Nguyệt Tông Trúc Thiên Hàn. Tranh đoạt tử huyết liên hoa, Dương Phàm trọng thương Trúc Thiên Hàn, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều hung hăng chấn kinh một thanh. Lần này, muốn nói tổn thất thảm trọng nhất, chính là Tố Nguyệt Tông cùng Càn Nguyên Tông. Hai đại tông môn đều tổn thất một vị tương lai có thể chống lên toàn bộ tông môn thiên tài. Trúc Thiên Hàn thế nhưng là danh xưng Tố Nguyệt Tông đến nay trăm năm, kiệt xuất nhất thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai khẳng định sẽ chấp trưởng Tố Nguyệt Tông. Nhưng lần này Ma Long Quật, hết lần này tới lần khác liền xảy ra ngoài ý muốn. Dương Phàm trọng thương Trúc Thiên Hàn, quái vật kia nam tử đột nhiên xuất hiện, sống sờ sờ đem Trúc Thiên Hàn xếp thành hai đoạn. Mà vị kia càng thêm xuất sắc Dương Phàm, đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít, bị quái vật kia nam tử giết đi. Vị này để cho người ta tất cả mọi người sợ hãi than thiên tài, một câu cũng không kịp nói, liền như thế vẫn lạc. Điều này cũng làm cho mọi người tại trong lòng nghiêm túc, con đường võ đạo quả nhiên hung hiểm và phần. Hơi không chú ý, liền sẽ mất đi tính mệnh. Đáng tiếc a. Hoàn toàn chính xác, Trúc Thiên Hàn cùng Dương Phàm hai vị nhân vật thiên tài, nhao nhao tại Ma Long Quật gây kích. Chúng ta có thể còn sống đi ra, đúng là may mắn. Ma Long Thành bên trong, vô số võ giả nhao nhao thở dài. Càn Nguyên Tông đám người chỗ cư trụ, Tâm trưởng lão một mảnh tức hận, đồng thời cũng có chút hối hận, sớm biết liền không nên để Dương Phàm tới này Ma Long Quật. Dương Phàm đến nay không có đi ra, nói không chừng bị chuyển tống đến xa xôi địa phương. Lư trưởng lão cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Chết tại Ma Long Quật người ở bên trong, là sẽ không bị chuyển tống đi ra. Nhưng là, từ Vô Phàm nói qua, hắn bị chuyển tống đi ra lúc, Dương Phàm còn sống. Đợi thêm 2 ngày, nếu như Dương Phàm còn không có xuất hiện, chúng ta liền trở về đi. Tâm trưởng lão nhẹ gật đầu. Tăng thêm đã qua 3 ngày, đang đợi 2 ngày, chính là 5 ngày thời gian, nếu như Dương Phàm còn không có xuất hiện. Như vậy, kết quả là rất rõ ràng. 2 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Đám người liền biết, Dương Phàm giữ nhiều lành ít. Từ Vô Phàm lắc đầu cười khổ nói, cái này có lẽ chính là kỳ tài ngút trời, tổng bị trời ghét đi ngay tại năm đại tông môn, cùng đông đảo võ giả nhao nhao rời đi Ma Long Thành lúc. Tại một chỗ mở tối trong địa động, Dương Phàm từ từ tỉnh lại. Dương Phàm mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, phản phất tan ra thành từng mảnh bình thường. Dù là bây giờ Dương Phàm đột phá luyện khí tam trọng, thi triển cái này vạn pháp chi nhãn trái vẫn như cũ tiêu hao rất lớn. Mức tiêu hao này không chỉ là chất khí, còn có tinh lực. Tăng thêm lúc đó, Dương Phàm thể nội cơ hồ không có chân khí, cho nên tương đương với tiêu hao bình thường. Dương Phàm cũng không biết chính mình hôn mê mấy ngày, cũng không biết mình bây giờ ở nơi nào, nhưng là trong lòng của hắn lại có một cỗ cháy hừng hực lửa giận. Phùng Thường chết là vì cứu hắn mà chết. Mặc dù nếu như không phải Phùng Thường ngăn cản hắn một chút, như vậy hắn cũng bị chuyển tống rời đi. Thế nhưng là Phùng Thường lại có nỗi khổ tâm riêng của mình. Coi chừng Kim trưởng lão Phùng Thường nói câu nói sau cùng, để Dương Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Đây hết thảy phía sau hắc thủ chính là Kim Chính Dương. Phùng Thường nói mình đệ đệ ở ngoại môn làm hết thảy cũng đều là vì đệ đệ của hắn. Như vậy, rất hiển nhiên là Kim Chính Dương dùng Phùng Thường đệ đệ áp chế Phùng Thường. Mặc dù hắn chỉ cùng Phùng Thường tiếp xúc mấy ngày, nhưng cũng nhìn ra được người sau là một người trọng tình trọng nghĩa. Cho nên hắn lần đầu tiên thấy Phùng Thường vậy mà tại thời khắc mấu chốt muốn giết mình lúc vô cùng phẫn nộ. Nhưng Phùng Thường cuối cùng không có ra tay, đồng thời còn cần mệnh của mình cứu được mệnh của hắn. Cỗ này thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lửa giận, Dương Phàm tự nhiên chuyển đến Kim Chính Dương trên thân. Lần này trở về chính là Kim Chính Dương tự kỳ. Dương Phàm dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế đạo. Lập tức hắn kiểm tra một chút thân thể. Tại lúc hôn mê, chân khí tự động khôi phục một chút, nhưng không có Dương Phàm dẫn đạo, chỉ khôi phục hơn phân nửa liền đình chỉ. Trừ cái đó ra, còn có chính là tinh thần thể lực tiêu hao. Dương Phàm nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện đây là một sơn động nhỏ, nhưng lại không có đường đi ra ngoài. A, đó là cái gì? Dương Phàm chợt thấy tại khác một bên có một tấm tràn đầy cho bụi bồ đoàn, hắn lập tức đứng dậy đi tới. Bàn tay vung lên, quét ra bụi bặm, Dương Phàm thấy được một miếng da quyển cùng một khối ngọc bài. Dương Phàm đầu tiên mở ra quyển sách bằng da, phát hiện phía trên vậy mà viết rất nhiều chữ, cái này có lẽ chính là rời đi sơn động này mấu chốt. Dương Phàm lúc này nhìn kỹ đứng lên. Một lát sau, Dương Phàm buông xuống quyển sách bằng da, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai, hắn bây giờ còn đang Ma Long Quật bên trong, chẳng qua là Ma Long Quật chân chính hạch tâm. Mà cái này Ma Long Quật cũng không phải đám người nghe đồn như thế, là một đầu Ma Long vẫn lạc chi địa, mà là một đầu giao long vẫn lạc chi địa. Con dao này rồng muốn tiến hóa thành chân long, đã đến một bước cuối cùng, chỉ kém một giọt chân long tinh huyết, liền có thể thành công. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Không phải không tìm tới, mà là tại tranh đoạt chân long tinh huyết lúc, giao long bị đánh bị thương. Hơn nữa còn là chí mạng trọng thương, một đường chạy trốn tới cái này Xích Viêm Châu, lại bị một đầu yêu thú mạnh mẽ để mắt tới. Con yêu thú này muốn thôn vệ giao long, từ đó tiến hóa lần nữa. Giao long liều mạng thân bị trọng thương, giết con yêu thú này, sau đó bày ra tòa đại trận này, cũng đem một viên không trọn vẹn long chi ngọc đưa ra ngoài. Đợi đến về sau, có người mang theo long chi ngọc tiến vào tòa đại trận này lúc, thu hoạch được giao long còn sót lại. Về phần quái vật kia nam tử, thì là giao long trong thi thể đản sinh ra, thần trí thấp kém, vừa xuất thế liền bị trấn áp. Nếu như lần này không phải Dương Phàm mang đến long chi ngọc, quái vật nam tử còn sẽ không tránh thoát đại trận. Tiếp qua cái một năm nửa năm, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Dương Phàm cầm lấy ngọc bài, hướng bên trong thâu nhập một tia chân khí, trước mắt hắn hoa một cái, xuất hiện ở một sơn động khác bên trong. Trong sơn động này chỉ có một phương hòn đá nhỏ đài, tại trên bệ đá để đó một cái bình nhỏ, bên trong có ba giọt chất lỏng màu vàng sậm. Dương Phàm biết đây chính là giao long còn sót lại, giao long chi tinh huyết. Mặc dù so ra kém chân long tinh huyết, nhưng đối với võ giả tới nói vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Luyện hóa cái này giao long tinh huyết có thể cải biến võ giả thể chất, võ đạo tư chất cực lớn gia tăng, thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thu hoạch được thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông có bao nhiêu lợi hại, Dương Phàm nguyên bản không rõ lắm, thế nhưng là trải qua cùng quái vật nam tử một trận chiến, hắn liền hiểu. Hắn cái kia không chọn vẹn vạn pháp chi nhãn thi triển đi ra, đều có thể nhìn thấy đối thủ tự thân nhược điểm, cùng trong công kích nhược điểm, có thể lấy cái giá thấp nhất ngăn trở mạnh hơn tự thân mấy lần lực lượng. Tác dụng vạn pháp chi nhãn, luyện khí ngũ trọng võ giả, Dương Phàm đều có nắm chắc đánh giết. Chỉ là cái này vạn pháp chi nhãn đối với hiện tại hắn tới nói, vẫn như cũ tiêu hao quá lớn, coi như đánh chết đối thủ, tự thân cũng suy yếu tới cực điểm. So với thi triển không có viên mãn hòa đao, phụ tải còn muốn càng thêm lớn. Cho nên, đây là đòn sát thủ, nếu như không có khả năng trong thời gian ngắn nhất đánh giết đối thủ, liền tuyệt đối không thể sử dụng. Trên quyển sách bằng da nói qua, cầm cái này giao long tinh huyết, nhất định phải trợ giúp giao long hoàn thành một sự kiện. Dương Phàm chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền đem bình nhỏ cầm trong tay. Chương 105, ra ngoài chương 105, ra ngoài lúc này, Dương Phàm cũng không vội mà đi ra. Huống hồ coi như muốn đi ra ngoài, cũng làm không được, trên quyển sách bằng da nói qua, muốn rời đi nơi đây, chỉ có môi đầu tháng đệ nhất thiên tài đi. Tiến vào Ma Long Quật thời điểm, khoảng cách mới một tháng, còn có 10 ngày. Tại Ma Long Quật bên trong ở lại 3 ngày, hiện tại hôn mê bao lâu, cũng không biết. Nếu như tháng này không có kết thúc, vậy thì chờ không được bao lâu. Nếu như đây là mới một tháng, vậy thì có lợi. Dương Phàm không có khả năng cứ như vậy chờ lấy. Hắn lúc này liền bế quan tu luyện, luyện hóa trong tay giao long tinh huyết. Lần này, Dương Phàm quyết định không có luyện khí thất trọng trở lên thực lực, liền không trở về tông môn. Mà hắn một khi trở về, nhất định lấy Kim Chính Dương tính mệnh. Dương mở ra bình nhỏ, trực tiếp nuốt một giọt giao long tinh huyết, mang theo một tia mùi tanh tinh huyết, một cửa vào bên trong, liền hóa thành một cỗ thanh lương chi khí, chui vào thể nội. Ngay sau đó, cái này thanh lương chi khí liền biến thành nóng rực chi khí. Dương Phàm chỉ cảm thấy thể nội như là có một cái hỏa lô, thân thể tại hỏa lô này nướng bên trong, đặc biệt dễ chịu. Bất quá, Dương Phàm không có đắm chìm tại loại này hưởng thụ bên trong, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển U Minh Thân. Cỗ này nóng rực chi khí, lập tức ở trong nhục thân mặt điên cuồng xuyên thẳng qua. Lập tức, Dương Phàm chỉ cảm thấy nhục thân phảng phất bị xé nứt, đau nhức kịch liệt điên cuồng đánh tới. Nguyên bản dễ chịu, biến thành hiện tại xé rách thống khổ. Nếu như ý chí không kiên định, nhất định liền dừng lại. Cái này luyện thể võ kỹ, quả nhiên là đối với võ giả một loại tra tấn. Chẳng những muốn hao phí đại lượng tài nguyên, mà lại cuối cùng thu hoạch còn nhỏ. Đồng thời loại này võ kỹ còn rất thưa thớt, cho dù có chút tông môn gia tộc có, cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Dương Phàm trong lòng thầm than, khó trách tu luyện luyện thể võ kỹ võ giả như vậy thưa thớt. Chỉ là Dương Phàm quyết định sự tình, liền sẽ không từ bỏ. Xé chết liệt phế giống như thống khổ, cũng không có để Dương Phàm có chút buông lỏng, vẫn như cũ đem cái này nóng rực chi khí tại trong nhục thân vận chuyển. Trong quá trình này, mặc dù thống khổ khó nhịn, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân đang không ngừng cường hóa. Không hổ là giao long tinh huyết, quả nhiên đối với luyện thể có trợ giúp rất lớn. Dương Phàm dần dần thích ứng loại thống khổ này, suy nghĩ lại bắt đầu hoảng loạn. Hắn vốn chỉ là suy đoán, giao long tinh huyết nếu là cải thiện võ giả thể chất, như vậy ẩn chứa trong đó lực lượng, khẳng định đối với tu luyện luyện thể võ kỹ cũng rất có ích lợi. Hiện tại, hắn đoán đúng. Như vậy xem ra, chân long tinh huyết so hiệu quả này càng mạnh. Tại trên quyển sách bằng da kia có ghi chép, chân long tinh huyết ai cũng không có đạt được, lúc đó tranh đoạt mấy người đều thụ thương rời đi. Mà Long Chi Ngọc là lấy được chân long tinh huyết mấu chốt, cuối cùng bị đánh nát thành một khối, giao long liều chết đoạt một khối. Mà lại, cái kia chân long tinh huyết cũng không tại Xích Viêm Châu. Cho nên Dương Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là không nổi. Một ngày sau đó, giọt này giao long tinh huyết bị toàn bộ luyện hóa, thế nhưng là Dương Phàm lại nhíu mày. Không đối, làm sao hiệu quả kém như vậy? Luyện hóa giọt này giao long tinh huyết, Dương Phàm U Minh Thần, thậm chí ngay cả tầm thứ nhất đều không có biến mãn. Phải biết, giao long thực lực, thế nhưng là siêu việt luyện thần cảnh. Tồn tại bực này tinh huyết, hiệu quả tuyệt đối không có kém như vậy. Dương Phàm lại lấy ra một giọt nước, lần này, hắn đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào giao long tinh huyết luyện hóa bên trên. Một lát sau, Dương Phàm liền biết nguyên nhân. Không phải giao long tinh huyết quá yếu, mà là quá mạnh, đến mức hiện tại Dương Phàm căn bản là không có cách tiếp nhận lớn như thế năng lượng. Luyện hóa thời điểm, hơn phân nửa bộ phận đều lãng phí. Dương Phàm mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn như cũ không hối hận. Có lẽ về sau thực lực mạnh hơn, cái này giao long tinh huyết phát huy hiệu quả tốt hơn, nhưng đối với hiện tại Dương Phàm tới nói, chính là cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Chuyện sau này, không ai nói rõ được, có thể tăng lên thực lực, lại là thật sự. Hai ngày sau, ba giọt giao long tinh huyết, Dương Phàm toàn bộ luyện hóa, U Minh thân bởi vậy đột phá tầng thứ hai. Thân thể mạnh mẽ, mang cho Dương Phàm rất nhiều chỗ tốt. Không nói những cái khác, hiện tại Dương Phàm vẫn như cũng là luyện khí tam trọng, nhưng chiến đấu lực chí ít tăng lên năm thành. Nếu như bây giờ đối đầu Trúc Thiên Hàn, hắn có thể tùy tiện đem nó đánh bại. Dù là lần nữa đối mặt quái vật nam tử, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng trốn. Kỳ thật, nếu như Dương Phàm dùng để ba giọt giao long tinh huyết đột phá cảnh giới, chí ít có thể lấy đạt tới luyện khí ngũ trọng. Bất quá Dương Phàm lại cảm thấy rất giá trị, nhục thân cường đại, trừ để hắn sức chiến đấu tăng lên bên ngoài, năng lực khôi phục đạt được tiến một bước tăng cường. Chân khí khôi phục là thứ yếu, chân chính cường hãn lại là. Dương Phàm cúi đầu xuống, tìm một khối bén nhọn tảng đá, đối với tay trái cánh tay dùng sức vạch một cái. Nếu như là võ giả tầm thường, không dùng chân khí phòng ngự lời nói, khẳng định sẽ xuất hiện rất sâu vết thương. Có thể Dương Phàm trên cánh tay chỉ xuất hiện một đầu nhỏ xíu bạch ngấn, thoáng qua liền biến mất. Dựa theo Dương Phàm đoán chừng, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lại, một chút bình thường tương thế, chỉ cần nhục thân tinh nguyên dồi dào, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Đủ loại chỗ tốt, để Dương Phàm càng ngày càng muốn đem nhục thân tu luyện tới cường đại hơn trình độ. Nhưng là muốn đối phó Kim Chính Dương, khẳng định như vậy là không đủ. Dương Phàm rất nhanh liền đem suy nghĩ chuyển đến cảnh giới đột phá bên trên. Kim Chính Dương là luyện khí cửu trọng võ giả, không có luyện khí thất trọng, Dương Phàm căn bản không có nắm chắc đánh giết người trước. Dương Phàm kiểm tra một hồi không gian giới chỉ bên trong linh thạch, giết Tố Nguyệt Tông tạ dược bọn người, đạt được nó lưu lại di sản, bây giờ đã có hơn 8 vạn. Lại nhìn chiến đấu tích phân, cũng có 2500. Lập tức, Dương Phàm thở dài nhẹ nhõm, muốn tăng lên tới luyện khí thất trọng, hẳn là không được bao lâu. Chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện, sử dụng chân khí đan, nhanh chóng đột phá. Lúc này, Dương Phàm ánh mắt biến đổi, xuất ra dùng để rời đi nơi đây mà bài. Giờ phút này mà bài, lóe bạch quang, biểu thị có thể rời đi. Nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục ở đây bế quan tu luyện, hiện tại xem ra, chỉ có ra ngoài lại nói. Chỉ cần cầm giao long tinh huyết, không được bao lâu, đại trận liền dần dần sụp đổ. Ở bên trong nốc càng lâu, càng nguy hiểm. Bây giờ có thể đi ra, Dương Phàm cũng không do dự nữa, muốn bế quan tu luyện, sau khi đi ra ngoài cũng có thể. Lúc này, hắn bóp nát ngọc bài, một cỗ quang mang chống rông xuất hiện, bao vây lấy Dương Phàm. Hoàng bét, đại trận này vậy mà tại lúc này xuất hiện sụp đổ ma long thành bên ngoài. Nguyên bản trống trải trên vùng bình nguyên, ẩn ẩn có một tòa vô cùng to lớn sơn nhạc, tựa như vặn vẹo bóng dáng mở dạng, chợt lóe lên. Nơi đây vốn là hoang vu, bây giờ căn bản không có võ giả, cho nên cũng không có người chú ý tới một màn này. Thanh Thủy thôn, Nhậm Tăng sáng sớm liền rời đi thôn, đi trong núi sâu ngắt lấy không có dễ hoa. Hắn tháng này còn kém 10 đóa mới có thể hoàn thành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được vô thượng thần công đệ nhị trọng. 3 ngày trước, hắn liền đem vô thượng thần công đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành. Bây giờ hắn mới 15 tuổi, chỉ cần có thể mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ, hắn có lòng tin tương lai sẽ tiến vào thần điện, trở thành người người hâm mộ thần điện đệ tử. Trong núi sâu, có thật nhiều mãnh thú, Nhậm Tàng mặc dù vô thượng thần công đệ nhất trọng đại thành, nhưng vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Rất nhiều hung tàn mãnh thú, coi như tu luyện đến đệ nhị trọng, cũng không phải đối thủ của nó. Còn có 5 ngày, tháng này liền kết thúc, nhất định phải hái tới đầy đủ không có dễ hoa. Nhậm Tàng một bên cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, một bên nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm nói: "Chương 106, thần điện. Chương 106, thần điện." Nhậm Tàng ngày đầu tiên không thu hoạch được gì, nhìn thấy sắc trời dần dần muộn, tuyệt đối ngay tại trên núi qua đêm, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Đi trong chốc lát, Nhậm Tàng nhìn thấy một cái sơn động, liền lập tức đi qua. Đến bên ngoài sơn động, Nhậm Tàng giật nảy cả mình, trong sơn động lại có người. Là một vị nam tử trẻ tuổi, nhìn qua 17-18 tuổi, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Người này ngồi ngay ngắn như bàn thạch, không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Ô. Trong lúc bất chợt, một tiếng kỳ dị kêu to từ trong rừng cây truyền ra. Nhậm Tàng nhìn thấy ngồi xếp bằng người, mí mắt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, hắn lập tức liền biết, người này còn sống. Bá. Mà lúc này, sau lưng trong rừng cây, nhảy ra một cái cùng sải lang tương tự dã thú, thân thể khổng lồ, cùng một đầu trâu rừng bình thường lớn nhỏ. Cặp kia khát máu con mắt, giờ phút này lóe ra u lãnh quan mang. Nhậm Tàng mặc dù không biết dã thú này, nhưng có thể cảm giác được, chính mình không phải đối thủ của nó. Nếu như là lúc bình thường, giờ phút này khẳng định đã chạy trốn. Nhưng bây giờ, sau lưng trong sơn động có người, hắn cái này vừa trốn lời nói, người này nhất định không có đường sống. Vừa vận thần công đệ nhất trọng đại thành, liền lấy ngươi đi thử một chút tay. Nhậm Tàng lồng ngực ưỡn một cái, nói ra một câu có chút có khí thế lời nói, sau đó cầm lấy trên đất đá vụn, hướng phía con dã thú này ném đi. Tại lực lượng mạnh mẽ bên dưới, những đá vụn này, lực sát thương coi như có thể nhịn. Nên ở trên thân dã thú, mặc dù không thể phá mở ra lông, nhưng cũng có thể để nó bị đau. Nếu như đập chúng mềm mại chi địa, nhất định cũng có thể thấy máu. Ô, dã thú gầm nhẹ, bị những đá vụn này đập không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên phóng tới Nhậm Tàng. Trực tiếp cậy mạnh đem Nhậm Tàng đụng bay ra ngoài, sau đó dã thú cũng mặc kệ Nhậm Tàng chết hay không, liền hướng sơn động đi đến. Nó không có gì linh trí, nhưng bản năng cảm giác trong sơn động người đối với nó uy hiếp càng lớn. Sớm một chút diệt trừ, càng thêm an toàn. Hắc hắc, ngươi cho tiểu gia gãi ngứa nữa sao? Có thể sau một khắc, Nhậm Tàng lại ngăn tại trước sơn động, lau đi khóe miệng máu tươi, ra vẻ khinh thường cười nói. Dã thú tự nhiên không biết Nhậm Tàng đang nói cái gì, lại là một đầu đánh tới. Nhậm Tàng muốn né tránh, đáng tiếc tốc độ quá chậm, dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị đụng bay ra ngoài. Lần này, hắn khó mà đứng lên. Nhìn xem dã thú chạy tới cửa sơn động, Nhậm Tàng nằm trên mặt đất hét lớn, tiểu gia còn chưa có chết, đến a, có bản lĩnh liền đến a. Đáng tiếc, dã thú căn bản không để ý tới hắn. Ngay tại dã thú chân trước bước vào sơn động trong nháy mắt, ngồi xếp bằng người, đột nhiên mở mắt. Phanh. Không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là trên thân một cỗ cường đại khí tức ba động, quét ngang ra. Nhấc lên kình phong, trực tiếp đem dã thú ném đi ra ngoài. Nhậm Tàng mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Hắn quay đầu, nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng người, giờ phút này đã đứng lên. Lần này tổn thất thật to lớn, nam tử trẻ tuổi thì thào nói nhỏ, hắn chính là bị truyền tống đi ra Dương Phàm. Chỉ bất quá, truyền tống đi ra lúc, đại trận một bộ phận xuất hiện sụp đổ. Hắn mặc dù không có việc gì, nhưng này lực lượng của bạo lại đem hắn không gian giới chỉ bên trên chân khí ấn ký cho cọ rửa mất rồi. Đến mức không gian giới chỉ bên trong linh thạch cùng với các đồ vật tổn thất hơn phân nửa. Vẹn vẹn liền nói linh thạch, bây giờ không đủ 10. Không không không, những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Dương Phàm hít sâu một hơi, nhìn về hướng thụ thương Nhậm Tàng. Ta ơn hắn đi tới, đem người sau nâng đỡ. Hắn bị truyền tống ở đây, vừa vặn cảm thấy muốn đột phá, thế là như vậy bế quan. Vừa rồi, hắn đã đến đột phá khẩn yếu con đầu, không dối phân tâm. Nếu như không có thiếu niên này, sự tình còn có chút phiền phức. Nhậm Tàng lúc này cũng chậm đến đây, cười nói, việc nhỏ mà thôi. Ô, bị Tình Phong ném đi ra thú, từ phía sau lưng xông về Dương Phàm, Nhậm Tàng nhìn thấy, vội vàng hoảng sợ nói, coi chừng. Dương Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay quét qua, trên đất cục đá bay vụt ra ngoài, đem dã thú đầu xuyên thủng. Trong nháy mắt ngã xuống đất, không có tính mệnh. Loại này ngay cả yêu thú cũng không tính dã thú, chỉ cần luyện thể tam trọng trở lên võ giả, liền có thể tùy tiện đối phó, chớ nói chi là bây giờ Dương Phàm đều đã luyện khí tứ trọng. Nhậm Tàng hấp khí nói, ngươi thật lợi hại. Liền xem như thần điện đệ tử, đoán chừng cũng liền như vậy đi. Chẳng lẽ người trước mắt này là thần điện đệ tử? Nhưng là ta làm sao không có gặp? Nhậm Tàng khiếp sợ nhìn xem Dương Phàm, trong mắt còn mang theo vẻ sùng bái, hắn một mực hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể lợi hại như vậy. Đến lúc đó, liền có thể thủ hộ thôn, không bị yêu thú tập kích. Tiểu huynh đệ, nơi đây là địa phương nào? Dương Phàm hỏi. Nơi này là Thanh Thủy thôn phụ cận. Nhậm Tàng đáp. Dương Phàm đầy đầu nghi hoặc, Thanh Thủy thôn, đây là nơi nào? Hắn nhìn qua Xích Viêm Châu địa đồ, nhưng đối với thôn trang loại địa phương nhỏ này, hắn lại là nhớ không đến. Nghĩ nghĩ, Dương Phàm lại hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Nhậm Tàng lập tức nói, ta gọi Nhậm Tàng, đại ca ca ngươi đây. Dương Phàm. Vậy ta bảo ngươi Dương đại ca. Ân, ngươi cũng đã biết cách các ngươi gần nhất thành trì, tên gọi là gì? Cái này, không biết, chúng ta chỗ này bị đại sơn bao quanh, trừ thân điện đệ tử, tất cả mọi người ra không được. Ta đến bây giờ đều không có nhìn qua thành trì, Dương đại ca, ngươi xem qua sao? Có phải rất lớn hay không? Nghe đến đó, Dương Phàm ngây ngẩn cả người. Mình rốt cuộc là bị truyền tống đến cái gì xa xôi địa phương a? Ngươi nói thần điện đệ tử là cái gì? Dương Phàm tiếp tục hỏi. Thần điện đệ tử, chính là thần điện đệ tử a? Nhậm Tàng sờ lên đầu, Dương đại ca vấn đề rất kỳ quái đâu. Dương Phàm trầm tư, phải biết mình tại địa phương nào, xem ra chỉ có tìm thần điện này. Cũng không biết đây là thế lực lớn gì, danh tự bá khí như vậy. Tại địa phương xa lạ này, Dương Phàm cảm thấy hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắn nhìn một chút Nhậm Tàng, người sau biết thần điện đệ tử, chắc hẳn cũng đã gặp, thế là hỏi lần nữa, "Nhậm Tàng, ngươi biết thần điện ở đâu sao?" Nhậm Tàng lắc đầu nói, "Thần điện tại núi lớn này bên ngoài, chỉ có thần điện đệ tử biết." "Vậy ngươi đã gặp ở nơi nào thần điện đệ tử?" "Ở trong thôn, mỗi tháng, thần điện đệ tử đều sẽ tới trong thôn thu lấy không có dễ hoa." Dương Phàm ánh mắt chớp động một chút, "Không có dễ hoa?" Hắn biết không có dễ hoa, đây là một loại luyện chế cực kỳ bá đạo mị dược vật liệu. Nói là mị dược, nhưng thật ra là một loại độc dược, bởi vì loại này mị dược, trừ để cho người ta tình sắc phóng đại bên ngoài, sẽ còn gia tăng võ giả tu luyện. Thế nhưng là, đây thật ra là một loại tiêu hao sinh mệnh, tăng thực lực lên, cho nên dùng lâu dài, không cần mấy năm liền sẽ bỏ mình. Thần điện kia thu cái này không có dễ hoa, chẳng lẽ là luyện chế loại này mị dược? Nếu như không phải nói, Dương Phàm cũng không biết cái này không có dễ hoa, còn có cái tác dụng gì. Bất quá, Dương Phàm cũng lười quản nhiều như vậy, đem những suy nghĩ này tạm thời không hề để tâm, trước từ thần điện đệ tử trong miệng hiểu rõ đây là nơi nào lại nói. "Nhậm Tàng, mang ta đi Thanh Thủy thôn ở lại một đoạn thời gian, có được hay không?" Dương Phàm dò hỏi. Tự nhiên không có vấn đề, chỉ là Nhậm Tàng một lời đáp ứng, nhưng tiếp lấy lại đột nhiên do dự. Dương Phàm cười nói, "Có cái gì phiền phức, ngươi cứ việc nói." Nhậm Tàng ngượng ngùng nói, "Không có cái gì phiền phức, chính là muốn hỏi Dương đại ca có thể chờ hay không mấy ngày, để cho ta tìm đủ không có dễ hoa." Chương 107, thần điện đệ tử chương 107, thần điện đệ tử mặc kệ thần điện kia muốn không có dễ hoa khô cái gì, đều cùng Dương Phàm không có quan hệ gì. Nhậm Tàng nếu muốn tìm không có dễ hoa, mà lại vì giúp hắn ngăn cản dã thú, còn bị thương, như vậy Dương Phàm hỗ trợ tìm là được. Tại trong thâm sơn này, dã thú hoành hành, nhưng không có dễ tốn không ít. Có Dương Phàm cùng đi, không có dễ hoa rất dễ dàng liền con gót. Nguyên bản Nhậm Tàng muốn tìm đủ 10 đóa, bỏ ra 3 ngày thời gian, còn nhiều tìm 5 đóa. Về Thanh Thủy thôn trên đường, Nhậm Tàng hưng phấn không gì sánh được. "Dương đại ca, thật rất đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta đoán chừng tháng này nhiệm vụ đều kết thúc không thành." Nhậm Tàng sờ lên bắp tại trên lưng gói nhỏ, kích động nói, lần này hắn nhất định có thể được đến vô thượng thần công đệ nhị trọng tu luyện khẩu quyết. Thanh Thủy thôn, toàn bộ người trong thôn cộng lại có hơn 1000 người. Từ Nhậm Tàng trong miệng biết cái số này đằng sau, Dương Phàm rất là giật mình. Không lột như thế không lớn thôn trang, vô cùng ít thấy. Nhậm Tàng mang theo Dương Phàm tiến vào trong thôn trang, trêu đến không ít người bằng tới ánh mắt. Còn có người hiếu kỳ hỏi, "Nhậm Tàng, vị tiểu huynh đệ này là ai a?" Nhậm Tàng thiếu nói, "Đây là Dương Phàm đại ca, ta trong núi gặp phải." Nghe được câu trả lời này người, càng thêm tò mò, có chút thậm chí còn nhìn xem Dương Phàm, truy vấn, "Ngươi là người của những thôn khác sao?" Dương Phàm cười cười, không có nói là, cũng không nói không phải. Những người khác cảm thấy Dương Phàm đây là thẹn thùng, cho nên không có ý tứ nói, bọn hắn tự nhiên mà vậy đem Dương Phàm trở thành những thôn khác người. Tại dãy núi này bên trong, hết thảy có 3 cái thôn. Giữa lẫn nhau, mặc dù không xa, nhưng ở giữa cách sơn lâm, bên trong có thật nhiều cường đại dã thú ẩn hiện. Cho nên dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không lẫn nhau lui tới. Nhậm Tàng nói là ở trong núi gặp được Dương Phàm, cái kia chắc hẳn chính là mặt khác 2 cái thôn. Hẳn là tìm không có dễ hoa thời điểm, trùng hợp gặp, thế là mời tới chơi. Bất quá, có thể xuyên qua lớn như vậy phiến sơn lâm, vị này gọi Dương Phàm người trẻ tuổi, khẳng định rất lợi hại. Nhậm Tàng nhà là dùng vật liệu gỗ dựng mà thành, chung quanh hàng rào làm thành tiểu viện. Sau khi tới, Dương Phàm mới biết được, Nhậm Tàng còn có một người tỷ tỷ, tên là Nhậm Hà. 16 tuổi Nhậm Hà, luyện thể nhị trọng thực lực, bộ dáng có chút ngây ngô, nhưng cũng xưng đến xinh đẹp. "Tỷ tỷ, đây là Dương Phàm đại ca về nhà một lần," Nhậm Tàng liền giới thiệu nói. Nhậm Hà mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng bởi vì cha mẹ đi đến sớm, quanh năm lo liệu việc nhà, cho nên đối nhân xử thế không chút nào bối rối. Rất chu đáo là Dương Phàm an bài gian phòng, cũng không có truy vấn Dương Phàm đến cùng từ chỗ nào tới. Dương Phàm tạm thời tại Thanh Thủy thôn ở lại, đồng thời triệt để kiểm tra một chút không gian giới chỉ, linh thạch 8000, còn có một số thứ thượng vàng hạ cám, giá trị cực lớn cái 10.000 linh thạch tả hữu. Bất quá, Tử Huyết Liên Hoa may mắn còn tại, đây mới là có giá trị nhất. Đối với Tử Huyết Liên Hoa, Dương Phàm sớm có an bài. Về phần cái khác thì tất cả đều bị đại trận sụp đổ lúc, đưa tới hỗn loạn lực lượng làm hỏng. May mắn, chiến đấu tích phân sẽ không hủy đi, cái này hơn 2000 chiến đấu tích phân, đủ để đem cảnh giới đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Bất quá đêm nay, Dương Phàm trước hết không đội mà đột phá, các loại rời đi nơi đây. Hắn tìm một cái tương đối phồn hoa địa phương, bởi vì phồn hoa, cho nên võ giả đông đảo. Hiện tại luyện khí tứ trọng, còn có thể đạt được càng nhiều chiến đấu tích phân. Nếu như là luyện khí ngũ trọng, như vậy đối thủ tương đối mà nói, liền thiếu đi rất nhiều. Một đêm trôi qua. Ngày thứ 2 sớm, Dương Phàm liền nghe đến Nhậm Tàng âm thanh kích động. "Tỷ tỷ, nay thiên thần điện đệ tử liền muốn tới, ta lần này tìm được nhiều như vậy không có dễ hoa, nhất định có thể được đến vô thượng thần công đệ nhị trọng tu luyện tâm pháp. Vậy ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút." Tỷ tỷ mặc dù biết vô thượng thần công đệ nhị trọng tu luyện tâm pháp, nhưng không có thần điện cho phép, là không thể chuyển ra ngoài. "Ngươi lần này tìm được nhiều như vậy không có dễ hoa, nhất định có thể được đến." Nghe được tỷ đệ hai nói chuyện với nhau, Dương Phàm giật mình, vô thượng thần công, đây là công pháp gì? Mà lại, Nhậm Tàng chỉ là luyện thể nhất trọng, vừa vận tu luyện cái này vô thượng thần công đệ nhất trọng. Nhậm Hà luyện thể nhị trọng, liền tu luyện lượng trọng tâm pháp. Phải biết, luyện thể cảnh tu luyện, không cần công pháp, chỉ cần cảm ứng thể nội khí tức, vận chuyển khí tức, rèn luyện nhục thân là được rồi. Muốn làm đến những này, chỉ dùng một loại chuyên môn trúc cơ quyết là đủ rồi. Nhưng, trúc cơ quyết có thể xa xa không gọi được công pháp. Lúc này, Dương Phàm đối với cái này vô thượng thần công có chút hứng thú, luyện thể cảnh liền có thể tu luyện công pháp, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thần công. dù là Lâm Thanh Đồng sư tỷ, cũng là bởi vì thể chất đặc thù, mới có thể tại luyện thể cự trọng, mới tu luyện tư không trưởng lao chuyên môn truyền thụ cho công pháp. Hôm nay là thần điện đệ tử muốn tới thời gian, toàn bộ Thanh Thủy thôn đều náo nhiệt không gì sánh được, còn có rất nhiều người đi cửa thôn chờ đợi. Trong tay bọn họ cầm không có dễ hoa, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Ra khỏi phòng, Dương Phàm liền thấy Nhậm Tàng con ba lô nhỏ hướng cửa thôn chạy tới. Người sau cũng nhìn thấy Dương Phàm, chỉ là cười vui vẻ một chút, bước chân chưa ngừng. Nhậm Hà đối với Dương Phàm cười yếu ớt nói: "Dương đại ca, để cho ngươi chê cười." Dương Phàm lắc đầu, cũng không thèm để ý. Không bao lâu, Nhậm Tàng liền trở lại, còn mang theo một nam một nữ, hai người đại khái 24-25 tuổi. Một mặt kiêu căng, ánh mắt mang theo một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Nhậm Tàng lập tức nói: "Tỷ tỷ, Dương đại ca, đây là thần điện tới hai vị đại nhân, bọn hắn phải ban cho ta vô thượng thần công đệ nhị trọng tâm pháp." Dứt lời, Nhậm Tàng tựa như lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt kích động nói: "Hai vị đại nhân này, thế nhưng là thần điện hộ vệ đội trưởng, lần này đến đây, muốn cho hoàn thành nhiệm vụ người, phát xuống ngoài định mức ban thưởng." Nói đến đây, Nhậm Tàng sờ lên trong ngực hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa ban cho thần đan, đây chính là có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện bảo bối. Mà hai vị kia thần điện đệ tử đều là cao cao ngẩng đầu lên, khí tức trên thân càng là bỗng nhiên triển khai. Tại cố khí tức này trước mặt, bất quá luyện thể nhị trọng Nhậm Hà, trong lòng nhịn không được run lên, kính sợ không gì sánh được nói: "Hai vị đại nhân mời ngồi, tiểu nữ tử ngay lập tức đi cho các ngài pha trà." Nhậm Hà trong miệng lá trà là trong thôn trồng ra tới, tính không được tốt bao nhiêu, nhưng thắng ở tinh khiết. Hai người tới nơi đây, liền không ngừng mà đang đánh giá Nhậm Hà, nghe được người sau lời nói, một hồi lâu đằng sau mới mở miệng nói: "Không cần." Thanh âm mang theo không nói ra được lãnh đạo, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhậm Hà tỷ đệ lại cảm thấy rất bình thường, chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại càng thêm cẩn thận. "Cầm lấy đi, đây chính là vô thượng thần công đệ nhị trọng, cho ngươi nửa canh giờ, mặc kệ ngươi không được nhớ được, chúng ta đều sẽ thu hồi. Đồng thời, không có thần điện cho phép, không được tự mình chuyển cho hắn người." Trong hai người nam tử, đem một bản thật mỏng sổ giao cho Nhậm Tàng. Trịnh trọng tiếp nhận sổ, Nhậm Tàng lúc này đi qua một bên, chuyên tâm nhớ lại. Tiếp lấy, nam tử vừa nhìn về phía Dương Phàm, hỏi: "Người này là ai?" "Nhà các ngươi chỉ có các ngươi tỷ muội hai người đi." Nhậm Hà đội vàng giải thích nói: "Đây là Dương Phàm đại ca, một cái khác thôn người." Nam tử đối với Dương Phàm quát lớn: "Trong núi lớn dã thú đông đảo, ngươi là không muốn sống nữa sao?" Đối với nam tử quát lớn, Dương Phàm cũng không để ý tới, dáng tươi cười nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người. Hắn lúc này thu liễm khí tức, hai vị này thần điện đệ tử cũng bất quá luyện thể cửu trọng, thì như thế nào nhìn đấu? Cho nên chỉ đem hắn xem như người bình thường, tự nhiên cũng liền đối với Nhậm Hà lời nói không có hoài nghi. Nhưng Dương Phàm lại đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ bị thần điện hai chữ hù dọa. Bây giờ nghĩ lại, nếu như thần điện thật sự là thế lực lớn hơn gì, tại Xích Viêm Châu tuyệt đối danh khí cực lớn, vậy hắn tự nhiên cũng nghe qua. Trừ phi hắn bây giờ không có ở đây Xích Viêm Châu, khả năng này cơ hồ có thể xem nhẹ. Chương 108, tay gãy tay cụt. Chương 108, tay gãy tay cụt. Mà trước mắt hai người này nhìn qua đều 24-25 tuổi, thực lực vẫn chỉ là luyện thể cửu trọng. Cái này phải đặt ở Càn Nguyên Tông, cũng liền có thể ở ngoại môn lăn lộn tên chấp sự đệ tử. Cái gọi là đệ tử chấp sự, không phải cái gì ghê gớm tồn tại, mà là những cái kia vượt qua 20 tuổi, vẫn không có tấn thăng nội môn ngoại môn đệ tử. Hoặc là rời đi tông môn, trợ giúp quản lý tông môn xung quanh sản nghiệp, hoặc là liền trở thành đệ tử chấp sự. Giống như Kim Chính Dương chấp pháp đường đệ tử, đều là loại người này. Mà Nhậm Tàng nói qua, hai người này là thần điện hộ vệ đội trưởng, nghe xưng hô thế này cũng biết, hai người đảm nhiệm lấy hộ vệ thần điện trọng trách. Càn Nguyên Tông cũng có hộ vệ đệ tử, mặc dù chỉ có hơn 10 người, có thể thực lực chí ít đều tại luyện khí thất trọng trở lên. Thống lĩnh hộ vệ đệ tử chính là nội môn trưởng lão, thực lực đã đạt luyện thần ngũ trọng. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ này bị thần điện cũng liền có chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Phàm trên mặt vẻ suy tư càng thêm rõ ràng. Đối với Dương Phàm thần sắc, hai người tự nhiên chú ý tới, cái kia quát lớn nam tử, trên mặt lập tức hoàn toàn lạnh lẽo, đối mặt thần điện đệ tử, dám vô lễ như thế, tội lỗi có thể tru. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, bàn tay nâng lên, yếu ớt chân khí ngưng tụ trong tay tâm. Công kích như vậy, Dương Phàm hoàn toàn không để trong lòng, nhưng mặc cho Hà lại sợ hãi không thôi, nàng có thể cảm giác được nam tử trên bàn tay lực lượng cường đại. Mặc dù Nhậm Tàng từng nói với nàng, Dương Phàm rất lợi hại, có thể tại trong núi rừng đánh giết các loại dã thú. Nhưng trước mắt hai người này, thế nhưng là thần điện hộ vệ đội trưởng, ngay cả yêu thú có thể giết chết tồn tại, thì như thế nào là Dương Phàm có thể chống đỡ? "Đại nhân, thủ hạ lưu tình, Dương đại ca không có bất kỳ cái gì vô lễ ý tứ, hắn chỉ là ưa thích cười mà thôi." Nhậm Hà tranh thủ thời gian ngăn ở Dương Phàm phía trước, sốt ruột đạo. Một bên ngay tại nhớ kỹ vô thượng thần công Nhậm Tàng, cũng không lo được thần công tu luyện tâm pháp, vội vàng chạy tới, cùng một chỗ năn nỉ nói: "Đại nhân, Dương đại ca là vô tâm, ta lập tức để hắn nói xin lỗi, ngươi giờ cao đánh khẽ." Hắn cùng Nhậm Hà là đồng dạng tâm tư, Dương Phàm giết dã thú lợi hại, có thể như thế nào đi nữa, cũng so ra kèm có thể chém giết yêu thú thần điện hộ vệ đội trưởng a. Nam tử hư lạnh một tiếng, thả tay xuống: "Đã các ngươi hai cái xin tha cho hắn, vậy ta liền tha cho hắn một mạng." Bất quá nam tử lời nói xoay chuyển, lại nói: "Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, để hắn tự đoạn một tay, coi như là bồi tội." Tự đoạn một tay, đây không phải là liền trở thành phế nhân sao? Nhậm Hà tiếp tục cầu xin: "Đại nhân, không thể a, Dương đại ca thật không có vô lễ ý tứ." Nam tử sắc mặt trầm xuống, lại là không nói gì, hắn nhìn xem Nhậm Hà, trong lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương này dáng dấp rất duyên dáng, lần này cho đại điện chủ mang về, tất nhiên sẽ để đại điện chủ cao hứng. Hắn lại nghĩ tới, đại điện chủ nếu như yêu thích lời nói, trong thời gian ngắn như vậy, tiểu cô nương này liền thành đại điện chủ bên người hồng nhân. Đến lúc đó một câu, rất có thể liền có thể quyết định sinh tử của hắn. Hiện tại bán hắn một bộ mặt, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn đạt được chỗ tốt. Ý niệm tới đây, nam tử mặt không thay đổi gật đầu nói, vậy liền cho ngươi một bộ mặt, tha hắn lần này. Bên cạnh nữ tử, nở nụ cười nhìn xem một màn này, nghe được nam tử lời này, cũng đoán được người sau mấy phần tâm tư. Chỉ cảm thấy người sau cũng là không ngu ngốc. Tốt, ngươi theo chúng ta đi thôi. Nam tử không tiếp tục để ý Dương Phàm, đối với Nhậm Hà đạo. A, đại nhân muốn ta đi chỗ nào? Nhậm Hà giật mình, không hiểu nhìn xem nam tử. Không đợi nam tử mở miệng, Nhậm Tàng tựa như nghĩ tới điều gì, trừng to mắt, cả kinh nói, đại nhân, chẳng lẽ tỷ tỷ có tu luyện thánh pháp tư chất sao? Nam tử nhìn Nhậm Tàng một chút, tán thưởng một câu, đầu óc rất linh hoạt. Nhậm Tàng đại hỉ, Nhậm Hà cũng kích động không thôi. Nàng nghe nói qua thánh pháp, chỉ cần có tu luyện thánh pháp tư cách, tương lai nhất định trở thành có thể so với thần điện hộ vệ đội trưởng cường giả. Một năm trước, Lê Thúc nhà nhi tử liền có tu luyện thánh pháp tư cách. Nửa năm trước, từ thần điện trở về, một thân thực lực cao thâm mặt chắc, chỉ bất quá tính cách trở nên lạnh lùng rất nhiều. Bất quá, đám người cảm thấy rất bình thường, cường giả chẳng phải hẳn là như vậy phải không? Thánh pháp, có thể cho ta xem một chút sao? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo mang theo nụ cười nhàn nhạt thanh âm vang lên, Nhậm Hà cùng Nhậm Táng quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện chính là mặt mang nghiền ngẫm ý cười Dương Phàm. Vừa rồi, Dương Phàm một mực lặng lặng nhìn xem, muốn nhìn một chút thần điện này hộ vệ đội trưởng đến cùng có thủ đoạn như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn lại nhịn không được tò mò. Đầu tiên là vô thượng thần công, hiện tại lại tới tu luyện thánh pháp tư cách, cái này nghe bảo phi thường không tầm thường. A, nam tử ánh mắt chuyển hướng Dương Phàm, cả giận nói, tiểu tử, ngươi là thật chán sống sao? Vừa rồi xem ở Nhậm Hà trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đứng ở bên cạnh xem trò vui nữ tử cũng không nhịn được phẫn nộ, những này bị bọn hắn xem như nô lệ nuôi nhốt ra hỏa, dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng bọn họ, đây là một loại khiêu khích, nhất định phải cho nghiêm trị. Hay là giao cho ta tới đi, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nữ tử đưa tay ngăn cản nam tử, lạnh lùng nói. Nam tử gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi. Nhậm Hà cùng Nhậm Tàng đều sợ choáng váng, hôm nay Dương đại ca làm sao to gan như vậy, hiện tại bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Như vậy mạo phạm thần điện, khẳng định là một con đường chết ta. Dương Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem đi hướng chính mình nữ tử, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Tại vị này Hà cùng Nhậm Tàng xem ra, rõ ràng là Dương Phàm tự biết không đường có thể trốn, cho nên dứt khoát liền không trốn. Nhậm Tàng trong lòng thần trương, nhưng không có mảy may biện pháp. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết thiếu điểm phản kháng, cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Nữ tử cười lạnh một tiếng, năm ngón tay hướng phía Dương Phàm bả vai chụp tới. Cái này nhìn như phổ thông một chảo, lại là mang theo dấu giếm không lộ kinh lực, trực tiếp có thể đem Dương Phàm đầu vai bẻ vụn. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến Nhậm Hà cùng Nhậm Tàng trong tai, sắc mặt hai người lập tức tái nhợt một phần. Thế nhưng là, ngay sau đó, nữ tử thống khổ tiếng rên rỉ truyền ra. Tỷ lệ hai người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn nhìn xem năm ngón tay gãy xương nữ tử, một mặt không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là người sau lấy tay bắt Dương Phàm bả vai. Nhưng Dương Phàm mảy may vô sự, ngược lại nữ tử năm ngón tay đứt gãy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ tử nhìn xem Dương Phàm, lùi lại hai bước, phản phất như gặp phải cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Nàng rõ ràng không có tử Dương Phàm trên thân, cảm giác được mảy may võ giả khí tức, nhưng là vừa rồi bắt lấy người sau bả vai lúc, giống như bắt được một khối cứng rắn không gì sánh được kim thiết một dạng. Ngược lại chính nàng nhận lực phản chấn, năm ngón tay đứt đoạn. Một bên thanh niên nam tử cũng âm thầm kinh hãi. Dương Phàm nhìn xem nữ tử rời xa chính mình, chỉ là cười cười, hắn bây giờ U Minh thân đột phá tầng thứ hai, chỉ cần không phải luyện khí cảnh võ giả, hắn coi như đứng tại chỗ, đối phương cũng vô pháp phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự. Cười nhạo một tiếng, Dương Phàm đi tới Nhậm Tàng trước người, đem nó trong tay sổ với tay cầm. Nhậm Tàng lúc này đều không có lấy lại tinh thần, Dương Phàm lấy đi trong tay hắn vô thượng thần công phương pháp tu luyện lúc, không tự chủ được liền cho. Chờ hắn kịp phản ứng, Dương Phàm đã xem hết. Liền ngay cả thần điện nam nữ hai người cũng đều không ngăn trở kịp nữa. Bởi vì, Dương Phàm chỉ là nhìn lướt qua, liền đem sổ này bước. Lớn mặt cùng đồ, ngươi dám nam tử quá to. Nam tử lời còn chưa nói hết, Dương Phàm thân hình thoát một cái, đã đến trước người hắn, đưa tay ở tại vai phải một chảo. Sau đó, thuận cánh tay phải hướng xuống kéo một phát. Lập tức, nam tử hét thảm lên. Bởi vì Dương Phàm dùng tiên hạ kình, đem nam tử toàn bộ cánh tay phải xương cốt biến thành bã vụn. Nhậm Hà Nhậm Tàng hai tỷ bội triệt để mộng. Bất quá trong chốc lát, trong mắt bọn hắn, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm thần điện hộ vệ đội trưởng. Vậy mà một vị gây mất cánh tay, một vị gây mất năm ngón tay. Chương 109, tin tưởng ta sao? Chương 109, tin tưởng ta sao? Lúc này, thần điện hai người chỗ nào còn phản ứng không kịp, biết cái này Dương Phàm là một vị võ đạo cao thủ. Bọn hắn sợ hãi đồng thời, cũng đầy đầu góc nghi hoặc, nơi đây bị một mảnh dãy núi vây quanh, tại dãy núi từng cái cửa vào, đều có bọn hắn người của thần điện trấn giữ. Cái này gọi Dương Phàm tiểu tử, từ chỗ nào tiến đến? Dương Phàm, ngươi hôm nay dám can đảm làm chúng ta bị tổn thất hai người, thần điện tất nhiên sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử đã ngừng lại kêu thảm, căm tức nhìn Dương Phàm, vẫn như cũ uy hiếp nói. Bên cạnh nữ tử đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, không sai, chúng ta đại điện chủ, nhị điện chủ đều là luyện khí ngũ trọng cường giả, dám cùng thần điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Nhậm Hà hai tỷ đệ nghe được như lọt vào trong sương mù, luyện khí ngũ trọng là cái gì? Bọn hắn từ nhỏ ở dãy núi này bên trong thôn làng sinh hoạt, đời đời đều là như vậy, không người từng đi ra ngoài. Mấy năm đột nhiên có manh thú xuất hiện, tập kích thôn trang. Tiếp lấy, thần điện người xuất hiện, nói cho bọn hắn, đó là yêu thú. người bình thường căn bản là không có cách đối phó, thần điện nguyện ý dạy bọn họ vô thượng thần công, mà lại có thánh pháp tư cách người, còn có thể tiến vào thần điện, từ đây trở thành vô thượng cường giả. Về phần võ đạo tu luyện, cảnh giới phân chia chờ chút, thần điện căn bản không có nói cho bọn hắn, tự nhiên cũng liền không biết. Dương Phàm nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, mảy may không có đem thần điện này để ở trong lòng. Chỉ khi hai người nói ra thần điện hai vị điện chủ, bất quá luyện khí ngũ trọng thực lực về sau, Dương Phàm trong lòng càng không đem thần điện này coi ra gì. Hắn nhớ tới thần điện để người trong thôn thu thập không có dễ hoa, liền hỏi: các ngươi thu thập không có dễ hoa khô cái gì? Thần điện nam tử ngạo nghễ nói: đương nhiên là luyện chế vô thượng thần đan. Thanh kia vô thượng thần đan lấy ra nhìn một cái, Dương Phàm tuyệt không tin tưởng. Nam tử khinh thường cười nói: nếu là vô thượng thần đan, tự nhiên chỉ có hai vị điện chủ trong tay mới có, chúng ta nếu không phải lập xuống đại công, cũng sẽ không bị ban thưởng. Một bên nữ tử vội vàng nói: Dương Phàm, ngươi có lẽ có ít thực lực, nhưng chỉ cần buông tha chúng ta, hai ta cam đoan thần điện sẽ không làm có ngươi. Dãy núi này bên trong ba cái thôn trang đều là chúng ta thần điện thủ hộ, nếu như ngươi thật muốn cùng chúng ta thần điện đối nghịch, đó chính là hại những thôn dân này. Ta nhìn ngươi cũng không phải tâm ngoan người, cũng đừng làm bực này hại người hại mình sự tình. Dương Phàm khỏe miệng nổi lên cười khẽ: ngươi nói là các ngươi thủ hộ ba cái thôn trang? Nữ tử trong lòng run lên, nhưng ngoài miệng cường ngạnh nói: đương nhiên không tin, ngươi hỏi bọn hắn tỷ đệ. Dương Phàm nhìn về hướng Nhậm Hà tỷ đệ, hai người nhẹ gật đầu đồng ý lời của nữ tử. Đích thật là thần điện giúp bọn hắn đuổi đi, mỗi nửa năm đều đi ra một lần yêu thú. Không có thần điện lời nói, bọn hắn đoán chừng sẽ bị yêu thú toàn bộ tàn sát. Dùng đại nghĩa tới dọa bách Dương Phàm, so với nam tử thuần túy uy hiếp càng thêm có hiệu. Mấu chốt là nàng, Nhậm Hà tỷ đệ cũng đồng ý. Dương Phàm bỗng nhiên xách miệng cười một tiếng, không đang nhìn nam nữ hai người, đi đến Nhậm Hà tỷ đệ hai mặt trước, hỏi: các ngươi tin tưởng ta sao? Nhậm Hà tỷ đệ không rõ Dương Phàm những lời này là có ý tứ gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bất quá nhưng lại lập tức nói: Dương đại ca, ngươi thả hai vị thần điện đại nhân đi, bọn hắn dù sao bảo vệ thôn trang chúng ta không nhận yêu thú xâm nhập. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Dương Phàm cười nói. Nhậm Hà tỷ đệ trên mặt lộ ra vui mừng, dạng này liền tốt, sự tình còn có chuyển cơ. Thần điện hai người nghe được câu này, trong lòng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, mà nam tử kêu biết không nguy hiểm tính mạng, lại bắt đầu một mặt cao ngạo khinh thường nhìn xem Dương Phàm. Hắn gây mất một cánh tay, thù này sớm muộn muốn báo. Hiện tại Dương Phàm không dám đem bọn hắn thế nào, hiển nhiên là sợ hai vị địa chủ. Trong lòng đã có lực lượng, nam tử nhìn xem Dương Phàm cười khẩy nói: tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy, hôm nay ta tâm tình tốt, liền không truy cứu chuyện này. Lời tuy như vậy, tâm tình của hắn tuyệt không tốt, đối với Dương Phàm càng là hận đến cực hạn, tay cụt mối thù chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Còn nữ tử kia trong lòng lại nhịn không được chửi mẹ: hiện tại bọn hắn nhưng vẫn là tại Dương Phàm trong tay a, dù là người sau thật sợ thần điện, nhưng giờ phút này nếu như đem bọn hắn giết, coi như thần điện vì bọn họ báo thù. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Hai người bọn họ lại không thể khởi tử hoàn sinh. Nữ tử khẩn trương nhìn xem Dương Phàm, thấy người sau cũng không tức giận, cũng đi theo ở trong lòng âm thầm giễu cợt một câu: còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Phàm rõ ràng là sợ thần điện, cho nên mới sẽ giả bộ như không thèm để ý. Dương Phàm hoàn toàn chính xác không thèm để ý, coi như lúc này giết hai người này thì có ích lợi gì? Hai vị, mang ta đi thần điện nhìn xem như thế nào? Dương Phàm cười nhạt hỏi. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được mừng rỡ, Dương Phàm lại còn dám để cho bọn hắn mang đến thần điện, quả thực là tự tìm đường chết. Nếu như Dương Phàm hiện tại liền chạy, muốn đem nó tìm tới, còn có chút phiền phức. Có thể chỉ cần đi thần điện, còn không phải tùy ý bọn hắn xâm lược. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể dẫn đường. Nghĩ đến đây, hai người vội vàng đáp ứng, sợ Dương Phàm đổi ý. Dương Phàm vừa nhìn về phía Nhậm Hà tỷ đệ, hỏi: các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, cùng đi thần điện nhìn xem? Dù sao bọn hắn bảo vệ thôn các ngươi lâu như vậy, đi làm mặt cảm tạ một phen cũng rất tốt. Nhậm Hà tỷ đệ tưởng tượng, cảm thấy Dương Phàm lời này rất có đạo lý, lúc này sẽ đồng ý. Thế nhưng là thần điện hai người lại trong lòng run lên, nhưng lại chưa ngăn cản, nhiều hai người cũng không có gì, lấy hai vị điện chủ thủ đoạn, tự nhiên có thể xử lý tốt việc này. Năm người đi tới cửa thôn, thần điện nam tử bộ dáng, tự nhiên cũng bị trong thôn những người khác thấy được. Mỗi một vị thấy cảnh này người đều chấn động vô cùng, hai vị thần điện đại nhân đây là thế nào? Không phải đi truyền thụ nhậm tảng vô thượng thần công đệ nhị trọng tâm pháp sao, làm sao làm đến chật vật như thế bộ dáng? Mà lại, hai vị thần điện đại nhân, đây là muốn mang theo nhậm tảng cùng nhậm hạ, cùng vị kia thôn bên cạnh người đi chỗ nào? Bọn hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng trở ngại thần điện uy nghiêm, cũng không dám tiến lên hỏi đến. Thẳng đến Dương Phàm năm người đi ra thôn, mọi người mới mồm năm miệng 10 thảo luận đứng lên. Có người nói, ba người này tư chất phi phàm, bị thần điện hai vị đại nhân coi trọng, cho nên dẫn bọn hắn đi thần điện tu luyện. Đối với cái này, không ít người đều cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng bọn hắn chân chính không hiểu, hay là hai vị thần điện đại nhân làm sao làm đến một thân là thương, một vị năm ngón tay đứt gãy, một vị cánh tay thụ thương. Mặc kệ các thôn dân như thế nào nghi hoặc không hiểu, Nhậm Hà cùng Nhậm Tảng cũng rất kích động. Tại hai vị thần điện đại nhân dẫn đầu xuống, bọn hắn một đường ra nguyên bản đi ra không được liên miên núi cao. Dọc theo con đường này, gặp phải dã thú nhiều vô số kể, nhưng đều bị Dương Phàm tiện tay giải quyết. Nhậm Hà cùng Nhậm Tàng nhìn xem Dương Phàm ánh mắt đã mang tới vẻ sùng bái. Chú ý tới tỷ đệ trong hai mắt thân sắc, thần điện hai người khinh thường cười lạnh, những dã thú này trong mắt bọn hắn tính là gì, cũng chỉ có những này chưa thấy qua việc đời man di người mới có thể xem như sinh tử đại địch. Đi ra ngoài dãy núi, tại giao lộ gặp thần điện đệ tử, bọn hắn nhìn thấy nam nữ hai người thụ thường, đều là sương sở. Bất quá, không đợi những người này mở miệng, nam tử liền quát lên: nhìn cái gì vậy, bảo vệ tốt chỗ này, đừng cho yêu thú tiến vào. Nhậm Hà hai tỷ đệ nghe nói như thế, lập tức đẩy mặt cảm kích. Dương Phàm cười khẽ một tiếng, đến lúc này còn đang diễn kịch, có ý nghĩa gì đâu? Hắn vậy mới không tin, chỗ này vị thần điện sẽ có hảo tâm như vậy, tùy thời phái người bảo hộ lấy trong dãy núi mấy cái thôn trang. Lần thứ nhất nhìn thấy núi lớn bên ngoài cảnh sắc, Nhậm Hà cùng Nhậm Tảng tràn ngập tò mò, nhìn về phía trước từng đầu thông hướng bốn phương tám hướng đại lộ, kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Dương Phàm bật cười lắc đầu, kỳ thật cái này bên ngoài cũng liền so trong núi lớn thiếu đi vô tận rừng rậm, hoàn cảnh càng thêm bình thản một chút mà thôi. Đối với một mực sống ở trong dãy núi tỷ đệ hai người, cái này rất mới lạ, nhưng đối với những người khác tới nói, mảy may không có gì đáng giá để ý, chỉ là Dương Phàm trong lòng như cũ có chút hoảng hốt. So sánh với vùng thiên địa này, hắn lại coi là cái gì, cùng cái này tỷ đệ có cái gì khác nhau, bất quá là tại một cái khác lớn một chút trong dãy núi thôi. Tương lai, nhất định phải trèo lên võ đạo chi đỉnh, không nhận bất luận cái gì một thành một chỉ, thậm chí một phương thiên địa câu thúc. Dương Phàm trong lòng nói thầm, ánh mắt vô cùng kiên định. Chương 110, chân tướng chương 110, chân tướng thần điện tu kiến tại một mảnh đầm nước chi địa, từng tòa cung điện ở giữa, có dòng nước vần quanh, phong cảnh rất là không tệ. Các ngươi là thế nào, vừa tiến vào thần điện không bao lâu, liền có người mang theo một vị nam tử trung niên, ngăn cản Dương Phàm năm người. Nam tử trung niên nhìn xem nam nữ hai người, nhíu mày hỏi. Nhìn thấy nam tử trung niên, nam nữ hai người vội vàng nói, thống lĩnh, giúp chúng ta báo thù a. Nam tử trung niên ánh mắt tại hai người đoạn đi cánh tay, cùng trên năm ngón tay quét qua, sau đó vừa nhìn về phía Dương Phàm. Hắn gọi Dương Phàm, chính là đả thương ta hai người cùng đồ, mà lại hắn chẳng những đả thương hai người chúng ta, thậm chí tuyên bố muốn càn quét toàn bộ thần điện. Chú ý tới ánh mắt của nam tử trung niên, hai người lập tức thêm mắm thêm muối đạo. Chưa có trở lại thần điện trước đó, nữ tử còn hơi chú ý một chút, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ, thống lĩnh đại nhân đều xuất hiện, Dương Phàm còn có thể lật ra sóng gió gì đến không thành. Nhậm Hà tỷ đệ, lại là khẩn trương, làm sao thần điện hai vị đại nhân, lời nói như vậy khoa trương. Dương đại ca lúc nào nói qua, muốn quét diệt thần điện. Dương Phàm cười nhạo một tiếng, cũng mặc kệ hai người nói cái gì, chỉ là nhìn xem nam tử trung niên. Người sau cũng có luyện khí tam trọng thực lực, nhưng Dương Phàm đều chẳng muốn động thủ. Hắn bây giờ đã bước vào luyện khí tứ trọng, đối phó loại người này đều không có chiến đấu tích phân. Bất quá, theo nam nữ hai người dứt lời, bốn phía rất nhiều thần điện đệ tử vây quanh tới. Thực lực của những người này cũng chỉ là luyện thể cảnh, Dương Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nam tử trung niên một mực nhìn lấy Dương Phàm, ánh mắt lấp loe không yên, người sau trên thân khí tức gần mà không lộ, hắn khó mà thấy rõ. Nhưng là, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại cảm thấy nguy hiểm, nó đầu nguồn chính là từ Dương Phàm trên thân truyền tới. Đem bọn hắn dẫn tới, nam tử trung niên đem cái kia như có như không cảm giác nguy hiểm đè xuống, phất tay ra hiệu đám người, áp lấy Dương Phàm cùng Nhậm Hà Nhậm Tàng tỷ đệ, cùng hắn đi gặp hai vị điện chủ. Coi như cái này Dương Phàm thực lực còn mạnh hơn hắn, có thể có hai vị điện chủ tại, lại có sợ gì? Dương Phàm cũng không phản kháng, tùy ý mấy vị thần điện đệ tử đem hắn áp lấy đi vào trong. Mà Nhậm Hà tỷ đệ, không quan trọng thực lực, càng là không cách nào phản kháng. Nam tử trung niên mang theo Dương Phàm ba người, đi tới một tòa âm tà trong đại điện. Tại đại điện kia cuối cùng, có hai tấm chỗ ngồi, ngồi một nam một nữ. Nam nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng dung mạo tuổi trẻ, phi thường anh tuấn. Khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, một chút tâm tư đơn thuần nữ tử, thấy một lần phía dưới, nhịp tim đoán chừng đều muốn gia tốc. Giống như thời khắc này Nhậm Hà, nhìn xem nam tử anh tuấn, gương mặt từng đỏ. Nhìn nữ xinh đẹp, một thân rộng thùng thình trương bảo, trước ngực khe rãnh như ẩn như hiện. Bại lộ ở bên ngoài da thịt, chân nhăn tuyết trắng, tràn đầy sức hấp dẫn. Chưa bao giờ thấy qua mỹ nữ như thế Nhậm Tàng, ánh mắt không cầm được hướng cô gái này trên thân nghiêng mắt nhìn đi. Trong đại điện, trừ hai người này bên ngoài, cũng chỉ có Dương Phàm ba người, cùng nam tử trung niên cùng hai vị kia đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng nam nữ, còn lại đều là lui ra ngoài. Hai vị kia tại Thanh Thủy thôn không ai bị nổi nam nữ, nhìn thấy trên chỗ ngồi hai người, thần sắc cung kính bên trong mang theo sợ hãi. Đồng thời, ánh mắt hai người cũng đều nhịn không được lặng lẽ nhìn sang. Nam nhìn nữ, nữ nhìn nam, có thể thần sắc lại dẫn kháng cự, cố gắng để cho mình không có khả năng trầm mê. Bọn hắn thế nhưng là biết, hai vị điện chủ tu luyện kỳ lạ công pháp, có thể đang sinh hoạt vợ chồng bên trong sự tình thời điểm, phân biệt có thể thu nạp thiếu nữ nguyên âm chi khí, cùng thiếu niên nguyên dương chi khí, mà bị thu nạp người thì sẽ trực tiếp bỏ mình. Bọn hắn nguyên bản là nhìn Nhậm Hà, dáng dấp không tệ, mà lại coi tư chất tu luyện cũng còn có mấy phần, cho nên mang về hiến cho đại điện chủ. Chuyện gì xảy ra? Trên chỗ ngồi nam tử, cũng chính là đại điện chủ, lên tiếng hỏi. Thanh âm hơi trầm thấp, mang theo từ tính. Nam tử trung niên nói đại điện chủ, có người đối với thần điện bất mãn. Hắn không có đem chính mình thuộc hạ cái kia thêm mắm thêm muối lời nói ra, chỉ là nói đơn giản một câu. Đại điện chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Phàm, thế nhưng là người này. Không sai, nam tử trung niên trả lời. Ân, luyện khí tứ trọng thực lực, khó trách các ngươi không đối phó được đại điện chủ, nhìn một chút Dương Phàm, cười nói. Mặc dù Dương Phàm thu liễm khí tức, nhưng lại không có chuyên môn ẩn nấp, giờ khắc này ở đại điện chủ dò xét bên dưới, nhìn ra thực lực cảnh giới cũng rất bình thường. Nam tử trung niên trong lòng run lên, thầm nghĩ cũng may vừa rồi không có trực tiếp động thủ. Mà hai vị kia tay gãy tay cụt nam nữ, con mắt đều trừng lớn mấy phần, bọn hắn biết Dương Phàm rất lợi hại, lại không nghĩ rằng là luyện khí tứ trọng cao thủ. Bất quá, hai người lại là âm thầm cười lạnh, luyện khí tứ trọng sao? Hai vị điện chủ đều là luyện khí ngũ trọng, Dương Phàm nếu dám chạy đến thần điện đến, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Đại điện chủ nhìn xem Dương Phàm, thản nhiên nói, ngươi không phải những cái kia man gì trong thôn trang người đi. Dương Phàm nhẹ gật đầu, lập tức cũng hỏi, các ngươi thần điện vì sao muốn làm như thế? ngươi nói là nuôi nốt mấy cái kia người thôn trang, đại điện chủ cười hỏi ngược lại. Dương Phàm nhún vai, rất hiển nhiên chính là cái ý tứ này. Nhâm Hà tỷ đệ lại là sợ ngây người, bọn hắn lúc đầu đã kịp phản ứng. Trên chỗ ngồi hai vị nhân vật, chính là trong truyền thuyết, thần điện hai vị điện chủ, có thông thiên chi năng. Yêu thú ở tại trong mắt liền như là sâu kiến bình thường, tiện tay có thể diệt. Nhưng mới rồi, bọn hắn nghe được nuôi nốt hai chữ. Mà lúc này, đại điện chủ tiếp tục nói, mấy năm trước, ngẫu nhiên xâm nhập trong dãy núi, phát hiện ba cái thôn trang. Nhân khẩu đông đảo, nhưng không có bất luận cái gì võ đạo truyền thừa, bởi vì yêu thú nguyên nhân, đời đời đều là sinh hoạt tại này. Trùng hợp, ta cùng nội nhân tu luyện công pháp, cần một chút thiếu niên tiểu nữ, thế là liền thành lập thần điện. Những năm gần đây, ta bất quá tiểu thi một chút thủ đoạn, liền để ba cái người thôn trang, đem thần điện trở thành chúa cứu thế. Loại này đứng tại chỗ cao, giống như thần khống chế hắn nhân sinh chết cảm giác, thật đúng là để cho người ta mê luyến. Đại điện chủ hai mắt nhắm nghiền, phản phất đắm chìm tại loại cảm giác này bên trong. Dương Phàm nhíu mày, chẳng lẽ liền không có những người khác phát hiện nơi này sao? Đại điện chủ nhịn không được cười to nói, chỗ này chính là Xích Viêm Châu nhất phía tây, lại hướng phía trước chính là Hoàng Vắng dãy núi, cái này phương viên mấy trăm dặm, trừ chúng ta thần điện, còn có vị nào võ giả nguyện ý đến đây? Nghe vậy, Dương Phàm cười khổ, nguyên lai chỗ này tới gần Hoàng Vắng dãy núi, khó trách thiên địa linh khí như vậy mỏng manh. Xích Viêm Châu nhất phía tây chính là Hoàng Vắng dãy núi, tại bên trong dãy núi này không có cái gì. Chỗ sâu nhất ngay cả thiên địa linh khí đều cơ hồ đều biến mất không thấy, có thể nói là đất cằn sỏi đá. Nếu như đi ngang qua cái này Hoàng Vắng dãy núi, đã đến Kim Lan Châu. Thế nhưng là coi như luyện khí cảnh võ giả, muốn xuyên qua Hoàng Vắng dãy núi cũng cần một tháng lâu. Nhưng võ giả cũng không thích thiên địa linh khí mỏng manh chi địa, cho nên đi hướng Kim Lan Châu đều là vòng qua Hoàng Vắng dãy núi. Mặc dù cứ như vậy, thời gian lâu hơn một chút, có thể chí ít trên đường đi sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Nơi này, khoảng cách Càn Nguyên Tông cũng có nửa tháng lộ trình. Dương Phàm cũng là không nổi, vừa bọn hắn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, tăng lên thực lực của mình. Trở lại tông môn, liền có thể tìm Kim Chính Dương, sẽ lấy trước sổ sách, một bút tính toán rõ ràng. Nhâm Hà cùng Nhậm Tàng, trong mắt đầu tiên là chấn kinh, giờ phút này đã biến thành phẫn nộ. Bọn hắn chỉ là kiến thức thiếu, nhưng không có nghĩa là đầu óc đần, đại điện chủ mặc dù không có đem chuyện gì đều nói rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng đã minh bạch, thần điện một mực đem bọn hắn xem như nô lệ một dạng nuôi. Những yêu thú kia, khẳng định cũng là thần điện giở trò quỷ, nếu không làm sao yêu thú mới xuất hiện, thần điện cũng liền xuất hiện. Thần điện cố ý dùng yêu thú đến đe dọa người trong thôn, sau đó đang cố ý đem yêu thú giết lùi, thắng thôn trang cảm kích. Sau đó, thỉnh thoảng lại biểu hiện ra tự thân thực lực cường đại, để các thôn dân nhao nhao đem người của thần điện khi thần minh giống như nhìn lên. Đại điện chủ chú ý tới Nhậm Hà tỷ đệ trong mắt phẫn nộ, khẽ cười nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, lấy trước kia chút có tu luyện thánh pháp từ các người, hiện tại cũng đã chết. Hiện tại, các ngươi có phải hay không càng hận hơn ta? Chương 111, trong khi lật tay chương 111, trong khi lật tay đại điện chủ tiếng nói vừa dứt, Nhậm Hà liền vội vàng lắc đầu nói, không, không có khả năng, ngươi là gạt ta. Nhậm Tàng cũng đỏ mắt nói, nửa năm trước, ta còn gặp qua Lê đại ca, hắn rõ ràng đều lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Các ngươi nhất định là cố ý nói như vậy, muốn gạt chúng ta. Trong miệng hắn Lê đại ca, chính là sát bên nhà bọn hắn không xa Lê Thúc Nhi tử, khi còn bé thường xuyên mang theo hai người bọn họ đi tìm dã quả tự ăn. Lúc đó biết Lê đại ca có tu luyện thánh pháp từ cách lúc, hắn còn cùng tỷ tỷ cao hứng hồi lâu. Đặc biệt là nửa năm trước, lần nữa nhìn thấy Lê đại ca, người sau mặc dù trầm mặc rất nhiều, có thể biến đổi đến lợi hại không gì sánh được. Hắn chỉ cảm thấy, đây chính là cao thủ nên có dáng vẻ. Còn muốn lấy về sau nếu như thành cao thủ như vậy, cũng nhất định phải trầm mặc lãnh khốc một chút. Nhưng hôm nay, đại điện chủ lại nói cho hắn biết, có tu luyện thánh pháp tư cách người đều đã chết. Nhậm Tàng không tin, cũng không muốn tin tưởng. Đại điện chủ ha ha cười nói, các ngươi đang giá ta lừa gạt sao? Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết, chỉ là nhìn xem các ngươi một bộ hận không thể ăn của ta, nhưng cũng đối với ta không thể làm gì bộ dáng, rất thú vị thôi. Tiếp lấy, đại điện chủ lời nói xoay chuyển, lại nói bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh, hai người các ngươi liền có thể đi cùng bọn họ. Lúc này, vị nữ tử xinh đẹp kia cuối cùng mở miệng, phu quân, làm gì vội vã như thế, ta nhìn vị tiểu cô nương kia rất là không tệ, dùng cực lạc đan dạy dỗ nửa năm, nói không chừng đến lúc đó có thể trợ giúp phu quân đột phá luyện khí lục trọng. Đại điện chủ nhẹ gật đầu, nương tử ngược lại là nhắc nhở ta. Hắn vừa nhìn về phía Nhậm Tàng, nói vậy tiểu tử này liền giết đi. Nhậm Tàng giận dữ hét, ta chưa hết giết các ngươi. Gào thét lớn, hắn xông về đại điện chủ hai người, thế nhưng là bước chân vừa mới phóng ra, liền bị người ngăn trở. Ngăn tại trước mặt hắn chính là thần điện thống lĩnh, vị trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên không nói một lời, trực tiếp một trường vô ra. Lấy hắn luyện khí tam trọng thực lực, coi như 10 cái Nhậm Tàng, một trường này cũng đều có thể đem mất mạng. Mạnh mẽ trường phong, để Nhậm Tàng hô hấp đều khó khăn, mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng cường đại, bao phủ toàn thân, khí tức tử vong lập tức đập vào mặt. "Đệ đệ!" Nhậm Hà hô to, lập tức liền tiến lên hỗ trợ. Có thể thực lực của nàng, muốn hỗ trợ, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng chỗ này cũng không chỉ là Nhậm Hà hai tỷ đệ, thân hình vắt một cái phía dưới, Dương Phàm liền đứng ở Nhậm Tàng phía trước, tiện tay một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay rơi vào nam tử trung niên lòng bàn tay, doa người lực lượng lập tức bộc phát. Phanh! Nam tử trung niên trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nện ở trên cây cột trong đại điện, trực tiếp mất mạng. Đại điện chủ cùng nữ tử xinh đẹp, ánh mắt ngưng tụ, như vậy hời hợt một chiêu, liền có thể đánh giết một vị luyện khí tam trọng võ giả. Dương Phàm thực lực, coi như tại luyện khí tứ trọng bên trong, cũng coi như được lợi hại. Nhậm Hà tranh thủ thời gian chạy đến Nhậm Tàng bên người, một mặt khẩn trương, vừa rồi nếu không phải Dương Phạm, Nhậm Tàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, rất tốt, người này ta muốn. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Dương Phạm không ngừng dò xét, càng xem càng là hài lòng. Đại điện chủ nhìn thoáng qua chết đi nam tử trung niên, sau đó thu hồi ánh mắt, trên mặt không có nhiều tức giận. Phản phất chết đi chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, mà không phải thần điện hộ vệ thống lĩnh. Nghe được nữ tử xinh đẹp lời nói, đại điện chủ than nhẹ cười nói, thật là không tệ, tuổi còn trẻ như thế liền luyện khí tứ trọng, cũng không cần đến cực lạc đan nuôi dưỡng. Đồng thời, ta nhìn hắn nguyên dương không mất, trực tiếp hấp thu nó nguyên dương chi khí, nương tử có thể đột phá luyện khí ngũ trọng. Nữ tử xinh đẹp vui vẻ nói, phu quân, người này liền giao cho ta, đợi ta đem hắn cầm xuống, đêm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Tốt, liền giao cho nương tử. Hai người đối thoại, để Dương Phạm nhịn không được thản nhiên cười. Nữ tử xinh đẹp ánh mắt vẩy một cái, hỏi, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn phải không? Dương Phạm nhún nhún vai, nói ta nếu đã tới, liền không có nghĩ tới trốn. Ta cười là, các ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết, hết lần này tới lần khác còn một bộ cao cao tại thượng, nắm giữ hắn nhân sinh chết bộ dáng. Các ngươi có biết hay không, cái này thực sự rất buồn cười a. Đại điện chủ sắc mặt lạnh xuống, nương tử, xem ra cầm xuống người này sau, muốn để nó nếm chút khổ sở mới được. Nữ tử xinh đẹp cười lạnh nói, phu quân yên tâm, ta sẽ thật tốt dạy dỗ hắn. Dứt lời, nàng rộng lớn vung tay háo một cái, che chắn tầm mắt sát na, cả người liền là lướt về phía Dương Phạm. Bàn tay như dao đâm ra, đầu ngón tay lanh mang hiện lên, lăng lệ không gì sánh được. Đứng tại Dương Phạm sau lưng Nhậm Hà tỷ đệ, chỉ cảm thấy khí tức âm hàn đánh tới, thân thể cứng ở nguyên địa, động đều không cách nào động. Bọn hắn muốn lên tiếng nhắc nhở Dương Phạm coi chừng, nhưng lại phát hiện, căn bản là không có cách há miệng phát ra âm thanh. Dương Phạm đấm ra một quyền, phản phất có hạc lệ ở trong đại điện vang lên. Đông, bá đạo cương mãnh lực lượng, ngạnh sinh sinh đem nữ tử xinh đẹp cho đánh bay ra ngoài, còn tại giữa không trung liền một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên thân tùy theo trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Không cần nhìn đều biết, đã bản thân bị trọng thương. Đại điện chủ đông nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Phạm, khóe mắt liên tục nhảy lên. Thực lực của hắn so với nhà mình phu nhân cũng liền hơi mạnh hơn một chủ, nhưng muốn dứt khoát lưu loát như vậy một quyền đem nó trọng thương, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Vị bằng hữu này, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đại điện chủ trầm giọng nói, hắn muốn cầu cùng. Bản thân bị trọng thương nữ tử xinh đẹp, miễn cưỡng bị lập trụ đứng lên, cố nén thể nội bốc lên huyết dịch, nói tiểu huynh đệ, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi ta không có vấn đề, tha thứ hay không các ngươi, hỏi bọn họ một chút. Dương Phạm nói tránh ra một bước, đứng ở phía sau Nhậm Hà tỷ đệ, ẩn vào đại điện chủ trong tầm mắt. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy Nhậm Hà tỷ đệ trong mắt phẫn nộ, hận ý, liền biết không có khả năng hòa đàm. Bá. Đại điện chủ thân hình trong nháy mắt thoát ra, mục tiêu nghiễm nhiên là Nhậm Hà tỷ đệ, nếu Dương Phạm là hai người này ra mặt. Như vậy, bắt giữ hắn cái này tỷ đệ hai, liền có nói thẻ đánh bạc. Đáng tiếc, chờ đợi hắn, lại là Dương Phạm quét ngang mà ra một cước. Kinh phong tàn phá bừa bãi, đại điện chủ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là không đợi hắn giữ vững thân thể. Dương Phạm lần nữa tới gần, lần nữa một cước đá ra. Phanh! Đại điện chủ ngay cả di ngôn cũng không kịp nói, chính là sinh cơ hoàn toàn không có. Nữ tử xinh đẹp hô lớn, người tới, có tặc tử xâm nhập, bắt lại cho ta. Hô to đồng thời, nữ tử xinh đẹp trực tiếp hướng bên ngoài đại điện bỏ chạy. Mà hai vị kia bị Dương Phạm đoạn đi cánh tay, cùng năm ngón tay nam nữ, giờ phút này hai chân run lên, sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ. Trong mắt bọn hắn, vô địch đại điện chủ cứ như vậy bị Dương Phạm hai cước đá tới chết. Mà nhị điện chủ, một quyền bị trọng thương, giờ phút này càng là lảo đảo hướng đại điện ngoài cửa bỏ chạy. Trong khi là tay, hai vị điện chủ, một chết một bị thương. Bọn hắn muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là nhìn thấy Dương Phạm nhìn qua ánh mắt băng lãnh, tất cả nói đều bị ngăn tại bên miệng. Thiện tay hai trường, Dương Phạm liền giết hai người này. Đi thôi, hôm nay ta mang các ngươi càn quét cái này một mực hại các ngươi thần điện. Dương Phạm đối với Nhậm Hà tỷ đệ đạo. Hai tỷ đệ dùng sức gật đầu một cái, đi theo Dương Phạm sau lưng. Chương 112, hủy diệt chương 112, hủy diệt nữ tử xinh đẹp bản thân bị trọng thương, lảo đảo hướng bên ngoài đại điện chạy tới, theo nàng hô to, thần điện đám người nhao nhao chạy đến. Thần điện đệ tử, tăng thêm những nhân viên khác, tổng cộng vẫn chưa tới 100 người. Hai vị điện chủ là luyện khí ngũ trọng, hộ vệ thống lĩnh luyện khí tam trọng, trừ cái đó ra, còn có 3 vị luyện khí nhị trọng trưởng lão. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy nhị điện chủ đều bản thân bị trọng thương lúc, cả đám đều kinh hãi. Tại cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong, còn có ai có thể trọng thương hai vị điện chủ? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Dương Phàm mang theo Nhậm Hà tỷ đệ hai người lúc, càng thêm chấn kinh, bởi vì người trước thực sự quá trẻ tuổi. Nhị điện chủ, đại điện chủ đâu? 3 vị trưởng lão mang theo đám người đổi tới nữ tử xinh đẹp bên người, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ đại điện chủ tách ra chạy trốn sao? Nữ tử xinh đẹp cắn môi một cái, phẫn hận nói đại điện chủ bị hắn giết, mọi người cùng nhau xông lên, là lớn điện chủ báo thủ. Đối với đại điện chủ trung thành nhất nhị trưởng lão, lúc này liền mang theo hơn 10 người xông về Dương Phàm. Tiểu tặc, để mặc lại. Nhị trưởng lão tốc độ nhanh nhất, đi đầu phát động hung ác nhất thế công, chân khí phun trào, kình phong đi theo, khí thế tương đương dọa người. Đáng tiếc, Dương Phàm chỉ là một trưởng gỗ ra, liền đem vị này nhị trưởng lão đánh chết. Mặt khác xông lên đám người, bước chân vì đó mà ngừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay cả nhị trưởng lão đều bị một trưởng giết, bọn hắn xông đi lên, không phải liền là mất mạng sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Mọi người cùng nhau xông lên a! Nữ tử xinh đẹp quát lên. Thế nhưng là thấy được Dương Phàm lợi hại đám người, lại nào dám xông đi lên? Đại điện chủ chết tại trong tay người này, nhị điện chủ bị đánh thành trọng thương. Vừa rồi nhị trưởng lão lại bị một trưởng đánh sát, cái này khiến những người khác tất cả đều e ngại không dám lên trước. Thấy cảnh này, nữ tử xinh đẹp tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng nàng cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục ra bên ngoài bỏ chạy. Chỉ là, bị trọng thương nàng, ngay cả đi đường đều lảo đảo bất ổn, tốc độ lại có thể nhanh đến đi đâu? Dương Phàm cười lạnh nói, "Hôm nay, ta muốn để thần điện không còn tồn tại." Đối với thần điện hành động, hắn cũng là cực kỳ khinh thường, nếu chính mình gặp, cũng có năng lực, cái kia diệt chính là. Nhậm Hà tỷ đệ đi theo Dương Phàm sau lưng, nhìn xem thần điện đám người, phẫn hận không gì sánh được. Theo Dương Phàm chủ động xuất thủ, đánh giết những này tùy ý đùa bỡn bọn hắn người, tỷ đệ hai cái cảm thấy khoái ý không gì sánh được. Trốn a, không biết là ai, hô lớn một tiếng, sau đó mọi người điên cuồng chạy trốn. Còn lại hai vị trưởng lão đều dự định thừa dịp loạn mà chạy, nhưng Dương Phàm sớm đã chú ý tới bọn hắn. Hai người vừa có quyết định này, liền bị Dương Phàm ngăn cản. Hơn 10 người bốn chỗ loạn trốn, Dương Phàm trong lúc nhất thời cũng không có khả năng toàn bộ lưu lại, hắn đem một tòa sư tử đá đập nát, đem cục đá xem như ám khí. Bất quá luyện thể cảnh võ giả, thì như thế nào chống đỡ được Dương Phàm ném ra cục đá, trong chốc lát, liền có hơn 10 người chết đi. Cuối cùng, chỉ có mấy người trọng thương chạy trốn rời đi, nhưng không được bao lâu, cũng sẽ áp chế không nổi thương thế chết đi. Dương Phàm cũng không để ý tới nữa mấy người kia, hắn mang theo Nhậm Hà tỷ đệ, hướng phía còn tại chạy trốn nữ tử xinh đẹp đuổi theo, mặc dù Nhậm Hà tỷ đệ tốc độ rất chậm, nhưng là, nữ tử xinh đẹp một dạng sách không lên tốc độ, đồng thời chạy càng lâu, thương thế trên người cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Sau nửa canh giờ, nữ tử xinh đẹp ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Dương Phàm không nhanh không chậm mang theo Nhậm Hà, Nhậm Tàng đuổi theo. Nàng liền giao cho các ngươi xử trí. Dương Phàm đôi tỷ đệ hai nói một câu, liền đứng qua một bên. Nữ tử xinh đẹp đội vàng hướng lấy tỷ đệ hai cầu xin tha thứ, các ngươi buông tha ta, ta nhất định ban cho các ngươi vô thượng thần công, trả lại cho các ngươi vô thượng thần đan. Dương Phàm cười nhạo một tiếng, kia cái gọi là vô thượng thần công, bất quá chỉ là luyện thể cảnh võ giả trúc cơ quyết, căn bản không phải vật hi hạng gì. Nếu như không phải nơi đây quá vắng vẻ, trúc cơ quyết tùy tiện tại một cửa hàng đều có thể mua được, võ giả nhập môn phương pháp tu luyện, tại Xích Viêm Châu phi thường phổ cập. Chỉ là muốn có thành tựu gì lời nói, còn phải cần võ giả tự thân có nhất định võ đạo tư chất, hoặc là đạt được cơ duyên tạo hóa. Không phải vậy, cả một đời cũng khó có thể đột phá luyện khí cảnh. Nghe được một tiếng này cười nhạo, hai tỷ đệ đâu còn không rõ, cái gọi là vô thượng thần công, cùng cái kia vô thượng thần đan, đều là gạt người. Nhậm Tàng đột nhiên nhớ tới, tại Thanh Thủy thôn thời điểm, Dương Phàm nhìn thoáng qua trong tay hắn vô thượng thần công, thuận tay liền bước. Đây hết thảy đều nói rõ ràng rồi, đây đều là thần điện âm mưu. Chính ngươi giữ lại thần công cùng thần đan đi. Nhậm Tàng cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên một quyền đánh vào nữ tử xinh đẹp trên đầu. Đã mất đi sức đề kháng nữ tử xinh đẹp, thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu, lúc này chết đi. Cái kia con mắt trận to bên trong, còn lưu lại không cam lòng. Giết nữ tử xinh đẹp, Nhậm Tàng lập tức đối với Dương Phàm nói cảm tạ, "Dương đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta cùng thôn sẽ còn một mực bị che đậy xuống dưới." Nhậm Hà cũng nói theo, "Dương đại ca đại ân đại đức, chúng ta tỷ đệ hai vinh thế khó báo. Nếu như không có Dương Phàm lời nói, không nói trước trong thôn trăm người, sẽ một mực bị thần điện làm nô lệ nuôi nốt. Liên lần này, bản thân nàng cũng sẽ bị mang đến thần điện, tu luyện kia cái gì thành pháp. Cuối cùng, khó thoát khỏi cái chết." Dương Phàm cười nói, "Việc nhỏ mà thôi, đây là chút cơ quyết, các ngươi lấy về, có thể tự mình tu luyện, cũng có thể chuyển cho những người khác." Nói, nhìn thấy hai người đối với chút cơ quyết rất nghi hoặc, liền lại cười ha ha giải thích một câu, "Cái gọi là chút cơ quyết, chính là thần điện cho các ngươi vô thượng thần công." Tiểu nói này, hai tỷ đệ lúc này không dám muốn. Thực sự quá quý giá. Dương Phàm cương ép nhét vào trong tay hai người, nói đây không phải vật chân quý gì, không cần cự tuyệt. Coi như không có thần điện, chung quanh những giá thú kia, cũng cần các ngươi chống cự. Hai tỷ đệ nghĩ nghĩ, trịnh trọng tạ qua đi nhận. Sinh hoạt tại trong dãy núi, thực lực càng mạnh một chút mới có thể an toàn. "Tốt, ta đi thu thập một chút thần điện tàn cuộc, liền muốn rời đi." Dương Phàm cũng không nói thêm lời, cùng tỷ đệ hai ngay tại chỗ phân biệt, sau đó đi đến thần điện, một mùi lửa đem nó đốt đi. Nhậm Hà cùng Nhậm Tàng trở lại Thanh Thủy thôn, đông đảo thôn dân lập tức tới hỏi thăm. Hai tỷ đệ đem thần điện sự tình nói cho mọi người nghe, đám người vì đó trầm mặc, lập tức đều vô cùng phẫn nộ. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Dương Phàm cảm kích không gì sánh được. Không có Dương Phàm lời nói, bọn hắn sẽ còn tiếp tục bị che đậy xuống dưới, nói không chừng có một ngày, thật liền đem thần điện xem như thần linh bình thường. Còn có chút người thì là khóc ròng ròng, bởi vì bọn họ hài tử đi thần điện tu luyện thánh pháp, bây giờ mới biết, nguyên lai đều đã bị thần điện hại. Vị kia Lê Thúc nghe nói tin dữ, thần sắc u ám, cả người đều già mấy phần. Gặp tình hình này, hai tỷ đệ cũng chỉ có thể hảo ngôn an ủi, dù sao người đã chết, không có cách nào phục sinh. Không đề cập tới Thanh Thủy thôn sự tình, Dương Phàm đốt đi thần điện đằng sau, liền hướng phía Càn Nguyên tông phương hướng mà đi, bất quá cũng không có toàn lực đi đường. Ở trên đường, hắn kiểm tra một hồi diệt thần điện sau chiến lợi phẩm. Bởi vì thần điện chỗ vắng vẻ, trừ hai vị điện chủ, những người khác ngay cả một cái không gian giới chỉ đều không có. Mà hai vị điện chủ trên thân cũng không có gì linh thạch, bất quá mấy ngàn mà thôi, ngược lại là kia cái gọi là vô thượng thần đan có không ít. Nghĩ đến, linh thạch đều cầm lấy đi mua luyện chế loại đan dược này tài liệu. Dương Phàm nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này vô thượng thần đan không phải cực lạc đan, mà là một loại càng thêm bá đạo đan dược, người bình thường phục dụng viên thuốc này, có thể trong vòng nửa năm đột phá luyện khí cảnh. Đồng thời còn có thể bảo trì dung nhan cũng già, nếu như không có tác dụng phụ lời nói, có thể nói là chân chính thần đan. Có thể tăng thêm tác dụng phụ, đây chính là độc đan. Bởi vì đan này sẽ tiêu hao người dùng sinh mệnh tinh khí, nếu như một người bình thường một mực phục dụng đan này, đột phá đến luyện khí cảnh, như vậy tuổi thọ cũng chỉ có một năm. Trừ những độc đan này bên ngoài, Dương Phàm còn tại hai vị điện chủ không gian giới chỉ bên trong, tìm được hai quyển bí tịch. Chương 113, gặp lại
cái này hai quyển bí tịch, một quyển là hai vị điện chủ tu luyện công pháp, nam tu luyện có thể hấp thu thiếu nữ nguyên âm chi khí gia tăng thực lực, nữ tu luyện thì hấp thu thiếu niên nguyên dương chi khí. Tại Dương Phàm xem ra, cái này hoàn toàn chính là một môn tà công, hắn trực tiếp phá hủy, lưu tại trên đời nói không chừng sẽ thai họa người khác. Về phần một quyển khác bí tịch thì là một môn trung cấp thân pháp võ kỹ, Điện Quang Lôi Minh Bước. Môn thân pháp võ kỹ này danh tự, Dương Phàm chỉ là sơ lược nhìn một chút, liền quyết định muốn tu luyện. Thần điện hai vị điện chủ đạt được môn thân pháp võ kỹ này, chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Chỉ vì hai người võ đạo tư chất vô cùng bình thường, có thể có luyện khí ngũ trọng thực lực, hoàn toàn dựa vào thải âm bổ dương cưỡng ép tăng lên. Cho nên Dương Phàm đánh giết hai người lúc mới có thể nhẹ nhõm như vậy. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, hai người này võ đạo tư chất rất kém cỏi, hết lần này tới lần khác lại có thiên phú luyện đan, còn luyện chế được so cực lạc đan càng thêm bá đạo độc đan. Dương Phàm trong lòng cảm thán một tiếng, một bên đi đường, một bên cẩn thận lĩnh hội Điện Quang Lôi Minh Bước. Ba ngày sau, Dương Phàm không có dựa vào trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, đem môn thân pháp võ kỹ này tu luyện nhập môn. Cần phải đạt tới tiểu thành cấp độ, chỉ ít cần mấy tháng thời gian. Trừ ra môn thân pháp võ kỹ này, vốn là phi thường khó bên ngoài, còn có chính là Dương Phàm lực lĩnh ngộ, cũng xa xa không đạt được yêu nghiệt tình trạng. Mười khỏa tiên thiên đan, để Dương Phàm có được cựu đẳng linh thể, đồng thời đối với ngộ tính tăng lên cũng rất lớn. Có thể Dương Phàm lại cảm thấy, tiên thiên đan cũng có cực hạn, hắn bây giờ tiếp tục dùng tiên thiên đan, đối tự thân đã không có gì tăng lên. Muốn tăng lên linh thể, cần sử dụng cựu truyền đan, mà ngộ tính tăng lên lại là không thể nào. Cũng may, Dương Phàm tu luyện võ kỹ không phải hoàn toàn dựa vào tự thân ngộ tính. Hắn dùng linh thạch mua hai tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, bỏ ra một ngày thời gian, liền đem Điện Quang Lôi Minh Bước tu luyện đến tiểu thành cấp độ. Suy suy, Dương Phàm dưới chân như có điện quang hiện hiện, bước chân di chuyển ở giữa, cùng không khí ma sát, chuyển ra âm thanh chói tai. Vừa xài bước ra, Dương Phàm đã đến mấy trượng bên ngoài, tốc độ nhanh đến khó mà thấy rõ. Không sai, kiểm nghiệm một chút tự thân thành quả tu luyện, Dương Phàm hài lòng cười một tiếng. Điện Quang Lôi Minh Bước, chỉ có tu luyện tới viên mãn lúc mới có lôi minh xuất hiện. Khi đó, lôi minh thanh sẽ diễn biến thành một loại âm ba công kích. Đối thủ nếu như hơi không chú ý, chất khí liền bị chính âm ba công kích mà xuất hiện tán loạn, thế công ở giữa tùy theo xuất hiện sơ hở. Mua hai tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, Dương Phàm trong tay linh thạch cũng chỉ có 10. Không không không, dù là lại mua 3 tấm, cũng không có khả năng tu luyện đến viên mãn. Về phần chiến đấu tích phân, Dương Phàm không có ý định dùng, mà là giữ lại mua sắm chân khí đan. Sau đó, Dương Phàm không còn tu luyện võ kỹ, dùng 2 ngày thời gian, liền chạy tới một chỗ thành trì. Vân Tiêu Thành. Nhìn thoáng qua trên cửa thành 3 chữ to, Dương Phàm tiến nhập trong thành. Lại là nàng, vừa tiến vào trong thành, còn chưa đi mấy bước, Dương Phàm ánh mắt dư quang, chợt thấy 3 người đi vào một con đường khác. Mà trong đó một vị nữ tử, đúng là hắn tại Song Sơn thành gặp phải nữ tử thần bí. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Dương Phàm lại vừa vặn thấy rõ. Đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, Dương Phàm đi theo, dù sao hắn hiện tại vô sự, đi nhìn một cái cũng không sao. Tại Song Sơn thành thời điểm, hắn nhìn không thấu nữ tử thần bí thực lực, bây giờ lại có thể thấy rõ, người sau đã là luyện khí thất trọng cao thủ. Vân Tiêu Thành trung, có chút phồn hoa, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, Dương Phàm hứng hở cùng ở sau lưng nó. Trong 3 người, trừ nữ tử thần bí kia bên ngoài, còn có một vị thanh niên nam tử cùng nữ tử. Trong đó vị nữ tử kia, nhìn lên bóng lưng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một thân thực lực đạt đến luyện khí lục trọng. Thanh niên nam tử kia, dáng người khỏe mạnh, mặc kinh trang, thực lực thì mạnh hơn một chút, cùng nữ tử thần bí một dạng, đã tới luyện khí thất trọng. Tại cái này Vân Tiêu Thành trung, võ giả đông đảo, thế nhưng là lấy 3 người niên kỷ, liền có được thực lực như vậy, cực kỳ dễ thấy. Đặc biệt là Dương Phàm nhìn qua nữ tử thần bí dung mạo, được xưng tụng là khuynh thành chi tư, cho nên 3 người một đường hướng phía trước, liên tiếp có người ném đi ánh mắt. Đi không bao xa, 3 người liền tiến vào một nhà trang trí xa hoa tử lâu. Dương Phàm đi vào, nhưng không thấy được 3 người, nghĩ đến là 3 người tìm một cái gian phòng. Đối với cái này, Dương Phàm tại tiểu lâu định một căn phòng. Hắn đây cũng không phải chuyên môn đi theo 3 người, mà là thật dự định trong thành này nghỉ ngơi mấy ngày. Định tốt gian phòng, Dương Phàm thì ở lầu 1 trong đại sảnh, kêu chút thức ăn. Hắn vừa tọa hạ, còn không có ăn mấy ngụm, liền có mấy vị cách ăn mặc khác nhau võ giả đi đến, ngồi tại bên cạnh hắn một bàn. Đại ca, cái kia Phi Vũ Tông không hổ là nhất đẳng đại tông môn, lần này chỉ là một chút đệ tử xuống núi thí luyện, vậy mà bày ra phô trương lớn như thế. Phô trương đại tài tốt, đến lúc đó chúng ta đánh bại Phi Vũ Tông đệ tử, mới càng thêm mặt dài mặt. Ta nghe nói lần này Phi Vũ Tông xuống núi thí luyện đệ tử bên trong, có 2 vị đệ tử hệ tâm, nếu như đại ca có thể đánh bại trong 2 người này một cái, vậy chúng ta về sau liền có khoác lác vô liếng. Ha ha ha, mấy người sau khi ngồi xuống, chính là Cao Đàm khoát luận đứng lên. Nghe được mấy người kia nói, Dương Phàm mới nhớ tới, nơi đây khoảng cách Phi Vũ Tông rất gần. Xích Viêm Châu, chân chính được xưng tụng tông môn đỉnh tiêm, chỉ có 3 cái. Phi Vũ Tông chính là một trong số đó, liền ngay cả Tố Nguyệt Tông cũng không sánh nổi. Giống Tố Nguyệt Tông bậc này, toàn bộ Xích Viêm Châu cũng có hơn 10 tương tự. Phi Vũ Tông đệ tử hệ tâm, đều là tư chất người tuyệt hảo, Dương Phàm lúc này liền lên hứng thú. Hắn đang suy nghĩ, vị này Phi Vũ Tông đệ tử hệ tâm, có tính không được nhị lưu thiên tài. Nếu như được cho lời nói, coi như thực lực bây giờ không kịp, nhưng ít ra có mục tiêu, các loại thực lực đầy đủ lúc, trực tiếp tới khiêu chiến chính là. Khoảng cách đánh bại 4 vị nhị lưu thiên tài nhiệm vụ hoàn thành thời gian, chỉ có 3 tháng không tới, Dương Phàm nhất định phải nắm chặt. Vừa ăn đồ ăn, Dương Phàm một bên nghe bên cạnh một bàn người, đối với Phi Vũ Tông đệ tử xuống núi thí luyện nghị luận. đợi đến sau khi cơm nước no nê, đối với Phi Vũ Tông đệ tử xuống núi thí luyện, cũng biết đến không sai biệt lắm. Thế là, về tới trên lầu trong phòng, sáng sớm ngày mai liền đi nhìn xem. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Dương Phàm ra từ lâu, tiến về Vân Tiêu Thành quảng trường. Từ hôm nay trở đi, Phi Vũ Tông đệ tử liền sẽ tại trên quảng trường này, tiếp nhận tất cả cùng giai võ giả khiêu chiến. Chỉ cần có thể chiến thắng một tên Phi Vũ Tông đệ tử, liền có thể đạt được một môn trung cấp võ kỹ. Đây đối với rất nhiều tán tu, hoặc là thế lực nhỏ võ giả tới nói, hay là có rất lớn sức hấp dẫn. Nguyên bản rộng lớn quảng trường khổng lồ, lúc này kín người hết chỗ, bất quá rất nhiều người không phải tới khiêu chiến Phi Vũ Tông đệ tử, mà là đến xem náo nhiệt. Đồng nhiên, Dương Phàm thấy được nữ tử thần bí ba người. Chỉ là, ba người tách ra đám người, đi thẳng đến phía trước nhất. Tại một mảnh ồn ào bên trong, Phi Vũ Tông đệ tử xuất hiện, hết thảy có 16 người. Người mặc áo bào màu trắng, trên đó có tinh mỹ linh vũ hoa văn, đem từng vị Phi Vũ Tông đệ tử tôn lên khí chất bất phàm. Cái này 16 người bên trong, có 9 vị thanh niên nam tử, 6 vị nữ tử, cùng một vị 16-17 tuổi thiếu nữ. 9 vị thanh niên cùng cái kia 6 vị nữ tử đều là luyện khí ngũ trọng, mà duy chỉ có nhỏ tuổi nhất thiếu nữ, thực lực đạt đến luyện khí thất trọng. Rất hiển nhiên, vị thiếu nữ này chính là Phi Vũ Tông đệ tử hệ tâm. Chương 114, Cường Hãn chương 114, Cường Hãn tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, một vị Phi Vũ Tông đệ tử đứng ở giữa quảng trường. Chư vị, lần này Phi Vũ Tông đệ tử chờ mong cùng các vị giao thủ, luận bàn võ đạo. Phàm là trong cùng giai, có thể thắng chúng ta người, đều có thể thu hoạch được một môn trung cấp võ kỹ. Mà chư vị nếu là có thể chiến thắng Hứa sư tỷ, có thể đạt được một bộ công pháp cao cấp. Lời này vừa nói ra, trong đám người bạo phát ra kinh hô, chỉ cần đánh bại vị kia họ Hứa đệ tử hệ tâm, vậy mà có thể được đến một bộ công pháp cao cấp. Ở đây quá nhiều võ giả, đến nay tu luyện hay là sơ cấp công pháp, không nói trước sức chiến đấu như thế nào, chỉ bằng vào công pháp liền cùng đại tông môn đệ tử kém một bậc. Nếu như có thể đạt được một bộ công pháp cao cấp, coi như mình tu luyện không tốt, cũng có thể chuyển thừa tiếp, tương lai nói không chừng cũng sẽ biến thành một đại gia tộc. Rất nhiều môn phái nhỏ, tiểu gia tộc giống nhau là nghĩ như vậy, có một bộ công pháp cao cấp, liền có quật khởi thời cơ. Hiện tại, ai nguyện ý một trận chiến? Vị này Phi Vũ Tông thanh niên đi ra hai bước, nhìn chung quanh đám người, ngạo nghễ nói. Đám người liếc mắt nhìn nhau, một vị luyện khí ngũ trọng lão giả lớn tiếng nói, "Ta đến." Vị lão giả này, nhìn qua tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tinh thần dịch, trong thanh âm khí mười phần. Hắn nhanh chân bước ra, đi trí quảng giữa sân, một cỗ bá liệt khí tức lập tức quét ngang ra. Đồng dạng là luyện khí ngũ trọng, giờ phút này lão giả khí thế, phản phất không thể ngăn cản. Mà cái kia Phi Vũ Tông thanh niên, lại cười nhạt một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm. Hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, tùy ý lão giả khí thế trùng kích. Phản phất thanh phong quất vào mặt, không nhìn thẳng. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người run lên, Phi Vũ Tông không hổ là Xích Viêm Châu đỉnh tiêm đại tông môn, tùy tiện đi ra một vị đệ tử, giống như này bất phàm. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra, lão giả nhìn như khí thế mãnh liệt, nhưng nếu không cách nào cho đối thủ tạo thành tổn thương, tất nhiên sẽ có hạ xuống. Tới lúc đó, thế công tự nhiên là sẽ xuất hiện một phần suy yếu. Đá rơi quyền. Lão giả khẽ quát một tiếng, bạo sông mà ra, bàn chân tại mặt đất đập mạnh, thân hình nhảy lên thật cao. Nắm chắc quả đấm bên trên, chân khí hiện lên. Màu vàng nhạt quan mang, trong nháy mắt toát ra, dẫn tới không khí vì đó rung động. Trực tiếp vừa ra tay, chính là không giữ lại chút nào, lão giả dự định một kích phân thắng bại. Hoàng quang phun trào nằm đấm, từ giữa không trung hướng phía Phi Vũ Tông thanh niên oanh ra, giống như một đạo từ trên trời rơi xuống cự thạch, mang theo cường đại lực các bách. Một chút thực lực không kịp luyện khí ngũ trọng võ giả, thấy lão giả thế công, tâm thần vì đó một đoạn. Mà luyện khí ngũ trọng võ giả, cũng là con người thích chặt, bọn hắn từ lão giả thế công bên trong, cảm thấy nguy hiểm. Nếu như là bọn hắn đối mặt một kích này, tự nhiên là muốn biện pháp tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Phi Vũ Tông thanh niên nhìn xem rơi xuống nằm đấm, không tránh không né, hai chân có chút uốn lượn. Sau đó, thân thể bỗng nhiên bắn lên, càng thêm hung hãn đấm ra một quyền. Phanh! Song quyền va chạm, lão giả lần nữa bay lên cao cao, mà thanh niên ngang nhiên rơi xuống đất. Dưới chân quảng trường mặt đất, lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Mà cái kia bay lên cao cao lão giả, lại vô lực khống chế thân thể của mình, trực tiếp ném xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Lão giả thua. Nhìn đến đây, tất cả mọi người minh bạch, trong lòng hung hăng chấn một cái. Ánh mắt chuyển tới Phi Vũ Tông thanh niên trên thân, người sau vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, mang trên mặt cũng bắt đầu một dạng nhàn nhạt ngạo nghễ. Trung cấp võ kỹ không tốt đến a, đám người cảm thán. Bất quá, ở đây nhiều như vậy võ giả, tự nhiên không có khả năng tất cả đều như thế bị dọa. Sau một khắc, liền có một vị đại hán đi lên tiêu chiến. Dương Phàm nhìn thấy vị đại hán này, khoe miệng nổi lên mỉm cười, người sau đúng là hắn tại tiểu lâu gặp phải những người kia đại ca. Mấy người kia đối bọn hắn đại ca, thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Giờ phút này, đại hán hoàn toàn chính xác cũng một mặt tự tin, trong thanh âm khí mười phần nói nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi. Mời xuất thủ đi. Phi Vũ Tông thanh niên mỉm cười, đưa tay xin mời đại hán ra chiêu. Đại hán trong tay dẫn theo một cây giống như côn không phải côn, giống như thương không phải thương kỳ lạ vũ khí, nghe được Phi Vũ Tông thanh niên nói, liền không chút do dự vung đánh mà ra. Cái kia kỳ lạ vũ khí, không có chút nào sức tưởng tượng đập đầm ầm bên dưới, tựa hồ muốn đem đại địa đều cho ném ra cái lỗ thủng. Chỉ là một kích này, đám người liền nhìn ra đại hán thực lực, so vừa rồi lao giả cần mạnh. Phi Vũ Tông thanh niên ánh mắt ngưng ngưng, đột nhiên thân hình phiêu động, dễ như trở bàn tay chính là tránh đi. Đại hán cái này đủ để vỡ nát núi đá công kích, lập tức rơi vào khoảng không. Phanh! Kỳ lạ vũ khí đập xuống đất, một cái khe lan tràn ra ngoài, kình phong quét sạch, dương lên đẩy trời bụi đất. Đừng nghĩ tránh, một kích không thành, đại hán thanh âm gầm thét lên, vũ khí trong tay một cái xoay chuyển, lần nữa đối với Phi Vũ Tông thanh niên đập tới. Doa người lực lượng mang theo tiếng rít, ngay cả không khí đều rất giống bị đánh phát nổ, đám người chỉ nhìn đến khỏe mắt nhảy loạn. Phi Vũ Tông thanh niên cũng biết đại hán am hiểu lực lượng, người sau hẳn là trời sinh thần lực, phối hợp với chân khí, mỗi một kích đều vô cùng cường đại. Nếu như ngạnh hám lời nói, thua thiệt sẽ chỉ là chính hắn. Cho nên Phi Vũ Tông thanh niên triển khai một môn thân pháp võ kỹ, hoàn toàn không đi đón đỡ đại hán công kích, không ngừng mà né tránh. Mà đại hán lực lượng cường hãn, cũng tu luyện một môn có thể phát huy ra thân này lực lượng trung cấp võ kỹ. Có thể làm sao thân pháp tốc độ không đủ, từ đầu đến cuối theo không kịp Phi Vũ Tông thanh niên, chỉ có một thân lực lượng, lại đánh không lên đối thủ. Như vậy giao thủ một lát, Phi Vũ Tông thanh niên thân hình đột nhiên trì trệ, lập tức lại trở nên linh hoạt phiêu hốt. Nhưng cái này qua trong giây lát cơ hội, vẫn như cũng bị đại hán bắt được. Ha ha, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, đại hán cười lớn, dốc hết tất cả lực lượng, vũ khí trong tay vót ngang mà ra. Đám người nhãn tình sáng lên, Phi Vũ Tông thanh niên lần này tránh không thoát, mà lại đoán chừng cũng trốn không thoát một kích này. Trận chiến này, Phi Vũ Tông thanh niên phải thua. Dương Phàm lại là thản nhiên cười, đây là Phi Vũ Tông thanh niên cố ý lộ ra sơ hở. Oanh! Kỳ lạ vũ khí, mang theo kinh người cự lực, đem không khí đều đánh nổ. Đại hán có tự tin, luyện khí ngũ trọng cảnh nội, không người có thể tiếp được. Có thể tự tin này tràn đầy một kích, đúng là thất bại. Đại hán nhất thời thu lại không được lực, thân hình hướng phía trước lắc lư hai bước, gần như đồng thời, hắn cũng cảm giác được một bàn tay dán tại phía sau lưng của mình. Đông! Bàn tay kình lực phun ra, đại hán bay về phía trước đập ra đi, hung hăng ném xuống đất. Nhìn xem qua trong giây lát, đại hán bị thua, đám người thổn thức không thôi. Đồng thời, bọn hắn đối với võ kỹ bức thiết càng thêm mãnh liệt. Lần này Phi Vũ Tông thanh niên đánh bại đại hán, hoàn toàn là dựa vào một môn lợi hại thân pháp võ kỹ. Nếu như đại hán cũng tu luyện một môn thân pháp võ kỹ, có thể đuổi theo Phi Vũ Tông thanh niên tốc độ, trận chiến này ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Liên tiếp hai trận chiến, Phi Vũ Tông thanh niên nhìn như thắng nhẹ nhõm, kỳ thực tiêu hao cũng khá lớn. Hắn lui qua một bên, ngồi xuống điều tức. Sau một khắc, một vị Phi Vũ Tông nữ tử liền tiếp nhận thanh niên vị trí, đứng ở giữa quảng trường, thanh âm thanh lệ nói còn xin chư vị chỉ giáo. Mặc dù là nữ tử, nhưng không người dám xem nhẹ. Bất quá, sức chiến đấu như thế nào, còn cần thử một chút mới biết được. Vạn nhất yếu như đâu, vậy liền có thể được đến một môn trung cấp võ kỹ. Cho nên, rất nhanh liền có một người khiêu chiến vị nữ tử này. Kết quả một phen giao thủ, đám người phát hiện vị nữ tử này so vừa rồi thanh niên kia chỉ mạnh không yếu. Muốn có được trung cấp võ kỹ, không phải bình thường khó à? Nhìn đến đây, nguyên bản rất nhiều kích động võ giả cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Phi Vũ Tông đệ tử, từng cái đều so bình thường cùng giai võ giả muốn cường hơn a. Nhưng là, cũng có một chút võ giả, trong mắt tinh quang chớp động, tính toán muốn hay không hiện tại liền xuất thủ. Chương 115, đệ tử hạch tâm thực lực chương 115, đệ tử hạch tâm thực lực theo mấy vị luyện khí ngũ trọng võ giả khiêu chiến, vị này Phi Vũ Tông nữ tử cũng lui qua một bên, ngồi xuống khôi phục. Lại một vị Phi Vũ Tông thanh niên đệ tử đi ra, tiếp nhận đám người khiêu chiến. Lần này, rốt cục có lợi hại người khởi xướng khiêu chiến. Tiêu Y Y, xin chỉ giáo, người khiêu chiến là một vị nữ tử dung mạo phổ thông, đối với Phi Vũ Tông đệ tử mỉm cười nói. Nhìn thấy vị nữ tử này, đám người lập tức mở to hai mắt nhìn, chờ đợi chiến đấu kế tiếp. Đồng thời, cũng có tiếng ồn ào hiện hiện. Đây là Tiêu gia thiên tài, nghe nói mới 21 tuổi, chẳng những có luyện khí ngũ trọng thực lực, hơn nữa còn đem hai môn trung cấp võ kỹ tu luyện đến đại thành cấp độ. Ta còn nghe nói, 2 năm trước, Tiêu Y Y liền một thân một mình tiến vào yêu thú dãy núi, săn giết yêu thú, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Xem ra, lần này Phi Vũ Tông đệ tử phải thua. Tại mọi người nghị luận bên trong, vị kia Phi Vũ Tông thanh niên sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tiêu Y Y danh tự, ông vừa nói, "Tiêu cô đường, xin mời." Tiêu Y Y nhẹ gật đầu, không chút nào nói nhảm, thân hình hướng phía trước xông lên, hai tay như linh xà giống như nô ra. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, Tiêu Y Y hai tay tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chính là tới gần Phi Vũ Tông thanh niên. Trên hai tay, riêng phần mình mang theo quang mang u lam, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Đạp đạp. Phi Vũ Tông thanh niên dưới chân bộ pháp liên tiếp biến hóa mấy lần, lại phát hiện tránh không khỏi Tiêu Y Y thế công. Thế là, hắn hít sâu một hơi, thân thể lắc một cái, lấy tay khuỵu tay hoành đụng mà ra. Phanh. Thế công va chạm, cũng không ai chiếm được ưu thế, Tiêu Y Y cùng Phi Vũ Tông thanh niên riêng phần mình lùi lại mấy bước. Tiêu Y Y mặc dù là một vị nữ tử, nhưng không có bất luận cái gì nhu nhược khí tức, vừa giữ vững thân thể trong nháy mắt, liền xông ra ngoài. Lần này, hai tay tựa như bóp một cái ấn ký, như hoa sen xoay tròn giống như đánh ra. U lam quang mang bỗng nhiên hóa thành một vầng sáng, bao vây lấy Tiêu Y Y hai tay. Tiêu Y Y thế công vừa nhanh vừa vội. Phi Vũ Tông thanh niên dưới sự vội vàng, đành phải vận chuyển toàn thân chân khí, cắn răng ngăn cản. Phanh. Phi Vũ Tông thanh niên bị đánh lui, Tiêu Y Y thân hình thoát một cái, trên mặt xuất hiện một vòng không bình thường ửng hồng. Đây là nàng cưỡng ép ở lực phản chấn hậu quả. Một lần sau, Tiêu Y Y không để ý thể nội sôi trào muốn phun ra huyết dịch, lại lần nữa phát động thế công. Phi Vũ Tông thanh niên rốt cục không cách nào ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trên thân trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Mà Tiêu Y thì tiếp tục đuổi theo, cái kia tựa như có thể xuyên thủng nham thạch thon dài mảnh tay, đứng tại người trước ngực. Trận khiêu chiến này, Phi Vũ Tông thanh niên bại. Đám người nhịn không được có chút kích động, Phi Vũ Tông đệ tử rốt cuộc bại. Cái này cũng liền đại biểu cho, Phi Vũ Tông đệ tử không phải không cách nào chiến thắng tồn tại, bọn hắn một dạng có cơ hội. Nguyên bản những cái kia còn đang do dự lấy, phải chăng muốn xuất thủ người, lúc này nhao nhao hạ quyết tâm. Vị này Phi Vũ Tông thanh niên lui ra, Sau đó một vị khác Phi Vũ Tông đệ tử đi tới xuất ra một quyển sách, giao cho Tiêu Y Y nói, trên quyển sách này là lần này bản tông xuất ra trung cấp võ kỹ, Tiêu cô nương có thể tùy ý tuyển một môn. Tiêu Y Y trên mặt xuất hiện vui mừng, cầm sách đến một bên lựa chọn đi. Mà vị này Phi Vũ Tông đệ tử đứng tại giữa quảng trường, tiếp tục tiếp nhận đám người khiêu chiến. Ba trận chiến xuống tới, không người đem nó đánh bại, mà vị này Phi Vũ Tông đệ tử tiêu hao khá lớn, lui sang một bên tạm thời nghỉ ngơi khôi phục. Lúc này, lại có một vị Phi Vũ Tông đệ tử đi ra. Còn không chờ hắn đi đến giữa quảng trường, trong đám người đi ra một vị luyện khí thất trọng trường sam nam tử. Phi Vũ Tông đệ tử hỏi tâm, còn xin đi ra đánh một trận. Trường sam nam tử mở miệng câu nói đầu tiên, liền lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Lại là khiêu chiến Phi Vũ Tông đệ tử hỏi tâm. Một khi thắng chi, coi như có thể được đến một bộ công pháp cao cấp, tu luyện đằng sau chẳng những sức chiến đấu tăng nhiều, mà lại về sau đột phá đứng lên, cũng tương đối lại càng dễ một chút. Đám người ẩn ẩn chờ mong, trường sam nam tử lúc này dám ra đây chủ động khiêu chiến, khẳng định có mấy phần tự tin. Bọn hắn cũng vừa dễ dàng mở mang kiến thức một chút, Phi Vũ Tông đệ tử hạch tâm thực lực đến cùng như thế nào. Chợt, ánh mắt mọi người chuyển động, rơi xuống Phi Vũ Tông thiếu nữ kia trên thân. Thiếu nữ dáng người nhìn có chút yếu đuối, đối với trường sam nam tử khiêu chiến, mỉm cười, như là tiểu bội nhà bên mở dạng. Sau đó, thiếu nữ đi ra, đối với trường sam nam tử làm một cái thủ hiệu mời, cũng không nói gì. Ha ha, tiểu cô nương nên chú ý, trường sam nam tử cười lớn một tiếng, trên thân sát phạt lăng lệ khí thế, lúc này đối với thiếu nữ bao phủ tới. Hắn thần sắc nhìn như đem thiếu nữ xem như tiểu bối, nhưng là thấy đến người sau không nhìn khí thế của mình, trong lòng đã sớm ngưng trọng không gì sánh được. Hiu. Đột nhiên, trường sam nam tử đột nhiên xuất thủ, thân như du quang, nhoáng một cái mà ra. Trong chốc lát, liền đi tới thiếu nữ phía trước, triển khai tự thân cường đại nhất thế công. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, trường sam nam tử cánh tay tựa như biến thành một tấc, cái kia banh ra nằm đấm, càng là phát ra một tiếng càng thêm rõ ràng giòn vang. Không khí cuốn lên, kình phong lăng lệ, trên mặt đất gầy ra từng đạo dấu vết. Dạng này thế công, thấy đám người gọi thẳng khí lạnh. Lúc trước những cái kia luyện khí ngũ trọng võ giả công kích, cùng cái này cùng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thiếu nữ đầu đầy mái tóc, bị kình phong gợi lên, về sau tung bay, tấm kia thổi qua liền phá trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Xuy. Thiếu nữ một chỉ điểm ra, đầu ngón tay một đạo linh quang, giống như liệt dương bình thường, tản ra lực lượng vô cùng bá đạo ba động. Cơ hồ trong chớp mắt, thiếu nữ đầu ngón tay liền đặt tại trường sam nam tử trên nắm tay. Cái kia đủ để cho nham thạch vỡ vụn quyền kình, tại thiếu nữ dưới một chỉ này, tất cả lực lượng nhao nhao tiêu tán. Phản phất là bị cái kia bá đạo nóng bỏng chỉ lực cho hòa tan bình thường. Bá. Thiếu nữ thân hình nhún xuống, bắt đầu từ một phương hướng khác, đi tới trường sam nam tử phía bên phải, ngón trỏ tay phải liên tục điểm ra. Trường sam nam tử đã sớm tâm thần hãi nhiên, giờ phút này đã dùng hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng là thiếu nữ ngón tay chỉ ra tốc độ quá nhanh, mà lại mỗi một chỉ mang theo lực lượng đều cực kỳ bá liệt, hắn dốc hết toàn lực mới có thể ngăn bên dưới. Có ba ngón không ngăn được, trường sam nam tử liền liên tiếp đến mấy chục bước. Hắn nhìn thấy thiếu nữ còn muốn tiếp tục công kích, lập tức cười khổ nói, ta nhận thua. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải trọng thương không thể. Nếu không có thắng được cơ hội, dứt khoát liền dứt khoát nhận thua tính toán. Thiếu nữ thân hình dừng lại, đối với trường sam nam tử mỉm cười, dáng tươi cười vẫn như cũ ánh nắng, như là cái kia tiểu muội muội nhà bên một dạng. Thế nhưng là giờ phút này không người còn dám xem thường thiếu nữ. Nguyên bản đám người cũng không có xem thường thiếu nữ, chỉ là lúc này càng thêm kính sợ. Không hổ là Phi Vũ Tông đệ tử hạch tâm, thực lực sâu không lường được a. Trong cùng giai có thể thắng người này, ít càng thêm ít, không biết trong chúng ta những người này có như thế tồn tại lợi hại sao? Đoán chừng hy vọng không lớn, đám người cảm thán. Mà đứng ở trong đám người Dương Phàm, nhìn xem thiếu nữ, hai mắt híp híp. Người sau vừa rồi hết thệ thi triển hai môn trung cấp võ kỹ, trong đó chỉ pháp đã tu luyện đến viên mãn cấp độ. Còn có chính là một môn đại thành thân pháp võ kỹ, từ tốc độ phương diện áp chế trưởng sam nam tử,